Chương 382, ta trước đi áp chế hắn nguyệt khí. Chương 382, ta trước đi áp chế hắn nguyệt khí. Đây chính là Vĩnh Phong Thành sao Chu Thánh đứng ở phía trên tứ tượng linh chu, nhìn qua nơi xa hình dáng nguy nga hùng thành. Ánh mắt đảo qua cái kia so Tân Kinh còn hùng vĩ hơn mấy lần quy mô, hắn lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Làm sao liền pháp trận đều không có, không sợ có dị thú quấy nhiêu sao? Chính Nguyên liền vội vàng tiến lên giải thích, tiền bối có chỗ không biết, các đại tông môn thế lực sớm đã đem xung quanh yêu thú xảo huyệt tiêu diệt toàn bộ không sai biệt lắm. Bây giờ toàn bộ trên Thanh Mang tinh dị thú vốn là không phổ biến, cao giai dị thú càng là gần như tuyệt tích, giống Vĩnh Phong Thành dạng này chỗ nội địa thành lớn, tự nhiên không cần lại hao phí linh khí bố trí pháp trận phòng ngự. Nghe vậy, trên mặt Chu Thánh lướt qua vẻ khác lạ, ta nhớ ký địa nguyên bên trong dị thú sinh sôi không dứt, không phải thanh lý không sạch sẽ sao? Lần này lại đến Thiên Trịnh Nguyên kinh ngạc. Địa nguyên, tiền bối, ngài đến cùng đến từ cái kia hành tinh a, làm sao còn sẽ có địa nguyên? Đây không phải là thấp nhất vĩ thực dân tinh mới có thể xuất hiện đồ vật sao? Cái này liền tương đương với một cái không ổn định không gian thông đạo, nối liền bên ngoài, yêu thú theo thông đạo chui vào. Những tinh cầu kia linh khí mỏng manh, không có gì đem ra được tài nguyên dâng lễ tinh minh, liền đành phải đồng ý mở địa nguyên, dung túng bên trong yêu thú phát sinh. Thực dân tinh người cầm quyền định kỳ bắt giết yêu thú, lấy nó trên người chúng tài liệu làm công phẩm, nói trắng ra, liền tương đương với dùng bách tính mệnh công lên, chúng ta Thanh Mang tinh có thể không làm được loại này sự tình. Chu Thánh bả vai mấy không thể xem xét căng thẳng một cái trước mắt. Hắn từ trước đến nay không sợ tại dùng lớn nhất ác lai ước đoán những người nắm quyền kia, thật không nghĩ đến, hắn trước đây nhìn thấy, lại vẫn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Tiền bối. Chính Nguyên gặp hắn rất lâu không nói lời nào, nhỏ giọng hoán một câu. Chu Thánh mới chậm rãi dương mắt, ánh mắt một lần nữa hướng về nơi xa Vĩnh Phong Thành, ngựa khí so lúc trước nhạt mấy phần. Vẫn là thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng a. Tứ tượng linh chu rất nhanh liền tới gần trên Vĩnh Phong Thành trống không. Chu Thông xa xa nhìn thấy cái kia quen thuộc linh chu thân ảnh, căng cứng thần kinh đột nhiên lòng xuống. Không phải cái kia tà tu, là Diệu Pháp chân quân trở về. Hắn nhìn qua linh chu phương hướng, lông mày lại nhẹ nhàng nhíu lên, trong miệng không nhịn được lẩm bẩm. Kỳ quái, làm sao nhanh như vậy liền trở về? Lẽ ra đi chính ra, một đến một về ít nhất phải cả một ngày, chẳng lẽ người đã bắt đến? Hắn hồi tưởng lại Diệu Pháp chân quân lúc rời đi tính trước kỹ càng dáng dấp. Không hổ là Diệu Pháp chân quân a, nhưng mà hắn cảm thán âm thanh vừa vặn rơi xuống, bên cạnh nhìn chằm chằm vào linh chu linh thần chân quân đột nhiên con ngươi đột nhiên co lại. Không, không đối. Linh thuyền trên không phải Diệu Pháp. Trong lòng Chu Thông hơi hồi hộp một chút. Sau một khắc liền nghe linh thần chân quân la hét nói, có người khí tức nhìn không thấu sâu cạn, hẳn là cái kia cựu giai điên phong tà tu. Nghe vậy, Chu Thông mới vừa buông lòng thần kinh nháy mắt căng đến so trước đó càng chặt. Là hắn? Hắn làm sao sẽ tại Diệu Pháp chân quân linh thuyền trên? Chẳng lẽ Diệu Pháp chân quân nói còn chưa dứt lời, linh chu bên trên, một đạo thân ảnh vàng nóng đã cất bước đi xuống. Chu Thánh dù chưa tận lực phóng thích linh lực, có thể cựu giai điên phong khí tức như trầm viên nội liễm, mới vừa hiện thân liền để quanh mình không khí đều giống như ngưng tụ mấy phần. Hắn dương mắt đảo qua bốn phía, linh thức như tinh mịn lưới nháy mắt trải rộng ra. Sau một khắc, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về phủ thành chủ bay tới. Cựu giai điên phong cảm giác gáp bách quá mức mãnh liệt, Chu Thông đám người nháy mắt như lâm đại địch. Sợ cái gì? Ta trước đi áp chế hắn nguyệt khí. Thánh thể chân quân ồm âm thanh phá vỡ khẩn trương yên tĩnh. Hắn muốn là lấy nhục thân cường hành nghe tiếng, cũng không phải không có cùng cựu giai điên phong giao thủ qua. Thậm chí tại cùng hắn giao thủ người bên trong, nhục thân có thể cùng hắn sánh ngang còn chưa đủ một nửa. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang trầm, thánh thể chân quân dưới chân mặt đất lại trực tiếp sụp đổ ra nửa thước sâu cái hố, đá vụn lẫn vào bụi đất vẩy ra, liền quanh mình không khí đều bị cỗ này đột nhiên bắn ra man lực chấn động đến có chút rung động. Một giây sau, hắn to con thân hình như mũi tên rời cung thẳng lên đón. Màu đồng cổ dưới làn da gân xanh từng cục, cả người giống như một tôn chứa đầy lực lượng đúc bằng đồng pho tượng. Giấu ở trong phòng tối tuệ không trưởng lão, có thể rõ ràng cảm giác được trên người thánh thể chân quân cố kia ngang ngược nhục thân lực lượng. Đó là đem nhục thân rèn luyện đến cựu giai cực hạn khí tức, không có bất kỳ cái gì lôi cuốn, chỉ có thuần túy, đủ để băng sơn liệt thạch lực lượng. Đáy mắt của hắn lướt qua một tia tán thưởng, thật mạnh thể phách. Như vậy nhục thân cường độ, chính là ta gặp gỡ, nghĩ muốn bắt lại cũng phải tiêu hao không thiếu thời gian. Nhưng mà, hắn cảm thán âm thanh vừa ra bên dưới, liền thấy không thể tin một màn phát sinh. Chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên, thánh thể chân quân cùng cái kia tà tu thân hình đột nhiên cùng nhau biến mất. Người đâu? Chu Thông trước hết nhất kịp phản ứng, là Thất Thanh. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn chấn nhiếp sững sờ ngay tại chỗ. Tuệ Không trưởng lão nhíu chặt lông mày, sắc mặt nặng mấy phần, bởi vì liền hắn cũng mảy may cảm giác không đến hai người khí tức. Nhưng mà, phần này bất an còn không có duy trì liên tục một lát, trên không đột nhiên một trận kim quang dập dờn. Thân ảnh của hai người lại lần nữa hiện rõ, Chu Thánh vẫn như cũ đứng nghiêm, màu đen áo bào không nhiễm trần thế, quanh thân liền một tia linh lực ba động đều chưa từng rối loạn. Mà thánh thể chân quân, màu đồng cổ nhục thân lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổ tung. Đầu tiên là trên cánh tay làn da nổ tung, lộ ra bên trong máu thịt bè bè vân ra, ngay sau đó lồng ngực, cái cổ cũng tầm tầm vỡ vụn. Máu tươi lẫn vào thịt nát như đứt dây hạt châu rơi xuống dưới, liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Bành! Thánh thể chân quân thân thể cao lớn đập tầm ầm rơi, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Chờ bụi mù tản đi, trên mặt đất chỉ còn lại một bãi đỏ sẫm vết đục. Chẳng ai ngờ rằng vị này tại Quảng Ninh phủ hành mấy trăm năm, lấy nhục thân cường hành nghe tiếng cửu giai, lại bị dây. Toàn trường nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Bất quá, Tịnh Không Tiền Viện những đệ tử kia ngược lại là đồng thời không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Tại trong con mắt của bọn họ, Tuệ Không trưởng lão là cửu giai bên trong đứng đầu tồn tại, Chu Thánh liền tính có thể thắng thánh thể chân quân, cũng tuyệt không phải là đối thủ của Tuệ Không trưởng lão. mà tới thần sắc tương tự chính là linh thần chân quân. Mọi người đều biết, tu hành một đạo từ trước đến nay coi trọng cân đối cùng lấy hay bỏ, có người sở trường nhục thân, có người chủ công pháp thuật, còn có người độc tu thần thức. Hiếm có người có thể tại nhiều cái lĩnh vực đồng thời đạt tới đỉnh phong. Chu Thánh tất nhiên có thể bằng nhục thân nghiền ép thánh thể chân quân, cái kia thần thức một đạo tỷ lệ lớn chính là hắn được điểm. Mà cực kỳ trùng hợp chính là hắn tại thần thức một đạo tạo nghệ thuộc về nhóm đứng đầu, có thể song mỹ khắc chế cái này không rõ lai lịch tà tu. Ý niệm như vậy ở đấy lòng kết thúc, linh thần chân quân nhìn qua ánh mắt của Chu Thánh bên trong, lại không nửa phần bởi vì thánh thể chân quân cái chết mà thành kiêng kỵ, chỉ còn nhất định phải được sức mạnh. Hắn chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước, chờ khí tức điều chỉnh đến đỉnh phong, mới mở miệng quát lệnh. Các hạ như vậy điên cuồng ngược lại làm việc, tại Vĩnh Phong thành trước mặt mọi người đánh giết đồng đạo, chẳng lẽ liền không sợ thành Thanh Mang tinh công địch sao? Liền tính ngươi ngày sau chạy trốn tới tội thành, cũng không giữ được tính mạng của mình. Đối mặt chất vấn, Chu Thánh vẫn như cũ lập đến thẳng tắp, ngược lại khi nghe đến tội thành hai chữ lúc, ánh mắt khó mà nhận ra giật giật hắn mới tới Thanh Mang tinh, đối mảnh tinh vực này thế lực phân bố còn không hiểu nhiều lắm, linh thần chân quân lời này, ngược lại ngoài ý muốn để hắn nhớ kỹ một cái bản đồ mới tên. Tội thành. Chu Thánh ở đấy lòng không tiếng động nhai nuốt lấy hai chữ này. Nghe thấy danh tự liền rất tà ác. Linh thần chân quân nhìn chằm chằm Chu Thánh thần sắc rất lâu, cuối cùng đợi đến đối phương ánh mắt lay nhẹ nháy mắt, làm sao bỏ lỡ cơ hội? Chính là hiện tại. Hô to đồng thời, chỗ mi tâm của hắn tử kim linh quang đột nhiên tăng vọt, cuốn theo xé rách không khí rồi bàng, lao thẳng tới Chu Thánh mà đi. Chương 383, Tuệ Không trưởng lão, đệ tử nguy rồi. Chương 383, Tuệ Không trưởng lão, đệ tử nguy rồi. Đạo này tử kim linh quang, là linh thần chân quân chìm đắm thần thức một đạo mấy trăm năm mới tu thành áp đáy hồn thần thông. Phái hồn thần mang cái này thuận cần lấy tự thân vốn nguyên thần nhận thức vì dẫn, mỗi thôi động một lần, liền muốn hao tổn tự thân ba thành vốn nguyên thần nhận thức. Lại loại này hao tổn tuyệt không tầm thường đan dược có thể tùy tiện đền bù, cần bế quan khổ tu ít nhất hơn 10 năm mới có thể miễn cưỡng khôi phục. Đương nhiên, chiêu này uy lực cũng là cường đại vô cùng. Chính là cùng là cựu giai tu sĩ, như bị chiêu này đánh lén, hạ chẳng cũng tuyệt không dễ chịu. Nhẹ thì thức hải bị hao tổn, nặng thì linh trí tán loạn, biến thành sẽ chỉ ngu dại sống qua ngày phế nhân. Linh thần chân quân quá khứ bằng cái này thuật thất bại qua không ít cường địch. Giờ phút này gặp Chu Thánh vừa rồi hình như có thất thần, càng là không giữ lại chút nào đem thần thông thúc dục đến đỉnh phong. Mọi người thấy thế, nhộn nhịp mừng thở, trong mắt tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Liên một mực vẻ mặt nghiêm túc Tuệ Không trưởng lão, cũng hơi nghiêng về phía trước thân thể, muốn nhìn xem Chu Thánh đến tuột cùng có thể hay không đón lấy cái này thần thức sát chiêu. Nhưng lại tại đạo kia tử kim linh quang sắp chạm đến Chu Thánh mi tâm nháy mắt, dị biến nảy sinh, đạo kia ngưng tụ linh thần chân quân ba thành bốn nguyên thần nhận thức, thế không thể đỡ tử kim linh quang, lại giống như là bị lực lượng vô hình nắm lấy, đột nhiên ngừng lại giữa không trung. Ngay sau đó, linh quang núi nhọn khẽ run lên, lại cứ thế mà thay đổi phương hướng, mang theo so trước đó càng tấn manh tình thế, thẳng hướng linh thần chân quân bản nhân bay đi. Cái gì? Linh thần chân quân con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt nụ cười đắc ý nháy mắt cứng đờ, đầy mắt đều là khó có thể tin. Đó là hắn tự tay thúc giục phái hồn thần mang làm sao sẽ đột nhiên thay đổi phương hướng công kích mình. Hắn muốn thu hồi thần thức, lại phát hiện đạo kia linh quang sớm đã không bị khống chế. Khiếp sợ sau khi, thêm nữa hắn vừa rồi toàn lực thôi động thần thông, giờ phút này căn bản không kịp phản ứng. Bèn, tử kim linh quang không có chút hồi hộp nào đụng phải mi tâm của hắn. Chỉ thấy hắn toàn thân run lên bần bật, hai mắt nháy mắt mất đi thần thái, cả người giống như bị rút đi chỗ có sức lực, thẳng tắp hướng phía sau ngã đi. Toàn trường lại lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch, mà còn muốn so vừa rồi càng lớn, chính là người của Tịnh Không Thiền Viện, cũng toàn bộ đều miệng mở rộng, nửa ngày nói không ra lời. Quá quỷ dị, thực sự là quá quỷ dị. Cho dù Chu Thánh dễ như trở bàn tay ngăn lại cái này thuật, bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Có thể mà lại Chu Thánh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tác, linh thần chân quân công kích vậy mà liền như thế phản bắn trở về. Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên truyền đến một đạo cực nhẹ linh lực ba động. Mọi người vô ý thức ngẩng đầu, liền gặp Chu Thánh giống như đạp vô hình mấy cấp, chậm rãi phi thân hạ xuống. Hắn dương mắt đảo qua mọi người tại đây, ánh mắt rơi vào Tịnh Không Tiền Viện đệ tử trên thân lúc, hơi hơi dừng một chút. Làm sao cái kia đều có các ngươi đám này con lựa chọn? Cái này vừa nói, Thiền Viện các đệ tử nháy mắt nổ. Bọn họ Tịnh Không Tiền Viện chính là Thanh Mang Tinh Ba Tông một trong, từ trước đến nay lấy chính đạo tự cho mình là, môn nhân đệ tử đi tới chỗ nào đều bị người kính trọng, kiêng kỵ nhất chính là người khác dùng con lựa chọn hai chữ nhục nhã. Cái này không những mang chính là bọn hắn quy y tăng cho, càng là tại hạ thấp Tiền Viện danh dự, là tuyệt đối không thể nhẫn. Lúc trước bị Chu Thánh thực lực kinh sợ ra ý sợ hãi, nháy mắt bị mãnh liệt phẫn nộ triệt để ép qua. Một cái thân mặc áo bào xám đệ tử trẻ tuổi dẫn đầu không nhìn được trước, tức giật quát: "Ta tu, chớ có làm càn. Ta Tịnh Không Tiền Viện chính là chính đạo chỉ trụ, há lại cho ngươi như vậy bôi nhọ." Một cái khác đệ tử cũng đi theo phụ họa, chính là: "Ngươi lạm sát kẻ vô tội, miệng ra huyền ngôn, thật làm ta Tịnh Không Tiền Viện không người không được." Bọn họ mặc dù sợ thực lực của Chu Thánh, lại càng dung không được người khác bôi nhọ Tiền Viện. Huống chi Tuệ Không trưởng lão còn đứng ở phía sau, cho bọn hắn đầy đủ sức mạnh. Nghe vậy, Chu Thánh trực tiếp liếc mắt, trong mắt giọng địa mai không che giấu chút nào. Nói hiệu nói vượng, ta mới là chính đạo, các ngươi mới là tà ma ngoại đạo. Lời này ăn nói mạnh mẽ, nháy mắt để Thiền Viện các đệ tử sắc mặt tăng thành màu gan heo. Bọn họ vẫn là lần đầu gặp có người đem chuột mũ chơi đến như thế lô hỏa thuần thành, thậm chí tạo nghệ xa xa tại bọn họ bên trên. Nếu biết rõ, ngày trước gặp gỡ không phục dạy dỗ võ giả, hoặc là cùng mặt khác tông môn nổi tranh chấp lúc, tà ma ngoại đạo cái mũ, từ trước đến nay là bọn họ Tịnh Không Thiền Viện trước trừ đi ra. Đã có thể chiếm cứ đạo nghĩa điểm cao, lại có thể kích động những người khác cùng chung mối thù, lặp đi lặp lại thí nghiệm. Nhưng hôm nay ngược lại tốt, chiêu này lại bị Chu Thánh đoạt đi, còn ngược lại chụp tại bọn họ trên đầu. Càng làm cho bọn họ bị đè nén chính là, Chu Thánh Phàm là có nửa phần chính đạo bộ dạng thì cũng thôi đi, cho dù là giả vờ, bọn họ cũng có thể tìm ra lý do phản bác, có thể hắn lại không. Áo bào bên trên còn dính thánh thể chân quân máu, trong ánh mắt tràn đầy kiệt ngạo cùng khinh thường, ngay cả nói chuyện cũng mang theo cô vô pháp vô thiên ngang ngược. Bộ này hiển nhiên tà tu địa bộ, chỗ nào có thể cùng chính đạo hai chữ dính vào một bên. Thế cho nên, mọi người muốn phản bác, nhất thời cũng không biết nên từ góc độ nào bắt đầu, lựa chọn khó khăn chứng trực tiếp. Chu Thánh nhìn lấy bọn hắn tức hồn hển dáng dấp, dứt khoát không để ý đến hắn nữa bọn họ. Ai là Chu Thông? Vừa dứt lời, trong đình viện ngắn ngủi yên tĩnh một cái chớp mắt. Chu Thông vô ý thức về sau rụt rụt, có thể không đợi hắn dịch bước co lại đến đám người, một thanh âm bất thình lình tại hắn bên tai vang lên. Làm gì vậy? Nhân gia gọi ngươi đâu không nghe thấy sao? Chu Thông bị giật nảy mình, đống nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản sủi lơ trên mặt đất, khí tức yếu ớt linh thần chân quân, chẳng biết lúc nào lại dùng dằng bò lên. Hắn tóc hai rối bời dán ở trên mặt, dính lấy chưa khô vết máu, nguyên bản coi như thanh minh hai mắt giờ phút này hiện đầy tơ máu, khóe miệng còn mang theo nhị bức cười. Mẹ nó, lời còn chưa dứt, Chu Thánh đã lách mình đi tới hắn trước mặt. Khủng bố uy áp đột nhiên bao phủ xuống, để Chu Thông đầu gối mềm nhũn, kém chút trực tiếp ngồi quỳ chân trên mặt đất. Hảo hán tha mạng. Tiểu nhân chính là Chu Thông, không biết hảo hán tìm tiểu nhân có chuyện gì. Chu Thánh cụp mắt nhìn xem hắn bộ này sợ dạng. Cứu cứu ngươi có thể là Quảng Ninh phủ phủ quân. Nghe vậy, Chu Thông đầu tiên là sửng sở, lập tức gục đầu xuống nhanh chóng suy tư. Hắn vẫn cho là Chu Thánh tới đây là vì tìm hắn để gây sự. Nhưng bây giờ nghe Chu Thánh nhắc lên cứu cứu, hắn mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Chu Thánh mục tiêu căn bản không phải hắn, mà là muốn mượn hắn cái tầng quan hệ này, đi uy hiếp hắn vị kia tay cầm thực quyền Quảng Ninh phủ phủ quân cứu cứu. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn nỗi lòng lo lắng mặc dù không hoàn toàn thả xuống, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất trước mắt xem ra, chính mình tạm thời không có lo lắng tính mạng. Không sai, tiểu nhân cứu cứu chính là Quảng Ninh phủ phủ quân. Dám hỏi hảo hán có thể là có chuyện muốn nâng tiểu nhân truyền đạt, hoặc là cần tiểu nhân hỗ trợ dẫn tiến. Dẫn tiến không cần, ta tìm ngươi là muốn ngươi nói cho cứu cứu ngươi, để hắn đem Khôn Dư bài đưa tới. Trên mặt Chu Thông mới vừa bung lỏng thần sắc nháy mắt cứng đờ. Khôn Dư bài là tiến vào vận băng nguyên chỗ kia thượng cổ bí cảnh nhập khẩu duy nhất bằng chứng. Nếu là ngày trước thì cũng thôi đi, có thể mà lại lần này, cứu cứu hắn cuối cùng quyết định muốn đi cái kia bí cảnh sông một lần, tranh thủ hiểu thấu đáo thiên thư, nhảy lên đột phá vạn tượng cảnh. Cái này hai miếng lệnh bài, một cái hắn muốn dùng riêng, viên thứ hai hắn từ lâu tặng cho Phong Tuyết các chủ. Hai người ước định cẩn thận, đến lúc đó cùng nhau tiến vào bí cảnh, lẫn nhau chăm sóc, đã có thể gánh vác nguy hiểm, cũng cùng nhau nghiên cứu thiên thư huyền bí. Bây giờ đừng nói hai miếng lệnh bài sớm đã đều có thuộc về, liền tính thật có dư thừa, cứu cứu cũng chỉ có thể đưa người, tuyệt sẽ không vì chính mình từ bỏ đột phá cơ duyên. Chu Thông bờ môi ngập ngừng nói: "Tốt, hảo hán, cái này Khôn Dư bài thật không có cách nào. Cứu cứu ta hắn không những chính mình muốn dùng, một cái khác cái cũng đã sớm đưa ra ngoài, khẳng định muốn không đến hắn gặp Chu Thánh không nói chuyện, trong lòng càng sợ, lại vội vàng bổ sung: Mà còn hắn tuy là cứu cứu ta, có thể trong mắt hắn, ta chính là cái không có bản lĩnh phế vật, ngươi cầm ta đến uy hiếp hắn là vô dụng." Chu Thánh liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt trào phúng không che giấu chút nào, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngu xuẩn, ta lúc nào nói qua cầm ngươi uy hiếp hắn? Ngươi bây giờ liền đưa tin cho hắn, hoặc là mau đem Khôn Dư bài đưa tới, hoặc là ta hiện tại liền để cả nhà của hắn chỉ còn hắn một cái." Chu Thông tuy có chút không hiểu, Chu Thánh làm sao có thể để cứu cứu hắn cả nhà chỉ còn cứu cứu một người. Bất quá, hắn không dám hỏi nhiều, liên tục không ngừng từ trong túi chứa vật lấy ra đưa tin ngọc phù, đem Chu Thánh lời nói chuyển tới. Cùng lúc đó, ánh mắt của Chu Thánh một lần nữa nhìn về phía cách đó không xa Tịnh Không Thiền Viện mọi người, ngựa khí thêm mấy phần giọng niệm ai. "Trước kia ta nghĩ đến đám các ngươi những này phổ thông đệ tử không coi là đại ác nhân, thật cũng không nghĩ qua muốn giết các ngươi. Có thể hiện tại xem ra, là ta nhìn sai rồi, các ngươi vậy mà cùng Chu Thông loại người này lăn lộn ở cùng nhau, cùng ác người làm bạn, xem ra là không giết không được." Đứng tại hàng trước nhất Minh Ngộ Hòa Thượng mặt không đổi sắc, đón ánh mắt của Chu Thánh, nhếch miệng lên một vệt mang theo vài phần khinh thường cười nhạo. "Ngươi có biết ta vì sao không sợ ngươi? Ta quản ngươi vì sao không sợ?" Lời còn chưa dứt, thân hình Chu Thánh đã như quỷ mị lướt đi. Dưới tình thế cấp bách, Minh Ngộ cũng không nói hoài tới duy trì trấn định, lúc này giật ra cuống họng cao giọng giống to: "Tuệ Không trưởng lão, đệ tử nguy rồi." "Tuệ Không trưởng lão, Tuệ Không giải." Ồn ào xuyên thấu ban đêm yên tĩnh, ở giữa không trùng tầm tầm quanh quẩn. Dù là Tuệ Không trưởng lão lúc này đã trốn chui ra khỏi trăm dặm bên ngoài, cũng vẫn cứ nghe đến rõ ràng. Dưới chân hắn độn quang đống nhiên dừng lại, lông mày gắt gao vặn cùng một chỗ, nhìn qua Vĩnh Phong thành phương hướng. Nghe đến đệ tử kêu gọi, hắn tim như bị dao cắt, quyết định nhất định phải làm chút gì đó. Vì vậy Tuệ Không trưởng lão chậm rãi đưa tay, hai tay chắp lại chống đỡ ở trước ngực, bờ môi hít hít thâm niệm. A Di Đà Phật đọc xong, hắn ánh mắt thay đổi đến vô cùng kiên định, dưới chân độn quang lại nổi lên, nhanh như chớp chạy càng xa hơn. Dù sao trước đây hắn một mực che lấp khí tức, cho dù chạy trốn cũng không dám náo ra quá động tĩnh lớn, vì chính là không cho cái kia tà tu chú ý tới mình. Nhưng lúc này Minh Ngộ hô lên tên của hắn, vậy thì tương đương với bán đứng hắn. Vạn nhất cái kia tà tu đuổi theo, phiền phức nhưng lớn lắm. Chỉ là thời gian qua một lát liền đem thánh thể chân quân doanh sát, hắn mặc dù sẽ kiêng kỵ, lại không đến mức sợ đến liền đệ tử đều không để ý liền chạy. Có thể Chu Thánh một chiêu lại đem linh thần chân quân cho dây, dù còn là hắn không thể nào hiểu được thủ đoạn. Đây là thật đem Tuệ Không làm cho sợ hãi, không trốn không được a. Chương 384, nhận tội cũng phải chết. Chương 384, nhận tội cũng phải chết. Tuệ Không trưởng lão. Chu Thánh dừng ở trước người Minh Ngộ, tả hữu tứ phương một cái. Tất nhiên là trưởng lão, cảnh giới khẳng định không thấp. Làm sao? Lúc này, Minh Ngộ cũng rất ngộng, hắn cũng muốn biết Tuệ Không trưởng lao đến cùng chạy đi đâu rồi. Rõ ràng vừa bắt đầu hắn nói là trước giấu đi, sau đó thừa dịp Chu Thánh không sẵn sàng, một lần hành động có thể bắt được. Kết quả, đến bây giờ hắn vậy mà còn tại giấu. Gặp Minh Ngộ cũng là một mặt kinh ngạc, Chu Thánh thoáng qua liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Đám này con lựa chọc, thật yêu một cái chửa không chạy thu. Sớm tại mới vừa đến trên Vĩnh Phong thành trống không lúc, hắn liền cảm giác được mấy cỗ sát ý trong đó có một người mới bắt dai, Chu Thánh căn bản liền không có đem hắn coi ra gì mà thôi. Vừa rồi phát giác hắn chạy trốn, Chu Thánh vốn là muốn chính là đến thiên giáng chính nghĩa nhất cự ly xa lúc lại đi đem bắt giữ. Người chờ ở tại đây, ta đi đem các ngươi Tuệ Không trưởng lão mang tới. Dứt lời, không cần Minh Ngộ có phản ứng, liền thấy Chu Thánh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này, trăm dặm bên ngoài, Tuệ Không trưởng lão chính thúc dục độn quang liệu mạng phi nhanh. Nhưng đột nhiên, hắn lại đột nhiên ngừng giữa không trung. Chỉ vì một đạo thiếu niên thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trước người hắn ba thước chỗ. Thiếu niên ánh mắt đùa cợt quét tới lúc, Tuệ Không trưởng lão chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, kém chút không có tại chỗ sợ mất mật. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình rõ ràng đã chạy trốn xa như vậy, Chu Thánh lại là thế nào tìm đến? Mấu chốt nhất là, hắn liền tính biết phương vị của mình, có thể lại là làm sao làm được đột nhiên xuất hiện. Hắn là quỷ nha. Tuệ Không trưởng lão trong mắt nhanh chóng chuyển nửa vòng, trong lòng nháy mắt tính toán ra một đầu thoát thân kế sách. Hắn vẫn luôn đang tận lực thu liễm ký tức, cái này thiếu niên cũng không biết mình, chỉ cần đánh chết không thừa nhận chính mình là Tuệ Không, cái kia nói không chừng liền có thể lừa gạt qua. Nghĩ đến đây, hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng bối rối, hai tay thần tốc chắp tay trước ngực, đối với Chu Thánh không người làm cái tiêu chuẩn Phật bái chào. Dám hỏi vị tiểu thí chủ này, ngươi đột nhiên ngăn tại lão nạp trước người, là có chuyện gì muốn tìm lão nạp sao? Chu Thánh sủi cười một tiếng. Ngươi cùng ta trang mẹ nó đâu? Cho ta đi bảo. Sắc mặt của Tuệ Không trưởng lão đông nhiên chấp nhận, mới vừa muốn mở miệng giải thích, đã thấy Chu Thánh lòng bàn tay đột nhiên kim quang đại trán. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, trở lại ổn định tâm thần lúc, quanh mình cảnh tượng đã triệt để thay đổi. Quét mắt bốn chu hành vi cảnh tượng, Tuệ Không trưởng lão triệt để bối rối. Cái này, đây là cái kia. Loại này đưa tay ở giữa liền tạo dựng ra một phương không gian độc lập thủ đoạn, hắn không những chưa bao giờ thấy qua, thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua. Chu Thánh cũng không trả lời, chỉ là theo lệ cũ hỏi trước bên trên một câu. Tuệ Không, ngươi có thể nhận tội. Nhận tội gì? Tuệ Không vô ý thức trả lời, chờ phản ứng lại, hắn lại vội vàng nâng cao âm thanh. Tiểu thí chủ, ngươi có thể không cần sai lầm à, chúng ta phương trượng nhất mang thủ, ngươi nếu là dám giết ta, hắn nhất định sẽ xuống núi tìm ngươi tính sổ. Chu Thánh hững hờ nhếch miệng. Hắn không xuống núi, ta cũng sẽ lên núi, ngươi yên tâm, hắn cũng chạy không được. Lời còn chưa dứt, Chu Thánh quanh thân linh lực tăng vọt, lao thẳng tới Tuệ Không mà đi. Tuệ Không con ngươi đột nhiên co lại, nào nghĩ tới Chu Thánh nói động thủ liền động thủ, hắn còn muốn trào phúng câu thí chủ chớ nói mạnh miệng đâu. Dưới tình thế cấp bách, hắn tay trái bỗng nhiên lôi ra một chuỗi lưu chuyển lên từ kim Phật quang chẳng hạn. Hạt châu mặt ngoài khắc đầy rậm rạp chẳng trị thượng cổ phan văn, Phật quang quanh quẩn ở giữa giống như có vô số Phật ảnh ở trong đó trôi dạt. Đây là trong viện trưởng lão tiêu chuẩn thấp nhất, cửu giai bảo cụ vạn Phật lưu ly châu. Đồng thời, tay phải của Tuệ Không cũng không có nhàn rỗi, đầu ngón tay tại nhận chứa đồ bên trên phi nhanh một chút, một đạo mạ vàng hào quang lóe lên, một thanh dài hơn một trượng pháp trượng liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Gậy bài là một tôn nhắm mắt tụng kinh Phật bài, gậy đuôi rơi một cái trong suốt long lanh xá lợi tử, chính là một cái khắc trôi cửu giai bảo cụ dáng thế bồ đề trượng. Đồng dạng, đây cũng là tỉnh không thiền viện trưởng lão tiêu chuẩn thấp nhất. Hai kiện cửu giai bảo cụ đều xuất hiện, Tuệ Không đem linh lực thúc dục đến cực hạn. Vạn Phật lưu ly châu nháy mắt bộc phát ra ngàn trượng tử kim Phật quang, viên hạt châu lơ lửng giữa không trung, tạo thành một tòa cỡ nhỏ Phật trận. Trận nhãn chỗ Phật ảnh trung điệp, hình như có ngàn vạn Phật đã tụng kinh gia trì. Dáng thế bồ đề trượng Phật nhãn đột nhiên mở ra, mạ vàng Phật mũi nhọn xông thẳng tới chân trời. Toàn bộ pháp giới đều bị cái này hai cỗ lực lượng bao phủ, từng trận trang nghiêm phản âm tại mây sợi thô ở giữa quanh quẩn, liền không khí đều bị nhuộm thành màu vàng, lộ ra không thể xâm phạm Phật môn uy nghiêm. Thí chủ, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta tỉnh không thiền viện không chết không thôi? Ta chỉ là cùng tội ác không chết không thôi. Âm thanh của Chu Thánh vẫn bình tĩnh. Đối mặt dáng thế bồ đề trượng phun ra ngoài mạ vàng Phật mũi nhọn, Chu Thánh không tránh không né. Phật mũi nhọn đụng ở trên người hắn, liền như thủy triều vọt tới bàn thạch, nháy mắt tán loạn thành đầy trời kim mảnh. Không đợi Tuệ Không trầm qua thần, Chu Thánh đã thăm dò vào nhận chứa đồ, xách theo vạn binh vệ uyên, chiếu vào vạn Phật lưu ly châu cấu trúc Phật trận liền bổ xuống. Oeng! Tiếng vang chấn động đến toàn bộ pháp giới đều tại rung động, năng lượng màu vàng nóng mảnh vỡ như mưa sao băng tản đi khắp nơi bày ra. Phật trận nháy mắt vỡ nát, viên hạt châu cũng tất cả đều bị chấn động đến bay rất ra ngoài, lan đến thất linh bát lạc. Tôi khô là hủ, đây là lúc này Tuệ Không trong đầu duy nhất có thể nghĩ tới tính tử. Có thể rõ ràng, trước đây đều là hắn ỷ vào bạo cụ lực lượng nghiền ép mặt khắc cùng dai, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay lại bị một thiếu niên nhẹ nhõm cho nghiền ép. Chu Thánh cường đại, sớm đã vượt ra khỏi hắn đối cựu giai nhận biết. Đúng lúc này, một cái không dám tin ý nghĩ bỗng nhiên xâm nhập trong đầu của hắn. Chẳng lẽ cái này thiếu niên mới vừa nói muốn đi lên núi không phải tại trang bức, hắn nói. Nhưng thật ra là thật. Ý nghĩ này để hắn liền hô hấp đều thay đổi đến vương hữu. Nhìn xem Chu Thánh chậm rãi tới gần, cuối cùng, Tuệ Không rũ tay xuống, trong thanh âm mang theo vài phần chán nản. Còn mời thí chủ nói cho ta đến cùng phạm vào tội gì? Chẳng lẽ là thấy chết không cứu? Có thể Phật ngữ có mây, phàm tất cả cùng nhau, đều là hư ảo thế gian cực khổ vốn là tu hành kiếp số, ta như cưỡng ép can thiệp, ngược lại là phá hắn tu hành duyên phận. Chu Thánh bước chân dừng lại, nhíu nhíu mày. Huyên Huyên nói gì thế, ta chỉ là để ngươi nhận tội, đến mức ngươi phạm vào tội gì, đó là ngươi chính mình sự tình, ta không hứng thú biết. ngươi nếu là không nhận, ta hiện tại liền giết ngươi. A, Tuệ không muốn nghĩ mở ra lối riêng, thử nghiệm dùng Phật lý thuyết phục Chu Thánh. Nhưng chưa từng nghĩ, Chu Thánh lời nói để hắn lúc này mới ý thức được, chính mình có vẻ như từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ sai. Chu Thánh muốn, chỉ là để hắn nhận tội, mà không phải giết hắn. Nói sớm a, nói sớm hắn sớm chẳng phải nhận sao? Nhận, ta nhận tội. Thí chủ, nếu như ngươi, lời còn chưa nói hết, hắn khỏe mắt quét nhìn đột nhiên thoáng nhìn thân hình Chu Thánh đột nhiên lóe lên. Vạn binh vệ uyên như xé trời thiểm điện, thẳng tắp hướng hắn cái cổ chém tới. Tuệ không con ngươi đột nhiên co lại, quát tầm lên, ngươi ra ngươi phản, ngươi chữ còn chưa mở miệng, vạn binh vệ uyên đã nhanh nhẹn chặt đứt cổ của hắn. Ngu xuẩn, ta chỉ nói không nhận tội liền giết ngươi, từ trước đến nay cũng không nói qua nhận tội, ngươi liền không cần chết ta kiểm tra đo lường đến mục tiêu. Tuệ không đã nhận tội để tội, chính nghĩa điểm khen thưởng cấp cho 500 vạn tiêu diệt làm nhiều việc các Tuệ không hòa thượng, để càng nhiều tia sáng chiếu vào thanh mang tinh chính nghĩa điểm 800 vạn trước mắt chính nghĩa điểm, 18500000 không thấy được nhảy chuyển chữ số, Chu Thánh nhẹ giọng tự nói. Khoảng cách bí cảnh mở ra còn có 20 ngày tới. Theo tiến độ này, có lẽ kịp tại vào đi phía trước, tích trữ đủ tấn thăng đến vạn tượng cảnh điên phong chính nghĩa điểm chương 385, ta ngược lại muốn xem hắn giết thế nào cả nhà của ta chương 385, ta ngược lại muốn xem hắn giết thế nào cả nhà của ta phụ thành chủ. Khoảng cách Chu Thánh rời đi, đã đi qua 10 nhiều giây. Cuối cùng, Chu Thông xác định Tuệ không đã chạy trốn, mà Chu Thánh đây là đuổi theo hắn, trong thời gian ngắn khẳng định về không được. Hắn muốn chạy, có thể là lại không dám một mình chạy, vì vậy hắn ánh mắt rơi vào Minh Ngộ bọn người trên thân. Minh Ngộ sư phụ, chúng ta vẫn là chạy a. Nhưng mà, Minh Ngộ phản ứng lại đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Cùng Chu Thông đối rối khác biệt, Minh Ngộ con mắt bên trong không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại là một mặt trấn định tự nhiên. Vì sao muốn chạy? Chu Thông là người, vô ý thức hô. Liên Tuệ không trưởng lão đều chạy, chúng ta, lời còn chưa dứt, liền bị Minh Ngộ cười lắc đầu đánh gãy. Chu thành chủ, ngươi sai, Tuệ không trưởng lão cũng không phải là chạy trốn, thực lực của Chu Thánh sắc thực không thể khinh thường, trưởng lão khẳng định là không có một chiêu chế địch nắm chắc, sợ Chu Thánh bắt chúng ta áp chế hắn, cái này mới cố ý đem dẫn đi. Ngươi nếu không tin, liền chờ, không cần chờ, các ngươi trưởng lão tới. Một thanh âm hạ xuống, trực tiếp cắt đứt lời của Minh Ngộ. Mà cùng thanh âm này cùng nhau hạ xuống, còn có đầu của Tuệ không. Đối đầu Tuệ không chết không nhắm mắt con mắt, Minh Ngộ con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim. Làm sao sẽ? Tuệ không trưởng lão làm sao sẽ chết? Tại Minh Ngộ trong nhận thức biết, Tuệ không là Tịnh Không Thiền Viện chấp sự trưởng lão, tu vi sớm đã đạt đến cửu giai điên phong. Mà còn hắn còn có hai kiện cửu giai bảo cụ, lại làm sao lại đánh không lại cái này người thiếu niên? Cho nên, thực lực của thiếu niên này, đến cùng cường đến trình độ nào? Chẳng lẽ cần phải sư thúc tổ xuất thủ mới có thể trấn áp mẹ nó? Hỗn loạn suy nghĩ trong đầu cuộn cuộn, một cỗ không hiểu dũng khí đột nhiên xông lên Minh Ngộ trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, dáng chống đỡ thẳng tắp lưng. Ngươi chớ đắc ý quá sớm, ta không ép chính. Sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ bị phanh. Lời còn chưa dứt, Chu Thánh đã đưa tay liền đè lại hắn đầu, lòng bàn tay mang theo không cho kháng cự lực đạo, đem hung hăng ném xuống đất. Không có cách nào, hắn vẫn luôn có chút nhỏ mê tín. Nhất là những này miệng đầy nhân quả con lựa chọn, vạn nhất bọn họ miệng thật từng khai con đâu. Đệ tử còn lại đầu tiên là thấy được đầu của Tuệ không trưởng lão bị ném xuống đất. Phía sau lại tận mắt nhìn thấy đầu của Minh Ngộ bị Chu Thánh hung hăng ném xuống đất, máu đỏ tươi trâu lẫn vào góc nổ tung. Vào giờ phút này, tất cả mọi người con mắt nháy mắt đỏ đến như muốn nhỏ máu. Giải, trưởng lão, Minh Ngộ sư minh, bọn họ đều là Tỉnh Không Thiền Viện từ nhỏ bồi dưỡng đệ tử. Tại trong con mắt của bọn họ, Tuệ không là hòa ái dễ gần chấp sự trưởng lão, Minh Ngộ là ôn hòa quan tâm sư minh. Bây giờ hai người liên tiếp chết thảm, còn chết đến thảm liệt như vậy. Mọi người đọc lại sợ hãi toàn bộ đều chuyển hóa thành cuồng loạn lửa giận. Ma đầu, ta giết ngươi a! Một cái vóc người cao tráng đệ tử gào thét, dẫn đầu hướng Chu Thánh bọn tới. Đệ tử còn lại cũng giống là bị châm lửa đầu trí, toàn bộ đều đi theo sông lên trước, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Chu Thánh có chút nhíu nhíu mày, loại này cực giống người người kêu đánh vai ác cảnh ngộ, cũng không phải là hắn muốn thấy được. Rõ ràng là Tịnh Không Thiền Viện ỷ vào ba tông địa vị siêu phàm, lũ đoạn tiền tệ rèn đúc quyền, trắng trận bóc lột toàn bộ thanh mang tinh. Vô luận từ đâu loại góc độ đến xem, ác nhân đều nên là bọn họ. Nhưng bây giờ, chính mình ngược lại thành trong mắt bọn họ ác nhân. Cho nên, các ngươi tờ mở đến cùng là dựa vào cái gì a? Toàn bộ đều chết cho ta. Lời còn chưa dứt, Chu Thánh quanh thân đột nhiên bộc phát ra óng ánh màu vàng linh lực, như giữa trưa nắng gắt đâm vào người mở mắt không ra. Màu vàng linh lực nháy mắt ngưng tụ thành hơn 10 đạo sắc bén khí kình, hướng về chen chúc mà đến các đệ tử vào tới. Tiếng kêu thảm thiết cùng xương cốt vỡ vụn âm thanh đan vào một chỗ. Trong khoảnh khắc, xông lên hơn 10 tên đệ tử, liền toàn bộ đều đổ vào trong vũng máu, không có một người sống. Chu Thánh quanh thân kim sắc quang mang dần dần rút đi, chỉ để lại không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi cùng linh lực dư âm. Hắn nhìn xem luồn ngang trên đất thi thể, ánh mắt không có nửa phần thương hại. Những người này hưởng thụ bóc lột lược đoạt đến tài nguyên mà không biết, liền phân biệt thị phi năng lực đều không có. Lại cùng Chu Thông loại này thuần túy ác người làm bạn, chết cũng là đáng đời. Mà Chu Thông cả đám người, lúc này mới minh bạch cái gì gọi là đình thai nhức góc trầm mặc. Gặp ánh mắt Chu Thánh rơi vào trên người mình, Chu Thông càng là hai chân không bị khống chế phát run. Vị này hảo hán, cứu cứu ta hắn. Hắn hồi âm. Nói. Hắn nói Chu Thông nuốt miệng khô chát chát nước bọt, đồng nhiên đem ngọc giản hướng phía trước một đưa. Hảo hán, ngươi vẫn là tự mình xem đi tiếp nhận ngọc giản. Quét mắt nội dung phía trên, Chu Thánh khỏe miệng không tự giác có chút toét ra. Để hắn cứ việc đến, ta tại Ninh Châu thành chờ hắn, ta ngược lại muốn xem hắn giết thế nào cả nhà của ta. Đem ngọc giản ném vào cho Chu Thông, Chu Thánh cười nói, đưa tin cho hắn, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, ta chỉ cấp hắn 3 phút thời gian, để hắn thật tốt nghe một cái người nhà di ngôn.
A.
Nghe vậy, Chu Thông cả một cái sửng sốt. Vĩnh Phong Thành khoảng cách Ninh Châu Thành chừng 50 vạn dặm, 3 phút. Thần tiên cũng không có cách nào 3 phút phi 50 vạn dặm a, liền theo ta nói đưa tin, không phải vậy ta hiện tại liền giết ngươi. Chu Thông lại không dám trễ nải thời gian, vội vàng theo Chu Thánh nói tới đưa tin. Mà chờ hắn truyền tốt tin tức phía sau, liền nghe Chu Thánh hứng hở mở miệng hỏi. "Đúng, Ninh Châu Thành cách nơi này có bao xa?" Cái này vừa nói, Chu Thông suýt nữa nhịn không được trợn mắt chừng một cái, không ngờ ngươi liền hai địa phương khoảng cách bao xa đều không có biết rõ ràng, liền dám nói quắc không biết ngượng nói 3 phút phía sau muốn giết đi qua. Có thể hắn không dám có nửa phần biểu lộ, chỉ là cung kính trả lời. "Hai địa phương chừng 50 vạn dặm xa như vậy a?" Chu Thánh nghe vậy, nhíu mày, "Vậy thật là không thể lãng phí thời gian." Chu Thông nghe lấy lời này, chỉ lại phải cố nén nghĩ mắt trợn trắng xúc động. Bất quá lần này hắn thực tế nhịn không được, vẫn là ngay trước mặt Chu Thánh lật lên xem thường. Cũng không phải hắn lá gan lớn, mà là bị Chu Thánh bóp. Sinh lý tính bản năng để hắn căn bản không có cách nào khống chế biểu lộ. Một giây sau, Chu Thánh đầu ngón tay bỗng nhiên phát lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng băng giòn, Chu Thông cái cổ ứng thanh bị bẻ gãy. Gần như tại Chu Thông tắt thở đồng thời, tam tộc bác ly thuật phát động. Mà cùng lúc trước tại Tế Ninh tinh thi triển lúc khác biệt, lần này từ Chu Thông trong thi thân tràn ra hờ mang, không còn là chỉ là mấy trăm đạo, mà là rậm rạp chẳng chịt. Phô thiên cái địa, một cái quét tới chừng hơn ngàn đạo nhiều. Cả bầu trời đều bị nhuộm thành đỏ sậm, nhìn thấy người tê cả da đầu. Chương 386, tội ác khắc tinh chương 386, tội ác khắc tinh Ninh Châu Thành, phủ quân dinh thự. Phòng khách chính bên trong, mọi người tất cả đều là một mặt khẩn trương. Mà tất cả, đều là từ trước đây không lâu Chu Thông chuyển đến tin tức mà lên. Uy hiếp muốn giết một phủ quân cả nhà, nếu là bình thường bọn họ nghe lấy, đều sẽ chỉ coi là trò cười. Đừng nói là một cái không biết nền móng tán tu, chính là cái kia ba tông người, cũng không dám nói lớn lối như thế. Có thể mà lại. Chu Thông nhưng lại nói đến làm như có thật, hơn nữa còn nói người kia là cựu giai điên phong, thực lực cường hãn đến cực điểm, mọi người cái này mới nhìn thẳng vào, nghĩ đến trước xác nhận thật giả, lại thương lượng đối sách. Đúng lúc này, Ngọc Giản lại lần nữa sáng lên ánh nhuận rực rỡ. Quảng Ninh phủ quân Mạnh Thanh Việt ngay lập tức nhìn hướng bên trong Ngọc Giản cho, mà sau khi xem xong, hắn cuối cùng không thể nhịn được nữa, đầy mặt vẻ giận đứng lên. Đồ hỗn trướng, hắn thậm chí tưởng rằng Chu Thông phạm vào bệnh tâm thần. Trong sảnh mọi người vốn là dựng thẳng lỗ tai lưu ý động tĩnh, thấy thế nhộn nhịp xuống tới, ba chân bốn cẳng chuyển động cái kia cái Ngọc Giản. Tuổi tác lớn chút còn có thể bảo trì tâm tính ổn định, có thể vẻ khẩn trương cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trong nhà những kia tuổi trẻ chút tử đệ thì là nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Ha ha ha. Thần tờ mở 3 phút nói di ngôn thời gian, Chu Thông có phải là phát bệnh? Người khác nói cái gì hắn truyền cái gì? Cũng bất quá quá não. Ta cũng phải đi ra xem một chút, cái này 3 phút đến cùng là cái gì thần tiên đồ chơi có thể từ Vĩnh Phong Thành bay tới. Ta liền không đi, ta đi hóa cái trang. Chết cũng chết xinh đẹp điểm cái này vừa nói, trong sảnh tiếng cười càng vang lên. Đến mức lúc trước lo lắng cũng tất cả đều bị bọn họ ném đến sau đầu. Có thể nói ra những lời này người, 89 phần 10 não không bình thường, cái này còn có cái gì thật lo lắng. 3 phút thời gian vừa tới. Người đâu? Thua thiệt ta còn muốn tốt di ngôn đâu, cái này vừa nói, xung quanh mấy cái đệ tử lập tức đi theo phụ họa, tiếng cười huyên náo càng mừng hơn. Nhưng vào lúc này, phía tây chân trời đột nhiên phát sáng lên, đỏ rực, nhìn xem đặc biệt vui mừng hưng hỏa. Tốt tại mặc dù nhìn xem quỷ dị, nhưng trong đó cũng không có linh lực ba động. Mọi người ngược lại cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng. Rất nhanh, trong sảnh người cũng bị động tĩnh này hấp dẫn, nhộn nhịp đi ra bên ngoài phòng. Sắc mặt của Mạnh Thanh Việt nghiêm trọng, hắn ngay lập tức mũi chân chĩa xuống đất, bay người về phía phương tây chân trời phóng đi. Những này hồng sắc quang đoàn nhìn xem quá mức quỷ dị, tuy không linh lực ba động, lại lộ ra một cỗ không nói ra được tà tính. Càng quan trọng hơn là, Vĩnh Phong Thành vừa lúc liền tại phía tây, tin tức về Chu Thánh mới vừa chuyển tới không bao lâu, liền ra cái này việc sự tình, nghĩ như thế nào đều lộ ra không thích hợp. Thiên cung bên trên, Mạnh Thanh Việt một đao hướng về phô thiên cái địa hồng mang hung hăng đánh xuống. Đao quang xẹt qua chân trời, tạo thành một đạo gần như vạn trượng màu xanh quang ngân. Nhưng lại tại đao quang sắp chạm đến hồng mang ngay mắt, một màn quỷ dị phát sinh, ánh đao màu xanh lam lại trực tiếp xuyên thấu hồng sắc quang đoàn, cũng không đối nó tạo thành bất luận cái gì trì trệ. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Mạnh Thanh Việt con người đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái kia mảnh đỏ thấm chùm sáng tốc độ cực nhanh, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt liền bay đến trước mặt của hắn. Chùm sáng lao hắn bay qua, thậm chí có không ít trực tiếp từ trên người hắn xuyên qua. Mạnh Thanh Việt vô ý thức sờ lên bị chùm sáng xuyên qua bộ vị, lại không có cảm giác đến bất kỳ đau đớn. Hắn ngưng thần nội thị, kinh mạch, đan điền hoàn hảo không chút tổn hại. Phát hiện chùm sáng cũng không đối với chính mình tạo thành bất cứ thương tổn gì phía sau, Mạnh Thanh Việt nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống. Này, thật sự là chính mình dọa chính mình, nhưng mà, hắn tiếng nói vừa mới rơi, phía dưới, trong phủ thành chủ liền truyền đến mọi người kinh hô. Chờ hắn đem ánh mắt nhìn hướng phía dưới, vừa hay nhìn thấy hồng quang chui vào những người này thân thể một màn. Mà cùng hắn khác biệt chính là, những này hồng sắc quang đoàn chui vào nháy mắt, những người này thân thể lập tức cứng đờ, sau đó, liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Gần như chỉ là thời gian trong nháy mắt, trong đình viện liền nằm đầy thi thể. Nguyên bản huyên náo dinh thự, nháy mắt thay đổi đến tĩnh mịch một mảnh. A! Mạnh Thanh Việt tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ Ninh Châu thành. Xuất sinh a, ngươi vì cái gì? Vì cái gì không hướng ta đến? Hướng ta đến a? Mạnh Thanh Việt rơi xuống đình viện, từ từ ngã quỵ trên mặt đất, kiểu giai điên phong võ giả, giờ phút này lại yếu ớt giống đứa bé. Truyền thừa mấy ngàn năm, hắn bảo hộ cả đời Mạnh gia, tại giờ khắc này, triệt để không có. Nhưng mà, liền tại hắn lòng như cho mỗi lúc khỏe mắt quét nhìn đột nhiên thoáng nhìn đống thi thể bên trong, một đạo thân ảnh đơn bạc lại đống lúc đích. Ngay sau đó, một đạo mang theo tiếng khóc nức nở thì thầm xuyên thấu tĩnh mịch đỉnh viện. Cha Vân Nhi. Âm thanh của Mạnh Thanh Việt mang theo khó có thể tin run rẩy. Mặc dù ngày bình thường hắn không quá coi trọng đứa nhi tử này, chỉ vì tướng mạo cùng tính cách cái kia cũng không quá giống hắn. Nhưng bây giờ, Mạnh Thanh Việt nằm mơ đều không nghĩ tới hắn vậy mà còn sống. Đây thật sự là lao tiên gia mở rộng tầm mắt ta. Hắn Mạnh gia còn có phía sau. Xuất sinh kia thất sách. Ha ha ha. Dưới sự dịu đỡ của Mạnh Vân, Mạnh Thanh Việt chậm rãi đứng lên. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng của Mạnh Vân, âm thanh thả đặc biệt nhu hòa. Vân Nhi, cùng đa đa nói, ngươi là làm sao sống được? Mạnh Vân hồi ức nói, ta nhìn thấy cái kia hồng sắc quang đoàn đến thời điểm, liền giả chết nằm trên đất. Giả chết. Mạnh Thanh Việt trong lòng khẽ động, tên xuất sinh này dùng đến cùng là chiêu thức gì? Giết người ở vô hình thì cũng thôi đi, làm sao mà lại giả chết như vậy vụng về thủ đoạn, vậy mà có thể trốn qua một kiếp. Thật sự là không hài hòa a. Nhìn xem nhi tử một mặt nghĩ mà sợ, Mạnh Thanh Việt không có lại tiếp tục truy vấn. Vô luận như thế nào, hắn còn sống, cái này là một chuyện tốt. Ánh mắt chậm rãi đảo qua trong đình viện nổn ngang lộn xộn thi thể, những cái kia mặt mũi quen thuộc từng cái ở trước mắt hiện lên. Vừa rồi bởi vì Vân Nhi sống sót mà sinh ra một tia mừng rỡ, giờ phút này đều bị khắc cốt ghi tâm hận ý thay thế. Xuất sinh, ta nhất định muốn giết ngươi. Mặc dù hắn đã từng diệt qua không ít người cả nhà, có thể hắn là phụ quân, cái kia có thể giống nhau sao? Hắn hoàn toàn là theo lệ làm việc. Bất quá, việc cấp bách là trước điều tra rõ người kia nền móng. Vừa rồi những cái kia hồng mang thực tế quá mức tà dị, cái này căn bản không phải Thanh Mang Tinh đã biết bất luận cái gì thuật pháp. Sau đó, trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết đoán. Vân Nhi, cha muốn đi Thiên Đạo Tông một chuyến, mang theo ngươi không tiện, ta trước an bài người đưa ngươi trước đi Phong Tuyết Các tránh một chút. Thiên Đạo Tông không chỉ là Thanh Mang Tinh ba đại tông một trong, càng là toàn bộ võ đạo giới công nhận chính đạo khôi thủ tông môn truyền thừa gần như vạn năm, nội tình thâm bất khả chắc. Hơn nữa còn cùng Huyền Sa Tinh gần với Kinh Lôi Các thứ hai đại tông môn Thiên Cơ Các rất có nguồn gốc. Tông môn Thái Thượng trưởng lão Thiên Cơ Thượng Nhân tinh thông mệnh lý chi thuật, lại là thôi diễn thiên cơ, nhất định có thể suy tính ra tên xuất sinh này lai lịch. Đến mức suy tính cần thiết tin tưởng, cái này thi thể đầy đất đều là. Đúng lúc này, Ngọc Giản lại lần nữa truyền đến tin tức. Nhìn thấy ta làm sao giết cả nhà ngươi sao? Mạnh Thanh Việt biết đây là tên xuất sinh kia bản nhân truyền đến tin tức. Hắn vốn định đem Mạnh Vân trốn qua một kiếp sự tình nói ra, tốt cho hắn biết, hắn chiêu kia kỳ thật đồng thời chẳng ra sao cả, bọn họ Mạnh gia vẫn là có người sống. Có thể vừa nghĩ lại, hắn vẫn là cố nén loại này xúc động. Ai biết người này còn có hay không chuẩn bị ở sau, vạn nhất đem hắn cái này huyết mạch duy nhất cũng giết đi đâu. Người đến cùng là ai? Qua nửa phút, Ngọc Giản lại lần nữa sáng lên ánh sáng nhạt, bên kia hồi phục rất là ngắn gọn. Tội ác khắc tinh. Chương 387, đây mới thật sự là dạy dỗ chương 387, đây mới thật sự là dạy dỗ Chu Thánh lúc đầu nghĩ đến, là để Quảng Ninh phủ quân đem Khôn Dư bài đưa tới. Đến lúc đó lại làm thịt hắn, cùng nhau đem gia tộc nổ tận gốc. Nhưng mà, cũng liền tại vừa rồi, hắn đột nhiên phát hiện mình lâm vào một cái nhầm lẫn. Đó chính là bí cảnh nhập khẩu cứ như vậy một cái, đến lúc đó những người này khẳng định đều sẽ chạy tới. Chính mình đến lúc đó trực tiếp tìm bọn hắn đòi hỏi chính là, cái kia cần dùng tới gấp đầu mặt trắng chạy khắp nơi. Mặc dù có thể đoán trước đến là, khẳng định không có người có cao như vậy giác ngộ, chủ động đem lệnh bài đưa cho hắn. Thậm chí những người kia tỷ lệ lớn sẽ trở mặt tại chỗ, thậm chí liên tụ lại đối hắn hợp nhau tấn công. Có thể, người kia, dù sao hắn là vì càng hiệu suất cao hơn chủ trì chính nghĩa. Những người kia không cho chính là cản trở chính nghĩa, vậy bọn hắn cái gì tính chất còn cần đến nói sao? Suy nghĩ kết thúc, Chu Thánh ngước mắt nhìn về phía trong phủ thành chủ còn lại những cái kia người sống. Nhà của Chu Thông người toàn bộ đều chết sạch, còn sót lại phần lớn là Chu Thông bầy cánh. Gặp Chu Thánh tới, mọi người cũng nhịn không được hướng phía sau rụt rụt. Chu Thánh thấy thế, đột nhiên khẽ cười một tiếng, nhếch miệng lên một vẻ ôn hòa nụ cười. Sợ cái gì, ta cũng không phải là người xấu. Chu Thông làm nhiều việc ác, nói hắn là tội không thể tha ác nhân, các ngươi không có ý kiến à? Một cái trung niên phụ nhân kiên trì, thấp giọng đáp. Không có, không có ý kiến. Chu Thông chính là cái xuất sinh. Tiếng nói vừa ra, hắn lại thoáng nhìn Chu Thánh lông mày nháy mắt nhíu lên. Có thể hắn suy nghĩ một chút, cũng không rõ ràng chính mình chỗ nào nói sai, rõ ràng chính mình là theo hắn lời nói đến. A Chu Thánh dừng một chút, không có lại xoắn xuýt cái này hài âm vấn đề. Tất nhiên Chu Thông là ác nhân, vậy các ngươi thay hắn làm việc, nói các ngươi cũng là ác nhân, cái này cũng không sai à? Lời này giống như là một khối đá nện tiến vào trong nước, mọi người sắc mặt nháy mắt thay đổi đến vô cùng ảm đạm. Nhưng mà trong đám người lại có một nam một nữ biểu lộ đặc biệt bình tĩnh, không có chút nào giống những người khác như vậy bối rối. Không đợi Chu Thánh mở miệng, hai người đã sóng vai trong đám người đi ra, động tác chỉnh tề hướng Chu Thánh chắp tay hành lễ. Nam nhân trước tiên mở miệng, âm thanh trầm ổn, Tinh La Thương Hội, Lục Phi, Lâm Vãn, xin ra mắt tiền bối. Tinh La Thương Hội. Chu Thánh hơi nhíu mày, hắn bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước ngồi linh chú lúc, Trịnh Nguyên từng đề cập tới cái này thương hội. Lúc ấy, hắn đã từng hỏi qua Trịnh Nguyên chỗ nào có thể làm đến hỏa thuộc tính tiên tài địa bảo. Trịnh Nguyên suy tư một lát, liền nâng lên cái này Tinh La Thương Hội. Nói bọn họ có thể thông qua bí ẩn con đường kết nối nguồn cung cấp, chỉ cần xuất ra nổi đại giới, lại cao cấp bảo bối, đều có thể tìm tới. Mà còn, nàng còn nói tới một cọc bí ẩn, đó chính là có truyền muốn nói, Tinh La Thương Hội kỳ thật cũng không phải là bản thổ thế lực. Thanh Mang Tinh Tinh La Thương Hội, chỉ là nhân gia đông đảo chi nhánh bên trong một cái. Mà bọn họ căn cơ, thậm chí đều không tại thập tam hào tinh vực. Hắn ngước mắt một lần nữa dò xét hai người trước mắt. Cho nên, các ngươi cho là có bối cảnh liền không cần chết sao? Lục Phi nghe vậy, đuổi bước lên phía trước giải thích nói. Tiền bối minh giám, chúng ta tuyệt không phải có ý dính líu Vĩnh Phong Thành phân tranh, lần này trước đến, thuần túy là vì thương hội một quả quý thác. Trước đây không lâu, thương hội tiếp đến một vị hộ khách đơn đặt hàng, đối phương nhu cầu cấp bách đại lượng kim văn lộ. Chu Thông biết được chúng ta ý đồ đến phía sau, liền nói việc này giao cho hắn làm thay liền có thể, mà còn hắn nâng giá cả cũng coi như công đạo, chúng ta liền đáp đề nghị của hắn. Tối nay, chính là hắn nói giao hàng thời gian, chúng ta chỉ là tới lấy hàng mà thôi, chưa từng nghĩ lại đụng phải bực này biến cố. Chu Thánh trong mắt kim mang khẽ nhúc đích, hắn có thể nhìn ra được Lục Phi nói tới đều là lời nói thật, cũng không nói dối. Đến mức hắn nói tới kim văn lộ, trùng hợp chính là Trịnh gia đặc sản. Kể từ đó, liền cũng có thể giải thích thông Trịnh gia đã đặt chân mấy trăm năm, Chu Thông vì sao lệch vào lúc này động lòng mơ ước. Nói cho cùng, vẫn là đáp câu kia tàn khốc đạo lý, lạc hậu liền sẽ ăn đòn. Trịnh gia tuy có kim văn lộ, lại không có đủ thực lực bảo hộ. Lúc trước có thể an ổn kinh doanh mấy trăm năm, thuần túy là người khác tạm thời lười động đến bọn hắn. Một khi lợi ích đầy đủ, chính là bọn họ Trịnh gia diệt tộc thời điểm. Các ngươi biết Chu Thông là người sao? Lục Phi trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu nói, nghe nói qua một chút. Vậy các ngươi hẳn là cũng có thể đoán được, hắn sẽ dùng thủ đoạn gì giúp các ngươi thu thập những này kim văn lộ à? Nghe vậy, Lục Phi biểu lộ nháy mắt cứng đờ, bờ môi giật giật, lại chậm chạp không dám mở miệng. Hắn sao sẽ nghĩ không ra? Chu Thông loại người này, cái kia sẽ tốt bụng như vậy đem sự tình ôm tại trên đầu mình, hắn sở dĩ đáp ứng cung cấp hàng, thuần túy chính là vì tiền. Không hề nghi ngờ, vì càng nhiều tiền, hắn khẳng định sẽ đối Trịnh ra dùng sức mạnh. Một bên Lâm Vãn gặp Lục Phi nghẹn lời, liền vội vàng tiến lên một bước, nghĩa chính ngôn từ nói, tiền bối minh giám, chúng ta là thương nhân, chỉ phụ trách làm ăn, hoàn thành hộ khách đơn đặt hàng. Đến mức bên cung cấp hàng là thế nào đến, cái này không tại chúng ta trong vòng phạm vi quản hạt. Chúng ta cùng Chu Thông ước định, cũng chỉ là đúng hạn nhận hàng, theo giá cả trả tiền còn lại sự tình, chúng ta không tiện can thiệp. Nghe vậy, Chu Thánh nết miệng lên một vẻ lạnh lùng chế giễu. Không tiện can thiệp, vẫn là không muốn làm liên quan. Đơn giản là cảm thấy thủ đoạn của Chu Thông cùng các ngươi không có quan hệ, chỉ cần có thể cầm tới hàng, liền lười đi quản Trịnh ra chết sống mà thôi. Sắc mặt Lâm Vãn nháy mắt thay đổi đến trắng xám, có thể nhìn biểu tình của Chu Thánh, nàng rốt cuộc nói không nên lời phản bác. Đành phải nhận sai chậm dần giọng nói. Tiền bối dạy phải, là chúng ta cân nhắc không chu toàn, chỉ lo, không đợi nàng nói hết lời, Chu Thánh liền trực tiếp lạnh giọng đánh gãy. Dạy dỗ, ngươi nên sẽ không cho rằng, ta mới vừa nói chính là đang giáo huấn các ngươi a. Đang lúc nói chuyện, Chu Thánh quanh thân linh lực đã cuồng bạo, màu vàng linh quang như thiên hà chạy ngửa cầm vang rơi đập. Lục Phi cùng Lâm Vãn liền con ngươi cũng không kịp co bảo, xương cốt vỡ vụn giòn vàng trước tại kêu thảm vang lên, hai người thân thể như bị nào nặng như viên giấy vặn bèo biến hình. Mà phía sau bọn họ Chu Thông vây cánh, càng là liền phản ứng khoảng cách đều không có. Màu vàng linh quang rơi đập, nhục thể như bùn phôi vỡ vụn, máu tươi lẫn vào xương vỡ phun tung tóe, nháy mắt đem nửa cái đỉnh viện nhuộm thành đỏ tươi. Chu Thánh trong mắt màu vàng nóng bên trong không có nửa phần gợn sóng, chỉ lạnh lùng nói, đây mới thật sự là dạy dỗ. Nhưng mà, cũng liền tại câu nói này rơi xuống nháy mắt, ông, một đạo màu lam nhạt quần sáng đột nhiên sáng lên, nháy mắt tại trên không mở rộng một phương cao cỡ nửa người màn sáng. Mà theo màn sáng mặt ngoài gợn sóng chậm rãi tàn đi, một đạo mặc thanh sam, khuôn mặt nho nhã bóng người chậm rãi hiện lên. Chương 388, Trịnh gia ném đi một phần vạn tượng cảnh công pháp. Chương 388, Trịnh gia ném đi một phần vạn tượng cảnh công pháp. Lâm Vãn đã sớm phát giác nguy hiểm, trước thời hạn đem thương hội khẩn cấp đưa tin phủ xiết trong tay, phải tranh lấy một chút hy vọng sống. Có thể nàng chỉ đoán đúng phân nửa, Chu Thánh sắc thực động sát tâm, lại không có cho nàng cơ hội mở miệng. Màn sáng bên trong bóng người dần dần ngưng thực, hắn vừa muốn mở miệng hỏi thăm, ánh mắt đảo qua màn sáng bên ngoài luyện ngục cảnh tượng, con ngươi đột nhiên co vào. Tại miễn cưỡng nhận ra Lục Phi cùng Lâm Vãn thi thể phía sau, hắn đem ánh mắt nhắm ngay Chu Thánh, cưỡng chế tức giận âm thanh lạnh lùng nói, không biết Lâm Vãn hai người chỗ nào chọc giận tới các hạ, lại chọc cho các hạ thống hạ sát thủ. Chu Thánh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, người là ai a? Có tư cách gì xứng hỏi ta muốn giải thích? Người kia nháy mắt cứng đờ, dù hắn cùng vô số người từng quen biết, cũng chưa bao giờ thấy qua Chu Thánh như vậy cản rỡ người. Một cơn lửa giận lúc này xông lên óc, Tinh La Thương Hội tại Thanh Mang Tinh bao nhiêu cũng là có mặt mũi thế lực, khi nào nhận qua bực này khinh thị? Nhưng lại tại hắn sắp nặng mặt tức giận, nghị chuyển ra Thương Hội tên tuổi tạo áp lực nháy mắt, ánh mắt đảo qua góc đỉnh viện thi hải, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, liền hô hấp đều sót lửa nhịp. Hắn nhìn thấy cách đó không xa Tỉnh Không Tiền Viện đệ tử thi thể, mà còn trên mặt đất còn có một viên đại quan đầu. Người này tướng mạo hắn rất quen mắt, chính là Tỉnh Không Tiền Viện cao tăng Tuệ Không trưởng lão. Người kia sau lưng mồ hôi lạnh bá liền xuống tới, mới vừa bốc lên lửa giận nháy mắt bị tưới đến tinh quang. Không nói thực lực sự tình, chỉ riêng dám giết người của Tỉnh Không Tiền Viện, cái này thiếu niên thế lực sau lưng liền tuyệt đối không bình thường. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống đáy lòng kinh hoàng, liền ngự khi đều mang lên tận lực cung kính. Tại Hạ Tinh La Thương Hội Quảng Ninh phủ chi nhánh quản sự Triệu Trấn Cát, dám hỏi các hạ là Chu Thánh. Nghe vậy, Triệu Trấn Cát mặt người, cái tên này hắn lục soát khắp trong đầu tất cả ký ức, lại chưa từng nghe qua. Thậm chí đừng nói cái tên này hắn chưa nghe nói qua. Toàn bộ Thanh Mang Tinh kêu nổi danh hào cao thủ, cũng không có một cái họ Sở. Cho nên, cái này người thiếu niên cũng không phải là người của Thanh Mang Tinh, mà là từ vực ngoại đến. Hắn nên tiếp Chu Thánh cặp kia hiện ra lãnh quang con mắt màu vàng nóng, chợt nhớ tới trước kia nhìn qua một quyển tiểu thuyết, bên trong từng đề cập qua Hoàng Kim Đồng con lai loại hình bí ẩn. Nghe nói có chút thế lực vượt ngang mấy cái tinh vực cổ lão tộc đàn, người mang thượng cổ huyết mạch hậu duệ. Đôi mắt sẽ hiện ra đặc thù màu vàng, lại sinh ra đã có vượt xa thường nhân thiên phú tu luyện. Chẳng lẽ cái này thiếu niên chính là trong truyền thuyết thượng cổ huyết mạch? Triệu Chấn Cắt càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, lại nhìn Chu Thánh nhiều lắm là chừng 20 dáng dấp, tuổi thật tối đa cũng liền tại 200 tuổi trên dưới. Lại có thể chém giết Tuệ Không trưởng lão bực này cựu giai điên phong, bực này niên kỷ cùng thực lực tương phản. Chỉ có những cái kia linh khí càng dày đặc, truyền thừa càng thâm hậu cao cấp tinh vực, mới có thể dựng dục ra như vậy dị bẩm thiên phú võ giả. Chắc không được dám giết người của Tịnh Không Thiền viện, cái này liền toàn bộ đều có thể giải thích thông được. Nghĩ rõ ràng những này, Triệu Chấn cắt tư thái thả thấp hơn chút. Nguyên lai là sở một cái mắt, trong đầu của hắn hiện lên đạo hữu tiền bối đại nhân các loại xưng hô, nhưng như thế nào đều cảm thấy có chút không quá thỏa đáng. Đông Dương, trong đầu của hắn đột nhiên linh quang lóe lên. Chu Thánh nhìn xem bất quá chừng 20, đã có thể lộ ra tôn trọng, cũng sẽ không bởi vì bối phận cùng tu vi hoặc là tuổi tác phạm sai lầm xưng hô, cũng chỉ có một cái. Nguyên lai là Chu công tử a. Triệu Chấn cắt trong giọng nói thêm mấy phần tận lực cung kính. Tại hạ lúc trước có nhiều lỡ lời, mong rằng công tử chớ trách. Chỉ là tại hạ thực tế không nghĩ ra, Lục Phi bọn họ là như thế nào mạo phạm công tử ngài, lại để công tử động như thế lớn khí. Chu Thánh lông mày nháy mắt nhíu lên, người này làm sao có chút cảm giác đã từng quen biết. Điều này cũng làm cho hắn khó được nhiều hơn mấy phần kiên nhẫn. Hắn khẽ lắc đầu. Bọn họ sai, không phải mạo phạm ta, là biết rõ Chu Thông sẽ gây bất lợi cho Trịnh gia, mạnh mẽ bắt lấy Kim Văn Lộ phía sau, lại vẫn cứ lựa chọn cùng hắn hợp tác, mà còn giữ im lặng. Sắc mặt của Triệu Chấn cắt cứng đờ, nơi này sự tình, hắn là thật không rõ ràng. Hắn là quản sự, có thể cũng không phải là mọi chuyện đều quản, giống mua sắm Kim Văn Lộ loại này không có gì khó khăn việc nhỏ, hắn căn bản là không có quá để ý qua. Nhưng bây giờ không phải giải thích thời điểm. Trong lòng Triệu Chấn cắt nháy mắt có tính toán, là tại hạ quản thúc không nghiêm, lại để thuộc hạ xử lý ra loại này chuyện hồ đồ. Chu công tử ngài giết rất đúng, hai người này chết không có gì đáng tiếc. Chính ra bên kia như có tổn thất, chúng ta thương hội nhất định chiếu đơn bồi thường, chỉ cầu Chu công tử ngài đừng để trong lòng. Chu Thánh nghe lấy hắn lời nói này, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, chính ra bên kia ném đi một phần công pháp của vạn tượng cảnh. Cũng không phải là hình ảnh bất động, mà là Triệu Chấn cắt cả người đều cứng đờ, trọn vẹn 5-6 giây. Vẫn là âm thanh của Chu Thánh vang lên lần nữa, cái này mới đưa hắn từ sợ sệt bên trong kéo về hiện thực. Các ngươi thương hội không phải cái chi nhánh sao, có lẽ có tổng bộ a, làm sao? Các ngươi liền công pháp của vạn tượng cảnh cũng không tìm tới. Triệu Chấn cắt đống nhiên hoàn hồn, vội vàng giải thích nói, là có tổng bộ. Vạn tượng cảnh công pháp cũng không phải tìm không được, chỉ là công tử có chỗ không biết, Tinh Minh bên kia có lệnh cấm a, chúng ta nếu dám đem vạn tượng cảnh công pháp đưa đến Thanh Mang Tinh, cái kia toàn bộ thương hội liền đều xong. Chu Thánh mặt không thay đổi gật gật đầu, loại này thao tác rất phù hợp Tinh Minh nước tiểu tính. Đó là ta nhớ lầm, chính ra kỳ thật không có ném công pháp, ít chính là hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, ít nhất kiểu giai cái chủng loại kia. Đầu kia, Triệu Chấn cắt lại lần nữa một mặt khó xử. Công tử, ngài nói chậm, chúng ta Quảng Ninh phủ chi nhánh trước đây xác thực còn có một gốc kiểu giai hỏa thuộc tính linh tài, Xích Diễm Vân Chi có thể 3 ngày trước, ta đã đích thân dẫn người giải đi. Chu Thánh lông mày phong trao lên, giọng nói mang vẻ mấy phần không hiểu, cái kia lại mang về không liền xong rồi. Triệu Chấn cắt đội vàng giải thích. Không thể quay về à, Thanh Mang Tinh tổng bộ sau 5 ngày muốn tại tội thành tổ chức vạn bảo đấu giá hội. Đấu giá hội danh sách đã trước thời hạn công bố ra ngoài, cái này gốc Xích Diễm Vân Chi là áp chụp vật đấu giá một trong. Hiện tại tội thành bên kia đã sớm chật ních hướng nó đến người, còn có mấy vị cựu giai chuyên môn trước thời hạn khởi hành, sẽ chờ đấu giá hội bên trên đấu giá. Hiện tại đừng nói ta một cái chi nhánh quản sự, liền là tổng bộ tổng quản sự, cũng không dám ở nơi này cái trước mắt đem thứ này triệt hạ đi, cái này sẽ nện chúng ta chiêu bài lại là tội thành lại lần nữa. Nghe đến cái này tên quen thuộc, Chu Thánh là thật có chút hiếu kỳ, đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Hắn tiếp tục nói, như vậy đi, ta cũng đi đấu giá, bất quá ta không có gì tiền, đến lúc đó các ngươi nhìn xem xử lý. A, Triệu Chấn cắt lại lần nữa khẽ giật mình. Không có tiền còn muốn đấu giá, nhìn xem xử lý lại là có ý gì? Đây là quyết tâm muốn bạch chơi a. Chuyện này Triệu Chấn cắt có thể không có cách nào làm chủ, chủ yếu nhất là hắn bây giờ còn chưa biện pháp xác nhận thân phận của Chu Thánh, đành phải huyện chuyển nói. Chu công tử, chuyện này ta thật không làm chủ được, còn mời cho ta một chút thời gian, ta trước tiên đem tình huống hồi báo cho tổng quản sự. Có thể, ta trước đi tội thành, đến cái kia lại liên hệ. Chương 389, liền thổ phỉ cũng không bằng. Chương 389, liền thổ phỉ cũng không bằng. Tội thành, tòa này đứng sững ở Thanh Mang Tinh Tây Bộ Hoang Nguyên Hùng Vĩ thành trì, gần đây so thường ngày náo nhiệt mấy lần. Tinh La Thương hội cao tầng đã toàn bộ tụ tập nơi đây. Sở dĩ đem trận này 5 năm một lần thịnh hội tuyển chọn tại tội thành, mà không phải là trật tự giành mạch bảy phủ chủ thành, hạch tâm nhất nguyên nhân chính là tòa thành này tính đặc thù. Tội thành bên trong một mực lưu truyền một câu nói như vậy, vừa vào tội thành, quá khứ bề không. Tại chỗ này, không có người lại so đo ngươi đi qua thân phận, hay là đã làm gì sự tình. Đây là tiến vào tội thành quy tắc, cũng là thành chủ Tiêu Hàn Sơn dùng lôi đình thủ đoạn lập xuống quy củ. Phàm là có người dám ở tội thành hướng người động thủ, cái kia không những động thủ người phải chết, cả nhà của hắn, thậm chí sở thuộc thế lực đều muốn đi theo gặp nạn. Liền xem như ba tông người đến chỗ này, cũng phải tuân thủ quy củ của nơi này. Nhưng nếu nhắc tới, tu vi Tiêu Hàn Sơn kỳ thật chỉ có cửu giai lục trọng, tại Thanh Mang Tinh không tính là đứng đầu nhất tồn tại. Ba tông bên trong trưởng lão, tùy tiện một vị đều là cửu giai điên phòng, hơn nữa còn có một tôn vạn tượng cảnh đại năng tọa trấn. Có thể mà lại tội thành lại có thể ôm có như thế địa vị siêu nhiên, truy cứu nguyên nhân, trên Thanh Mang Tinh mỗi người nói một kiểu. Có người nói, Tiêu Hàn Sơn tay cầm chí bảo, một khi vận dụng đủ để so sánh vạn tượng cảnh. Cũng có người nói, hắn đứng sau lưng bực ngoại thế lực, cũng chính là phía sau có người. Thậm chí còn có càng kỳ quái hơn thuyết pháp, nói hắn là Tịnh Không Thiền viện giác thiện thiền sư con tư sinh, có hình xăm là nhớ. Những thuyết pháp này khó phân thật giả, lại không ai dám đi nghiệm chứng. Mà đối Tinh La Thương hội đến nói, Tội Thành không thể nghi ngờ là tổ chức đấu giá hội tốt nhất tuyển địa điểm. Không những Tiêu Hàn Sơn có thể trấn trụ chẳng tử, tránh cho người đấu giá bởi vì thù hận tại chỗ chém giết, mà Tội Thành không hỏi xuất thân, tất cả mọi người có thể đến, lại có thể hấp dẫn đến Thanh Mang Tinh rộng rãi nhất khách hàng. Mở cửa làm ăn, nhất là đấu giá hội, liệu có thể phải là người đến càng nhiều càng tốt sao? Giờ phút này, Tinh La Thương hội mở tại Tội Thành phân bộ trong nội viện. Nơi này không chỉ là thương hội tại Tội Thành làm việc cứ điểm, đồng thời cũng là lần này trước đến chủ bị đấu giá hội các cao tầng điểm dừng chân. Trong chính sảnh, các cao tầng chính thấp giọng thương nghị vật đấu giá thứ tự trước sau vấn đề. Chủ bị bên trên ngồi là cái một thân màu mực dệt kim váy dài nữ tử. Tiếng nghị luận chính ngầm lúc, nàng đột nhiên đưa tay, chư vị trước yên lặng một chút. Nàng lấy ra một cái hiện ra trắng muốt ánh sáng nhạt đưa tin phủ. Quảng Ninh phủ chi nhánh Triệu Trấn các khẩn cấp đưa tin. Tiếng nói rơi, nàng đầu ngón tay linh lực chuyển vào đưa tin phủ, trắng muốt tia sáng đột nhiên tăng vọt, tại trong sảnh mở rộng một phương cao cỡ nửa người màn sáng. Màn sáng gợn sóng tàn đi, Triệu Trấn các hình ảnh chậm rãi xuất hiện. Không lo được chào hỏi, Triệu Trấn các liền vội vã đem chuyện của Chu Thánh nói thẳng ra. Nghe tới Chu Thánh dáng dấp cực kỳ tuổi trẻ, rất có thể không cao hơn 200 tuổi, lại có thể chém giết tuệ không lúc, trong chính sảnh nháy mắt rơi vào tĩnh mịch. Không có đám người trầm qua thần, Triệu Trấn Cắt lại run giọng nói ra chính mình suy đoán. Nghe đến trong mắt màu vàng nóng, nữ tử nguyên bản bình tĩnh mặt trong nháy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh nàng liền tập trung ý chí nói, chuyện này chung quy là chúng ta thương người biết trước mất phân tức, ngươi nhưng có tại chỗ thay thương hội cùng hắn bồi tội, hoặc là hứa hẹn cho bồi thường, trì hoãn và cục diện. Màn sáng bên trong Triệu Trấn Cắt nghe vậy, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ làm khó. Bồi tội lời nói ta nói, cũng nâng nguyện ý bồi thường. Hắn ngược lại là nguyện ý tiếp thu, có thể hắn nâng điều kiện, ta thực tế không làm chủ được hắn nói muốn chúng ta đem xích diễm vân chi bồi cho hắn. Lời này giống như một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ. Trong chính sảnh, trừ nữ tử bên ngoài, những người còn lại toàn bộ đều sôi trào. Bọn họ suy nghĩ cùng Triệu Trấn Cắt đồng dạng, đó chính là thứ này sớm đã đối ngoại tuyên truyền, hơn nữa còn là áp chụp vật đấu giá. Nếu là cầm đi bồi người, những cái kia đặc biệt vì đó mà đến thế lực, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Triệu Trấn Cắt vội vàng đưa tay giải thích, hắn không nói muốn chúng ta trực tiếp đem xích diễm vân chi cho hắn, mà là nói hắn cũng tới tham gia trận này vạn bảo đấu giá hội, đến lúc đó sẽ giống mặt khác người đấu giá đồng dạng dơ bảng đấu giá. Đến lúc đó đập tới xích diễm vân chi, hắn sẽ không giao đấu giá linh thạch, chúng ta trực tiếp đem đồ vật cho hắn. Lời này giống như đốt lên thùng thuốc nổ, trong chính sảnh nháy mắt buộc phát hoàn toàn phẫn nộ chửi đồng. Đây quả thực là thổ phỉ a. Không, hắn liền thổ phỉ cũng không bằng. Chính là thổ phỉ giật đồ còn biết tránh đi nhiều người địa phương, hắn ngược lại tốt, muốn mượn đấu giá hội tên tuổi quang minh chính đại cường cầm. Xích diễm vân chi có thể là cựu giai trí bảo, cái này thổ phỉ một câu liền muốn lấy không. Đây là đem chúng ta Tinh La Thương hội làm quả hờ mềm bóp. Chủ tọa nữ tử sắc mặt cũng càng thêm nghiêm trọng, ngược lại không phải không bỏ đến xích diễm vân chi, chủ yếu là loại này thao tác nguy hiểm tính thực tế quá cao. Vạn nhất lộ tẩy, những cái kia tham dự đấu giá người tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Liên tại bầu không khí càng thêm kiềm chế lúc, một đạo không tập trung cười nhạo âm thanh đột nhiên từ nơi hẻo lánh truyền đến. Người nào tại làm cản? Mọi người vốn là tâm phiền, giờ phút này bị người đánh gãy, lúc này giận tái mặt, theo phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy chính sảnh nhất nơi hẻo lánh trong bóng tối, dựa vào tường đứng một cái thân mặc áo xám cho thanh niên. Hắn nhìn xem bất quá 23-14 tuổi, trong tay còn xách theo nửa cũ bình đồng, rõ ràng là phụ trách làm việc vật hạ nhân. Giờ phút này hắn lại không có nửa điểm hạ nhân nên có kính cẩn, khóe miệng ôm lấy bất cần đời cười. Một tên cao tầng căm tức nhìn hắn, thử lạnh nói: "Một cái làm việc vật cũng dám ở cái này ồn ào. Nơi này là cao tầng nghị sự địa phương, cái kia có phần của ngươi nói chuyện, còn không mau lăn ra ngoài." Có thể cái kia áo xám cho thanh niên lại không có động, ngược lại chậm ung dung ngồi dậy, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức. "Chư vị đại nhân chớ trách, ta người này chính là trời sinh cởi điểm tương đối thấp, nhịn không được mà thôi. Xin lỗi, xin lỗi." Hắn trên miệng nói xong xin lỗi, trên mặt lại không có nửa phần ấy nấy, thậm chí còn đưa tay gãi đầu một cái, nhìn đến trong sảnh một chúng cao tầng càng là nổi trận lôi đình. Nhưng mà, chủ bị nữ tử lại không có đi theo tức giận, nàng đưa tay ngăn lại mọi người, ánh mắt rơi vào thanh niên trên thân. "Làm sao? Ngươi cảm giác đến chúng ta mới vừa nói thật buồn cười sao?" Thanh niên kia thu hồi không tập trung tư thái, nhếch miệng lên một vệt tà mị cười, thản nhiên gật đầu. Về đường hội trưởng lời nói, sát thực buồn cười. Không có đám người phát tác, hắn liền tiếp tục nói: "Ta không hiểu, vì cái gì các ngươi đầy trong đầu nghĩ đều là đừng đắc tội người này, phản phất hắn thật sự là vô địch thiên hạ đồng dạng." Lời này giống một cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, một tên cao tầng lúc này cả giận nói: "Ngươi biết cái gì? Cái kia tuệ không có thể là cựu giai điên phong, nhưng là liền hắn đều không phải đối thủ của người nọ, đây là chúng ta có thể đắc tội nổi." Nghe vậy, thanh niên lại lần nữa suy cười một tiếng: "Ngươi chưa nghe nói qua câu nói này sao, đều không giải quyết được vấn đề, liền đem vấn đề vứt cho có thể giải quyết người. Hắn giết tuệ không, đắc tội tịnh không thiền viện, chỉ cần đem hắn muốn tới cái này sự tình báo cho thiền viện, ngươi cảm thấy hắn còn có thể bình an chạy tới như thế. Mặt khác, ta cái này còn nghe nói một cái tin tức ngầm, Ngụy Thành chủ đối cái này gốc xích diễm vân chi cũng là tình thế bắt buộc, cụ thể nên làm như thế nào, có lẽ cũng không cần ta nhiều lời đi." Nghe thanh niên lời nói này, nguyên bản tràn đầy phẫn nộ các cao tầng triệt để câm hỏa, trên mặt nộ khí dần dần bị suy tư thay thế. Mọi người ở đây âm thầm tính toán lúc, thanh niên lại bổ sung: "Nếu là phía trước hai cái đều vô dụng, còn có một đầu cuối cùng. Trực tiếp trên đấu giá hội đem người kia nghĩ lấy không chuyện của xích diễm vân chi nói ra, những cái kia đấu giá người tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Các ngươi cảm thấy là hắn có thể giết mọi người, còn là sẽ bị mọi người liên thủ trấn áp, cuối cùng rơi vào cái chết không có chỗ chôn hạ tràng. Chương 390, pháp hiệu ta đều cho hắn nghĩ kỹ. Chương 390, pháp hiệu ta đều cho hắn nghĩ kỹ. Chạy tới trên đường đi của tội thành, nghe lấy Trịnh Nguyên nói, có quan hệ với tội thành một chút quý củ. Chu Thánh không nhịn được suy cười một tiếng. Phạm sai lầm không thể lại nâng. Người nào cũng không thể trong thành truy cứu bọn họ trách nhiệm. Cái này tờ mờ không phải liền là hắc ác thế lực ô dù sao. Trịnh Nguyên nói bổ sung, tiền bối, Tiêu thành chủ nói là vì cho mỗi người thành tâm ăn năn, sửa ác từ thiện cơ hội, dù sao cơ hội. Chu Thánh trực tiếp đánh gãy nàng, trong mắt màu vàng nóng phát sáng đến kinh người. Những cái kia ác nhân cho qua người bị hại cơ hội sao? Dựa vào cái gì bọn họ những này thi hại người có thể có cái gì cầu thí cơ hội? Những cái kia bị bọn họ giết người, có thể sống sót sao? Những cái kia bị bọn họ hủy nhà, có thể phục hồi như cũ sao? Thật muốn ăn năn, liền phải trước tiên đem thiếu nợ còn, mà không phải tại cái kia lừa mình dối người, làm cái gì quá khứ về không nói chuyện. Trịnh Nguyên bị cố uy áp này ép đến liền vội cúi đầu, tốc độ nói cực nhanh giải thích. Tiền bối có chỗ không biết, tội thành sở dĩ có thể đứng thẳng cái này quy củ, ngược lại cũng không phải là toàn bộ nhờ Tiêu thành chủ thực lực kinh sợ, chủ yếu vẫn là hắn từ trước đến nay làm gương tốt. Trước kia có cái giết hắn hảo hữu Chí Giao cửu nhân, cùng đường mặt lộ trốn vào tội thành. Tất cả mọi người cho rằng Tiêu thành chủ sẽ mượn cơ hội báo thù, có thể hắn không những không nhúc nhích người kia, còn tại đối phương bị thế lực khác truy sát lúc, theo quy củ bảo vệ người kia một mạng. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, đại gia mới nguyện ý phục quy củ của hắn. Lời này rơi vào trong thai Chu Thánh, chỉ để trong lòng hắn càng là một trận buồn nôn. Đây quả thực so làm nhiều việc các gác nhân còn muốn làm người ta sinh chán ghét. Hắn quyết định, nhất định phải để lộ Tiêu Hàn Sơn giả nhân giả nghĩa khuôn mặt. Thật sẽ làm ra vẻ, ta xem là hắn liền là đơn thuần không đủ đau, trong nhà hắn có mấy miệng người. Chính Nguyên bị lời này dọa đến toàn thân cứng đờ. Mấy ngày nay xung làm tài xế nhân vật, đi theo bên người Chu Thánh, nàng sớm đã phát hiện vị tiền bối này phương thức tư duy cùng người thường hoàn toàn khác biệt. Trong mắt Chu Thánh đúng và sai đặc biệt rõ ràng, dù không được nửa phần mơ hồ, chưa từng sẽ bởi vì quy củ hoặc đại cục mà thỏa hiệp. Vì có thể cùng hắn thông thuận câu thông, cũng vì để tránh cho nói nhầm làm tức giận hắn. Chính Nguyên từng thử đứng tại Chu Thánh góc độ suy nghĩ vấn đề, thử lý giải hắn cái kia không phải đen tức là trắng logic. Nhưng vô luận nàng làm sao thay vào, đều từ đầu đến cuối không cách nào đuổi theo ý nghĩ của hắn. Chỉ vì nàng phát hiện Chu Thánh có vẻ như còn có một bộ khác làm việc logic, đó chính là đối với chính hắn đến nói, đen cũng là trắng tiêu chuẩn kép lý niệm. Có thể mặc dù không cách nào thay vào hắn ý nghĩ, nhưng ít nhiều vẫn là có thể lý giải chút. Chu Thánh hỏi câu nói này mục đích, nàng tự nhiên vô cùng rõ ràng. Khuyên là tự nhiên không có khả năng quên, từ lần đầu tại Hoàng Phong bí cảnh bị Chu Thánh cứu cho tới bây giờ, bất quá ngắn ngủi 3 ngày. Chết ở trong tay hắn đã không dưới hơn 100 người. Nàng là thật sợ mình nói nhiều một câu sẽ làm tức giận trước mắt vị này sát thần, rơi vào cùng những người kia kết quả giống nhau. Tiêu thành chủ có cái nữ nhi, nghe nói thân thể không quá tốt, từ nhỏ liền ở tại tội thành, có rất ít người nhìn thấy qua. Chu Thánh nghe vậy, khẽ gật đầu. Nữ nhi, thân thể còn không quá tốt, vậy khẳng định rất đau nàng, ha ha quả thật, Tiêu Hàn Sơn nữ nhi khả năng là vô tội. Có thể, người kia, chính nghĩa tiểu gì cũng sẽ kèm theo chảy máu hy sinh. Phụ thân hắn nhiều năm như vậy, không biết bảo vệ bao nhiêu ác nhân. Mà những cái kia ác nhân cũng không biết làm bao nhiêu ác, những người bị hại kia chẳng lẽ liền không vô tội sao? Chỉ là đơn thuần giết Tiêu Hàn Sơn, cái này hoàn toàn không đủ để tiêu trừ hắn phạm vào tội, cũng không đủ kinh sợ người khác. Cho nên, liên lụy vẫn là cần thiết tồn tại. Chỉ cần làm ác đại giới lớn đến tất cả mọi người không thể thừa nhận, đến lúc đó, thế giới tự nhiên là thái bình. Cùng lúc đó, Thanh Mang Tinh Ba Tông một trong Tịnh Không Thiền Viện, bầu không khí lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Bảo điện bên trong, đàn hương lượn lờ cuốn lên điêu khắc xà nhà, vốn nên an thần mùi thơm, giờ phút này lại ép không được trong điện sơ sát tiêu điều. Mấy bị mặc màu son cà sa trưởng lão ngồi vây quanh tại bồ đoàn bên trên. Bọn họ vừa bận nhận được tin tức, biết được sát hại Tuệ Không đám người hung thủ đã chạy tội thành đi. Giới luật đường chủ trì khuôn mặt của Tuệ Chính căng thẳng vô cùng, trong mắt tràn đầy sát ý, tên xuất sinh kia thật sự cho rằng đến tội thành, dựa vào Tiêu Hàn Sơn che chở, liền có thể bình an vô sự. Vừa dứt lời, phía bên phải một vị mặc cà sa trưởng lão vụt đứng lên. Tuệ Chính sư minh nói đúng, Tiêu Hàn Sơn nếu dám che chở hung thủ kia, khăng khăng muốn cùng ta Tịnh Không Thiền Viện đối nghịch, vậy ta nhìn cái này che giấu chuyện xấu tội thành, cũng không có tồn tại cần thiết. Nếu không được chúng ta nghiêng Thiền Viện lực lượng, hủy đi hắn cái này tội thành. Cái này vừa nói, tốt hơn một chút trưởng lão nhộn nhịp phụ họa. Bọn họ vốn là nhìn tội thành khó chịu, hiện nay Tuệ Không cùng một đám đệ tử chết, càng làm cho bọn họ lửa giận triệt để đốt lên. Lúc này, thủ tọa Phương Trượng Vệ Năng lại chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo vài phần ngưng trọng. Lời tuy như vậy, có thể các ngươi đừng quên Giác Thiện Sư thúc nói sự kiện kia, vạn nhất những người kia ngày sau đến Thanh Mang Tinh, biết được chúng ta san bằng chuyện của tội thành, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ a. Lời này giống một chậu nước lạnh, nháy mắt tới lên sôi trào lửa giận bên trên. Nguyên bản trợn mắt tròn xoe các trưởng lão, trên mặt lệ khí rút đi, thay vào đó là một trận giật mình lo lắng. 300 năm trước, Giác Thiện là tìm kiếm đột phá vạn tượng cảnh cơ hội, lựa chọn tiến về Vận Băng Nguyên chỗ kia thượng cổ bí cảnh nhập khẩu. Chỗ kia thượng cổ bí cảnh cũng không phải là chỉ có Thanh Mang Tinh một chỗ nhập khẩu. Tự nhiên, bí cảnh mở ra lúc, bên trong cũng không đơn thuần chỉ có người của Thanh Mang Tinh. Khi biết Giác Thiện là người của Thanh Mang Tinh phía sau, có một nhóm dị tinh võ giả tìm tới hắn. Người cầm đầu, mở miệng liền trực tiếp hỏi Thanh Mang Tinh có hay không một hộ họ Tiêu, đồng thời nói ra Tiêu Hải danh tự. Mà cái kia Tiêu Hải chi danh, Giác Thiện nghe nói qua, chính là cái kia Tiêu Hàn Sơn tiên tổ, 2000 năm trước tại Thanh Mang Tinh cũng là rất có uy danh. Gặp hắn gật đầu cho biết là hiểu, nam tử cái này mới chậm rãi nói ra nguyên nhân. Nguyên lai bọn họ cũng là Tiêu thị nhất tộc, chỉ là 2000 năm trước gặp đại nạn, trong tộc còn sót lại huyết mạch là Chánh Họa, nhộn nhịp rời đi tổ địa, di chuyển đến tinh vực khác nhau. Trong đó có một chi mạch, năm đó chính là rời đi thập tam hào tinh vực. Chỉ là về sau là tránh họa, lẫn nhau ở giữa cắt đứt liên lạc. Xác nhận Tiêu Hải nhất mạch xác thực tồn tại phía sau, nam tử lại hỏi kỹ mạch này tình hình gần đây. Cuối cùng, người kia khẩn cầu giác thiện, trở về Thanh Mang tinh phía sau, nhất thiết phải thay truyền đạt bọn họ lo lắng. Mặt khác hắn còn trịnh trọng cam kết, chờ làm theo trong tộc công việc, quay về tổ địa phía sau, định sẽ phái người đặc biệt tiến về Thanh Mang tinh, tiếp Tiêu Hải mạch này tụ lại, tổng bảo vệ Tiêu thị gia tộc vinh quang. Mà giác thiện sở dĩ có thể tìm hiểu thiên thư, tấn thăng vạn tượng cảnh, cũng chính bởi vì những người này hộ giá hộ tống. Phần ân tình này, giác thiện một mực nhớ ở trong lòng, cho nên mới sẽ tại về sau đối Tiêu Hàn Sơn có nhiều nâng đỡ. Cũng đúng là có hắn che chở, Tiêu Hàn Sơn tội thành mới có thể trở thành thế lực khắp nơi đều không muốn tùy tiện trêu chọc tồn tại. Mà ngoại giới không biết cụ thể nguyên nhân, chỉ thấy giác thiện đối Tiêu Hàn Sơn không hề tầm thường chiếu cố. Lâu ngày, liền có Tiêu Hàn Sơn là giác thiện con tư sinh truyền ngôn. Nghĩ đến việc này, mọi người san bằng tội thành ý nghĩ nháy mắt hành quân lặng lẽ. Có thể tuệ không cùng một đám đệ tử chết, khẳng định không thể cứ tính như vậy. Mọi người ở đây cau mày muốn tiếp tục bàn bắt lúc, đột nhiên, một đạo hùng hậu lại giọng ôn hòa, từ thiên viện phía sau núi phương hướng truyền đến. Bế quan 5 năm nộ thiên yên lặng, mới ra sơn môn gặp đủ cơ hội. Tất cả trưởng lao chấn động trong lòng, lập tức xông lên mừng như điên, đây là giác thiện sư thúc cấm thanh. Nếu biết rõ, giác thiện bế quan xung kích vạn tượng cảnh tứ trọng đã có dòng dã 5 năm. Bây giờ chính thai nghe đến thanh âm của hắn, hiển nhiên là phá quan thành công, cuối cùng xuất quan. Lần này, tên xúc sinh kia chết chắc. Mọi người lại không còn tâm tư bàn bạc, vây quanh hướng hậu sơn tiến đến. Có thể vừa tới phía sau núi, còn chưa kịp đem tuệ không cùng đệ tử chết thảm chi tiết nói tỉ mỉ. Mọi người liền gặp giác thiện trước một bước chậm rãi thở dài, trong lúc bế quan, thiền viện sự tỉnh ta đã nghe một hai. Hắn ngữ khí ôn hòa, lại lộ ra đối tiền căn hậu quả hiểu rõ. Hơi chút trầm âm, giác thiện lại nói, mà thôi, liền để lão nạp tự mình đi tội thành đi một lần a. Cái này vừa mới nói xong, trong đám người huệ năng liền nhịn không được tiến lên. Hắn thở nhỏ chịu giác thiện dạy bảo, hiểu rõ nhất vị sư thúc này lòng từ bi tính. Chỉ thấy hắn nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, sư thúc, ngài nên sẽ không tính toán liền loại người này đều thu làm môn hạ a. Giác thiện nghe vậy, hai tay chắp lại, thần sắc càng thêm nghiêm mặt, chậm rãi giải thích nói, ngã Phật từ bi, từ trước đến nay coi trọng bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Nếu có thể dùng Phật pháp độ hóa hắn, để hắn chân chính nhận rõ tội lỗi của mình, cam tâm tình nguyện quy y Phật môn chịu tội, cái này xa so với đơn thuần lấy tính mệnh của hắn càng có ý nghĩa. Thấy mọi người còn muốn mở miệng, giác thiện thì là trực tiếp ngắt lời nói, các ngươi không cần lại khuyên, ý ta đã quyết, pháp hiệu ta đều đã cho hắn nghĩ kỹ, liền dựa vào thiền viện sáng chữ lấp vân, gọi là Minh Hối chương 391, chấp pháp nhân viên. Đúng dịp sao không phải chương 391, chấp pháp nhân viên. Đúng dịp sao không phải sau 3 ngày sáng sớm, trên tây bộ hoang nguyên trống không. Bởi vì đã tới gần tội thành, thêm nữa tội thành lần này tổ chức đấu giá hội quy mô rất lớn. Đến nơi đây, linh chu số lượng liền rõ ràng dày đặc nhiều hơn, thậm chí để Chu Thánh sinh ra một loại sớm cao điểm ảo giác. Cho dù không được có cao thấp phân tầng, có thể không chịu nổi nhiều người, tốc độ vẫn là không thể tránh khỏi chậm lại. Mà tại bên trong tầng trời thấp vực, có đôi khi thậm chí còn có thể xuất hiện chắn thuyền tình huống. Không bao lâu, phía trước không vực đột nhiên chậm lại. Liên tại cái này một mảnh ngưng trệ trong yên tĩnh, một đạo sắc nhọn ồn ào đột nhiên bạch phá không trung. Chu Thánh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nghiêng phía trước một chiếc trắng thuần linh thuyền trên, một tên váy xanh nữ tử chính ngồi liệt tại trên bông thuyền. Nàng run rẩy chỉ hướng bên cạnh cái kia chiếc linh chu, liền âm thanh đều đang phát run. Giết người. Xung quanh linh chu nháy mắt vỡ tổ. Tuy nói nơi này đã gần kề gần tội thành, mà dù sao chỉ là tới gần mà thôi. Thanh Mang tinh là có luật pháp, giết người có thể là trọng tội. Lén lút giết, không có bị người bắt lấy vấn đề không lớn. Có thể cái này trước công chúng giết, bao nhiêu đều có chút phát rồ. Lúc này, một cái thanh sam trung niên đi đến chỗ kia linh chu bên trên. Hắn vừa mới đẩy ra linh chu khép hở cửa khoang, sắc mặt đột nhiên đổi biến. Làm sao vậy? Mọi người vội vàng truy hỏi. Khoang. Trong khoang thuyền có 3 người, đều không còn thở mà lại là vừa mới chết không bao lâu nguyên bản ồn ào tiếng nghị luận nháy mắt biến mất. Trên mặt mọi người khiếp sợ dần dần bị ngưng trọng thay thế. Ở đây có thể không có mấy cái là không có chút nào tu vi người bình thường. Không nói võ giả giác quan cực kỳ nhạy cảm, hơi có gió thổi cỏ lay đều có thể phát giác. Chớ nói chi là trong đám người còn có không ít thất giai võ giả. Cho dù mới vào thất giai, linh thức cũng đủ để bao trùm xung quanh phạm vi trăm trượng. Đừng nói là giết người động tĩnh lớn như vậy, liền xem như có người tại trong vòng trăm trượng lặng lẽ thôi động linh lực, đều có thể bị bọn họ bắt được. Có thể mà lại, hung thủ tại dưới mí mắt bọn hắn giết 3 người, bọn họ lại liền một tơ một hào linh lực ba động đều không có phát giác được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hung thủ, đồng dạng có thể thần không biết quỷ không hay tới gần, thậm chí là giết bọn hắn. Mọi người hiển nhiên toàn bộ đều đã nghĩ đến điểm này, vốn còn muốn hướng phía trước góc người xem náo nhiệt, nhộn nhịp lui về sau. Có người mở ra linh chu phòng hộ pháp trận, cảm thấy không an toàn thậm chí còn lấy ra pháp khí hộ thân. Nhưng mà, cũng liền tại người cảm thấy bất an thời điểm, xem ai cũng giống như hung thủ thời điểm. Đột nhiên, một trận nhẹ nhàng linh lực ba động đẩy ra. Mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một chiếc màu xanh linh chu đầu thuyền, hai thân ảnh chính chậm rãi bay lên, tay áo tung bay ở giữa, lộ ra cùng xung quanh bồi rối hoàn toàn khác biệt thông dong. Là một đôi thanh niên nam nữ. Nam tử mặc màu mực trang phục, bên hông treo lấy một cái làm bằng đồng lệnh bài. Nữ tử thì xuyên một bộ tím nhạt váy áo, trong tay cầm một quyển hiện ra trắng muốt ánh sáng nhạt thẻ tre. Hai người vững vàng rơi vào xảy ra chuyện linh chu bong tàu bên trên, ánh mắt đảo qua xung quanh tràn đầy nghi ngờ tu sĩ, trên mặt lại không có biểu tình gì. Nam tử nhất là lạnh nhạt, chỉ là hứng hờ giơ tay cởi xuống bên hông lệnh bài, nâng ở lòng bàn tay bày ra. Tên kia vừa rồi hô to giết người lục y nữ tử cách gần đó, trước hết nhất thấy rõ trên lệnh bài chữ triện, nháy mắt ánh mắt sáng lên. Là Tây Lan phủ người của Tuần Kiểm Ti. Lời này giống một viên thuốc an thần, nháy mắt để mọi người căng cứng tiếng lòng lòng không ít. Tuần Kiểm Ti có thể là đường đường chính chính quan phương chấp pháp đơn vị, lệ thuộc trực tiếp phủ quân quản hạt, bên trong mỗi cái đều là phá án hảo thủ. Quá tốt rồi, có Tuần Kiểm Ti đại nhân tại, nhất định có thể bắt lấy hung thủ. Lục y nữ tử nhịn không được tiếp tục nói. Thanh niên nam nữ nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt quét nàng một cái, liền quay người trực tiếp hướng đi khoang thuyền. Người xung quanh cũng phát giác được hai người lãnh đạm, có người nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm. Bọn họ thái độ cũng quá kiêu ngạo điểm a nói nhảm, lệ thuộc trực tiếp phủ quân quản hạt, có thể nói bọn họ hậu trưởng chính là Tây Lan phủ quân. Mà còn muốn vào Tuần Kiểm Ti, ít nhất đều phải là thất giai, đã có thực lực lại có bối cảnh, ta nếu là bọn họ, ta so với bọn họ càng ngạo. Người này nói xong, khóe mắt liếc qua đột nhiên thoáng nhìn cách đó không xa linh thuyền trên thiếu niên, chính hướng về phía chính mình bắt đầu, trong đôi mắt mang theo mấy phần đồng ý hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, nhấc tay chỉ thiếu niên phương hướng. Các ngươi nhìn, cái kia vị tiểu huynh đệ cũng cho rằng ta nói đối. Mọi người theo ngón tay của hắn nhìn hướng thiếu niên. Thiếu niên thấy thế cũng rất là cổ động khẽ bước cảm nói. Hắn nói không có ma bệnh. Không bao lâu, cửa khoang đẩy ra. Nữ tử nâng triển khai thẻ che đi ra. Nàng không có nhìn mọi người xung quanh, chỉ là mũi chân điểm nhẹ bong tàu, không nói một lời bay trở về chính mình màu xanh linh chu. Lục y nữ tử nhịn không được cao giọng truy hỏi, Tuần Kiểm đại nhân. Thế nào? Cha đến hung thủ tung tích sao? Nữ tử giống là hoàn toàn không nghe thấy, thân ảnh bước vàng rơi vào màu xanh linh chu đầu thuyền, liền dừng lại đều không có, liền quay người đi vào khoang thuyền. Mọi người ở đây suy đoán nhộn nhịp lúc, còn cũng không lâu lắm, màu xanh linh chu cửa khoang đột nhiên lại lần nữa bị đẩy ra. Lần này đi ra trừ nữ tử bên ngoài, còn có một vị mặc xanh nhạt cẩm bào thanh niên. Eo buộc ngai ngọc, tóc buộc ngân quan, quanh thân lộ ra một cỗ bẩm sinh tự phụ khí. Thanh niên chậm rãi đi đến đầu thuyền, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua xung quanh linh chu bảy. Kết hợp hiện trường lưu lại vết tích, ta đã biết hung thủ gây án thủ pháp, cùng với hắn lại là thế nào tránh qua mọi người cảm giác. Chỉ bất quá, muốn xác định người nào là hung thủ, trước mắt còn thiếu khuyết khâu mấu chốt nhất manh mối. Cho nên, ta hy vọng đại gia cho ta nửa canh giờ thời gian, chỉ cần đem cái này khâu mấu chốt nhất manh mối góp đủ, ta liền nhất định có thể bắt được cái kia hung thủ. Cái này trong vòng nửa canh giờ, thỉnh cầu các vị lưu tại riêng phần mình linh thuyền trên, không muốn tùy ý đi lại, cũng không thể rời đi nơi này. Không đợi thanh niên nói xong, trong đám người đột nhiên vang lên một đạo mang theo thanh âm nghi ngờ. Nửa canh giờ không thể rời đi. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện khắp khuôn mặt là sốt ruột, trong tay còn nắm chặt một cái đưa tin phủ. Ta mấy ngày trước đây liền cùng tội thành hiệu buôn hẹn xong, hôm nay giữa trưa muốn giao nhận linh thảo. Nếu là ở chỗ này chậm trễ nửa canh giờ, không những sinh ý đến bảng, cái kia chó so khẳng định còn phải để ta bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng a. Hắn cái này vừa nói, lập tức có người phụ họa, đúng vậy à, ta cũng có việc gấp muốn đuổi đi tội thành. Lại nói, vạn nhất hung thủ đã sớm chạy xa, chúng ta tại chỗ này đợi nửa canh giờ, chẳng phải là uổng phí công phu. Nguyên bản bình tĩnh tràn diện nháy mắt loạn cả lên. Thanh niên đưa tay ép. Các vị lo lắng ta có thể hiểu được, nhưng còn xin nghe ta một lời, không đợi hắn nói xong, vừa rồi hô hào muốn giao nhận linh thảo trung niên hô lớn nói. Không được, ta nhất định phải đi. Lúc này, tên kia Tuần Kiểm Ti nam tử đi ra khoang thuyền, một mặt âm lãnh nói. Ngươi nếu là dám đi, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Dựa vào cái gì? Trung niên vừa vội lại giận. Chỉ bằng ta đồng phục trên người, bằng ta là Tây Lan phủ Tuần Kiểm Ti chấp pháp nhân viên. Nam tử tiến lên một bước, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, hung án chưa phá, theo luật tất cả mọi người đến phối hợp điều tra, ngươi khăng khăng rời đi, chính là gây trở ngại công vụ. Tuần Kiểm Ti có tạm thời coi là chàng giết chết chống lại người, lấy chính luật pháp. Cái này vừa nói, toàn trường nháy mắt tĩnh mịch. Nhưng mà, cũng liền tại cái này tĩnh mịch lan tràn nháy mắt, một đạo trong suốt thanh âm thiếu niên đột nhiên vang lên, phá vỡ ngưng kết bầu không khí. Chế phục, chấp pháp nhân viên. Đúng dịp sao không phải trung niên tu sĩ ngạc nhiên quay đầu, theo âm thanh nhìn lại, nhìn thấy chính là trước kia gật đầu tán đồng hắn thuyết pháp thiếu niên kia. Chỉ là giờ phút này, thiếu niên trên tay nhiều hơn một cái áo đen. Chương 392, tiểu huynh đệ, thật xin lỗi. Chương 392, tiểu huynh đệ, thật xin lỗi. Tầm mắt của mọi người toàn bộ đều rơi vào kiện kia áo đen bên trên. Màu đen ngọn nguồn bày lên, đan sen mấy không thể nhận ra tinh mịn ám văn, xem xét liền biết không là phàm phẩm. Bắt mắt nhất chính là bả vai theo văn, một đầu nuốt mây bạch hổ sinh động như thật, trước bạch hổ chảo có chút nâng lên, răng nanh nhẹ lộ, phản phất một giây sau liền muốn từ vải áo bên trên nhảy ra. Mà bạch hổ chảo tâm còn nâng hai cái dùng kim tuyến dệt thành chữ. Nhưng lúc này thiếu niên trùng hợp đem áo đen run rẩy, y phục cũng đi theo lắc lư, mọi người từ đầu đến cuối thấy không rõ đến cùng là cái kia hai chữ. Nhưng mà rất nhanh, lại không có người đi tìm tòi nghiên cứu bạch hổ dưới vớt chữ biết. Chỉ vì theo thiếu niên nhẹ dùng, một cỗ nồng nặc gần như gây mũi mùi máu tươi, theo cơn gió thế lặng yên tràn ngập ra. Trên thuyền thiếu niên nghe được cỗ này mùi lúc, cũng vô ý thức nhíu mày. Ta nhớ kỹ tắm rồi a, làm sao hương vị còn là như thế nặng? Bất quá cái mùi này hắn cũng đã thành thói quen, cũng không quá mức xoắn xuýt. Thiếu niên đưa tay liền đem huyền y hướng trên thân chủ tới. Bạch hổ dưới vớt kim biến chữ cũng vào lúc này cuối cùng triệt để lộ rõ, tính võ. Không đáng người tiêu hóa hai chữ này hàm nghĩa, Chu Thánh đã buộc lại huyền y đai lưng, đưa tay từ trong túi trữ vật lấy ra một cái lệnh bài màu đen. Tính võ cục phá án, tất cả mọi người chờ tại nguyên chỗ đừng núp đích. Nghe vậy, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Tính võ cục, thanh mang tinh lúc nào toát ra như thế cái cơ cấu? Chưa nghe nói qua a. Chính Nguyên cũng bối rối, nàng biết Chu Thánh cũng không phải là người của Thanh Mang Tinh. Cũng chính là nói, cái này Tĩnh Võ Cục nhưng thật ra là hắn vốn là bản tinh cầu bên trên đơn vị. Có thể hắn loại này hành động, chẳng phải tương đương với cầm tiền triệu kiếm, muốn chém bản triệu con sao? Tiền bối làm sao như vậy biết chơi a, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi lên Chu Thánh số tuổi thật sự, sẽ không phải hắn thật chỉ có 20 tuổi a. Tên đàn ông tuần kiểm ti kia sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Chu Thánh chế phục tiện tay bên trong lệnh bài, cưỡng chế tức giận hừ lạnh nói: "Tây Lan phủ cảnh nội, chỉ có tuần kiểm ti, ở đâu ra cái gì Tĩnh Võ Cục? Chưa nghe nói qua." "Ta quản ngươi nghe nói qua chưa, một đám rất rưởi, kiểm tra vụ án còn lằng nhà lằng nhằng." Nghe vậy, mọi người đều là khẽ giật mình. Lúc trước bọn họ đều cho rằng Chu Thánh đứng ra là vì thay trung niên ra mặt. Thật không nghĩ đến, cái này thiếu niên vậy mà cầm chỉ là đơn thuần ngại tuần kiểm ti tra án quá chậm. Tuần kiểm ti nam tử nghe vậy, nháy mắt giận dữ: "Ngươi, ngươi dám nhục mạ tuần kiểm ti? Có tin ta hay không hiện tại liền lấy?" Chu Thánh giọng nói mang vẻ mấy phần không kiên nhẫn: "Lấy gây trở ngại công vụ tội danh làm thịt ta đúng không? Đi, biết, một bên đi chơi đi." Mặt của người kia nháy mắt tăng thành màu đỏ tía, còn không cần hắn phát tác, một đạo thanh nhuận âm thanh đột nhiên vang lên: "Lý Tuần Kiểm, an tâm chớ đội." Là tên kia mặc xanh nhạt cẩm bào quý công tử. Hắn không có nhìn giận không nhịn nổi Tuần Kiểm ti nam tử, ánh mắt lại một mực khóa tại trên người Chu Thánh, trong mắt mang theo không che giấu chút nào hiếu kỳ. "Vị tiểu huynh đệ này thật là thú vị, không biết ngươi phát hiện đầu mối gì, có thể cùng ta đối chiếu một hai." "Đừng phế cái rắm, ta nhìn xem hung thủ, liền tại." Đang lúc nói chuyện, Chu Thánh dương mắt quét hướng bốn phía, đầu ngón tay đi theo hơi khẽ nâng lên. Liền tại nơi đó, một tiếng quát chói tai rơi xuống mấy mắt, Chu Thánh thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mà cùng lúc đó, một chiếc không đang chú ý linh thuyền trên, một tên một mực túi đầu lão giả, đột nhiên toàn thân run lên. Hắn còn chưa kịp phản ứng, một cỗ mang theo cảm giác gáp bách khí tức liền đã xem bao phủ. Lão giả cứng đờ ngẩng đầu, chỉ thấy Chu Thánh đã trống rông xuất hiện tại trước người hắn, trong mắt lánh quang thẳng tắp khóa lại hắn. "Lão giả, ngươi muốn giết ta?" Nghe vậy, lão giả trên mặt chen làm ra một bộ nụ cười thật thà, trong giọng nói tràn đầy mờ mịt: "Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì a? Lão hán cùng ngươi không cựu không đoán, thậm chí cũng không nhận ra ngươi, em đẹp làm sao sẽ muốn giết ngươi đây?" Lúc này, tên kia quý công tử cũng chạy tới nơi này, lông mày phong cao lại, mặt lộ vẻ suy tư. Một lát sau, trong mắt của hắn nghi hoặc rút đi, thay vào đó là một tia hiểu rõ. "Thì ra là thế, cứ như vậy liền có thể đối mặt ta." Có thể tiếng nói của hắn vừa ra, cái kia từ đầu đến cuối chứa thật thà lão giả lại cũng chậm rãi gật đầu, trên mặt mờ mịt nụ cười rút đi, thay vào đó là một vẻ mang theo lanh ý cười yếu ớt. "Đúng vậy à, đều có thể đối mặt, mặc dù quá trình bên trong xảy ra chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là đem ngươi cho câu đi lên." Bất thình lình chuyển biến, để quý công tử trong lòng siết chặt. Một giây sau, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, bước chân phủ phiếm về sau lảo đảo nửa bước. Cùng lúc đó, một đạo màu son thân ảnh đột nhiên từ quý công tử cái kia chiếc màu xanh linh chu bên trong bay ra. Nữ tử tay áo tung bay ở giữa, quanh thân linh lực nặng nề như núi biển. Lão giả lộ ra một vẻ thâm trầm cười, trực tiếp lách mình đi tới quý công tử trước mặt, đem nhấc lên. "Tống Hồng Ngọc, ngươi nếu là dám tới, ta hiện tại liền làm thịt hắn." Mà mọi người xung quanh khi nghe đến Tống Hồng Ngọc cái tên này phía sau, thì là kinh ngạc không thôi. "Tống Hồng Ngọc, Tây Lan phủ phủ quân thân muội muội, nàng làm sao sẽ tới đây a, còn khẩn trương như vậy cái này quý công tử?" Tiếng nghị luận bên trong, có người đột nhiên nhớ tới cái gì, đông nhiên nâng cao âm thanh: "Các loại, ta nghe nói Tống Hồng Ngọc không có dòng dõi, từ trước đến nay là đem Tống phủ quân con một trở thành thân nhi từ đau." Nói như vậy lời này giống một đạo sấm sét, nháy mắt để tỉnh mọi người. "Cái này quý công tử, vậy mà là phủ quân nhi tử, Tây Lan phủ thế tử Tống Thanh tử." Trên bầu trời, Tống Hồng Ngọc trong mắt lửa giận bốc lên, lại cũng chỉ có thể tạm thời ổn định trận cước. Nàng có chút tức giận tại sao mình lại như vậy sơ ý chủ quan, càng buồn bực chính là trong phủ lại có người đem bọn họ hành tung tiết lộ ra ngoài. Mà còn mấu chốt nhất là, trong từ ngày bình thường rất ít xuất hiện trước mặt người khác, hắn duy nhất hứng thú chính là xử án, nhưng có biết chuyện này rất ít người. Người này vậy mà có thể bố trí loại này bẫy dập dẫn hắn căn câu. Tống Hồng Ngọc quả thực càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi. Tốt tại nhìn đối phương bộ đáng, đồng thời không phải là muốn trong từ mệnh, cái kia tất cả liền cũng còn có nói. Nàng ánh mắt như lưỡi dao, đầu tiên là quét qua lão giả, phía sau lại lạnh lùng ngưng tụ ở một bên trên người Chu Thánh. Tại trong mắt nàng, là Chu Thánh đem Tống Thanh Tử dẫn đến nơi này, mà còn trong từ chúng động, hắn lại có thể bình yên vô sự. Rất rõ ràng, hai người này khẳng định là cùng một bọn. Con mắt của các ngươi đến cùng là cái gì? Chỉ cần không thương tổn trong từ mệnh, mọi thứ đều có nói. Nếu là hắn thiếu nửa quặp lông măng, không chỉ là các ngươi hai cái, liền ngươi người sau lưng, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Lời này vừa dứt mấy mắt, lão giả đầu tiên là ngẩn người, lập tức kịp phản ứng là Tống Hồng Ngọc đem Chu Thánh làm hắn đồng bọn. Mà tại nhìn hướng Chu Thánh phía sau, hắn cũng rất mở bức. "A, ngươi tờ mở làm sao còn đứng?" Bất quá trước mắt Tống Thanh Từ bệnh liền tại trong tay hắn, tiểu tử này đứng vẫn là nằm lại có cái gì quan trọng hơn. Vừa nghĩ tới vừa rồi kém chút bị Chu Thánh hỏng chuyện tốt, lão giả liền giận không chỗ phát tiết. Sau đó, hắn nhìn hướng Tống Hồng Ngọc nói: "Tiểu tử này vừa rồi kém chút hỏng chuyện tốt của ta, giết hắn, chúng ta lại đến đàm luận điều kiện sự tình." Tống Hồng Ngọc nghe vậy khẽ giật mình, thanh tú khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra một vẻ nghi hoặc. Nàng giờ mới hiểu được là chính mình nghĩ sai. "Ngươi không muốn quá lòng tham không đáy, ngươi muốn cái gì nói thẳng chính là, cớ gì còn muốn hại bên cạnh tính mạng người?" Lão giả nghe vậy, suy cười một tiếng, trong thanh âm tràn đầy trào phúng: "Xem ra, ngươi vẫn là không có nhận rõ hiện trạng a. Ta đến ba tiếng, ngươi như không động thủ giết hắn, ta trước hết để cháu ngươi thấy máu." Dứt lời, hắn căn bản không cho Tống Hồng Ngọc cơ hội phản bác, trực tiếp bắt đầu băng lánh đến ngược: "3." Tống Hồng Ngọc trong mắt vẻ dãy rủa lóe lên liền biến mất. "2." Tống Hồng Ngọc nàng hít sâu một hơi, quanh thân nặng nề linh lực đột nhiên bộc phát. Cửu giai tam trọng uy áp mạnh mẽ giống như thủy triều càn quét ra. Theo lão giả một âm thanh rơi xuống mấy mắt, Tống Hồng Ngọc cả người nháy mắt hóa thành một đạo màu son tiềm điện, nào về phía Chu Thánh. "Tiểu huynh đệ, thật xin lỗi chương 393, ngươi cảm ơn sớm." Chương 393, ngươi cảm ơn sớm. Ngươi có lỗi với cái dịu tiếng nói vừa ra, phô thiên cái địa uy áp càn quét ra. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn xem Chu Thánh. Cửu giai điên phong. Đây chính là thanh mang tinh trừ cái kia ba tôn vạn tượng cảnh đại năng bên ngoài, nhất cường giả đứng đầu. Tống Hồng Ngọc ngưng động giữa không trung, còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Khí tức này, so đại ca của hắn còn kinh khủng hơn vô số. Nàng không hiểu, thanh mang tinh khi nào nhiều ra như thế một cái quái vật, hắn lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thật chẳng lẽ chính là trùng hợp? Có thể Tống Hồng Ngọc đồng thời không tin, trực giác nói cho nàng, sự tình tuyệt không có đơn giản như vậy. Đây là một chàng tỉ mỉ bày kế cục, một chàng nhằm vào bọn họ Tây Lan phủ Tống gia âm mưu. Liên tại nàng tâm thần khuấy động lúc, Chu Thánh đã chậm rãi cất bước, hướng về bị dọa đến toàn thân cứng ngắc lão giả đi đến. Hắn mỗi đi một bước, uy áp liền tăng thêm một điểm, lão giả trên mặt hoảng sợ cũng liền càng lớn. "Ta không hiểu, rõ ràng ngươi chế trụ chính là hắn, vì cái gì muốn uy hiếp cái này đơn tới giết ta? Người thành thật liền phải bị khi dễ sao?" Lão giả lại lần nữa giữ chặt tiết hầu của Tống Thanh Tử, khó khăn mở miệng. "Ngươi vừa rồi vẫn luôn đang giả heo ăn hổ, ngươi đến cùng là ai ta đóng vai mẹ nó đóng vai?" Chu Thánh trong giọng nói tràn đầy bị mạo phạm tức giận. Từ đầu đến cuối hắn đều chưa hề tận lực che lấp quá khí hơi thở, mà thực lực của những người này không tốt, nhìn không ra sâu cạn liền nghĩ đương nhiên tưởng rằng hắn sử dụng cái gì liễm tức pháp môn. Hắn cũng không thể tại mọi thời khắc đem khí tức phóng ra ngoài, gặp người liền gọi mình là cựu giai điên phong a. Mắt thấy Chu Thánh lại lần nữa tiến lên, lão giả lập tức luống cuống. "Tiền bối, việc này cùng ngươi không có quan hệ, còn xin tiền bối không nên nhúng tay." "Nói cái gì mê sảng đâu, ngươi đều muốn giết ta, còn cùng ta không có quan hệ. Hiện tại biết đều tiền bối." Chậm. Lão giả nghe vậy, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, hắn dứt khoát hoành quyết tâm uy hiên nói: "Tiền bối còn dám tới, ta liền trực tiếp giết tiểu tử này. Mọi người cùng nhau cá chết lưới rách." "Không thể." Sắc mặt của Tống Hồng Ngọc đột biến, nghẹn ngào hô. Chu Thánh chân mày hơi nhíu lại, trong giọng nói tràn đầy bực bội: "Ngươi nhìn, ngươi lại chỉnh loại này mê thao tác, ngươi chế trụ chính là hắn, làm sao ngược lại uy hiếp ta?" Tống Hồng Ngọc nóng đội phía dưới, vội vàng rơi xuống trước người Chu Thánh. "Tiền bối không thể, vạn không thể để hắn thật đả thương trong tử tính mệnh, vẫn là để cho ta tới cùng hắn nói." Có thể nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Thánh trực tiếp lạnh giọng đánh gãy. "Đơn, để ngươi sống lâu một hồi, ngươi liền lại cảm thấy ngươi đi đúng không?" Tống Hồng Ngọc toàn thân cứng đờ, thái dương nháy mắt chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Nàng khó khăn dương mắt, nhìn trước mắt khí tràn dọa người Chu Thánh, âm thanh mang theo vài phần run rẩy: "Ta vừa rồi mạo phạm tiền bối, chết không có gì đáng tiếc. Có thể trong tử là đại ca ta còn độc nhất, cầu ngài xem tại hắn vô tội phân thượng, mau cứu hắn. Chỉ cần có thể cứu ra trong tử, ngày sau ngài muốn chém giết muốn giúp thịt, ta Tống Hồng Ngọc tuyệt không nửa câu oán hận, tùy ý phân phó." Đang lúc nói chuyện, hốc mắt của nàng cũng bắt đầu có chút phím hồng, một bộ ta thấy mà yêu dáng dấp. Mà vây xem trong mọi người, nghe nói qua người của Tống Hồng Ngọc nhìn thấy một màn này đều cảm giác có chút không thể tin. Chẳng ai ngờ rằng, lấy cứng rắn quả quyết nghe tiếng Tây phủ thiết nương tử lại sẽ lộ ra như vậy yêu ớt dáng dấp. Mà Tống Hồng Ngọc phiên này lấy mạng đổi mạng giải thích, cũng đem Chu Thánh cho chỉnh đến sững sờ. Hắn chân mày hơi nhíu lại, giọng nói mang vẻ mấy phần nghi hoặc: "Ngươi chờ một chút, ta hiện tại có chút mơ hồ." Nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt đột nhiên mãnh liệt: "Ngươi tờ mở kém chút đem ta cho cuốn ngất, ta chính là không cứu hắn, cũng như thường có thể giết ngươi a." Đang lúc nói chuyện, hắn nắm tay phải bỗng nhiên nắm chặt, bên ngông linh lực như trào lên dòng lũ điên cuồng tập hợp, quyền tâm không khí xung quanh đều bị chèn ép đến vặn vẹo biến hình. Tống Hồng Ngọc con ngươi đột nhiên co lại, lông tơ dựng thẳng tại Chu Thánh quyền phong đánh tới nháy mắt, nàng cơ hồ là bản năng đem quanh thân linh lực toàn bộ hội tụ ở trước người. Linh lực màu vàng nóng bình chướng như nặng nề mai rùa ngăn ở trước ngực. Có thể đối với thực lực tuyệt đối trên lệch trước mặt, đều lộ ra như vậy trắng xám bất lực. "Oanh!" Quyền cung bình chướng đụng nhau nháy mắt, một ngạt tiếng va đập dường như sấm sét tại hoang nguyên không vực nổ tung. Sóng âm quyết tán ra đến, càng đem xung quanh lơ lửng linh chu chấn động đến kịch liệt lay động. Tống Hồng Ngọc linh lực bình chướng tại Chu Thánh dưới nắm tay, như yếu ớt như lưu ly nháy mắt che kín vết rạn. Ngay sau đó răng rắc một tiếng hoàn toàn tan vỡ, tán loạn linh lực hóa thành đầy trời điểm sáng, giống vỡ vụn kim mảnh rơi vãi. Xông phá bình chướng cự lực không có nửa phần suy giảm, rắn rắn chắc chắc quanh trên ngực Tống Hồng Ngọc. Nàng thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng kêu đau, cả người liền giống bị cuồng phong cuốn lên lá rụng, bằng tốc độ kinh người bay rất ra ngoài. Mà cái này vừa bay, chính là trọn vẹn ngàn trượng xa. Ngã xuống đất phía sau, thật lâu không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá, Chu Thánh có thể xác định chính là nàng cũng chưa chết, bởi vì tam tộc bác ly thuật còn không cách nào phát động. Quả nhiên nắm đấm khí lực vẫn là nhỏ chút, đối phương dù sao trên danh nghĩa cùng mình cùng một cái đại cảnh giới, nên dùng đao. Người ở chỗ này toàn bộ đều câm như hến, không chỉ là bởi vì thực lực của Chu Thánh, càng là vì sự can đảm của hắn. Lúc này, lão giả là thật luống cuống, nhìn xem Chu Thánh từng bước tới gần thân ảnh, hắn hốt hoảng quát tầm lên: "Ngươi đừng tới đây a, ta thật giết hắn, ta thật sẽ giết hắn a a a." Tống Thanh Tử nhắm mắt lại, sớm đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Có thể trong dự đoán kịch liệt đau nhức cũng không truyền đến, ngược lại là chụp lấy chính mình cái cổ lực đạo đột nhiên buông lỏng, ngay sau đó liền nghe đến lão giả phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Tống Thanh Từ chậm rãi mở mắt ra, đập vào mi mắt là Chu Thánh cái kia như kìm sắt tay, chính một mực chế trụ lão giả sắp rơi xuống cánh tay, mà còn lão giả cánh tay lấy một cái quỷ dị góc độ vặn mèo lên, hiển nhiên đã bị bóp gãy xương. Lão giả đau đến toàn thân phát run, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình Chu Thánh, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Lúc này, Tống Thanh Từ mới phản ứng lại. Nguyên lai, Chu Thánh mới vừa mới bất quá là tại cô diễn kịch mà thôi, hắn đồng thời không có nghĩ qua muốn từ bỏ chính mình. Đợi đến Chu Thánh vặn rơi lão giả đầu phía sau, Tống Thanh Từ vội vàng nói cảm ơn. "Nhiều, đa tạ tiền bối ân cứu mạng." Chu Thánh cười cười, còn rất có lễ phép, bất quá, "Ngươi cảm ơn sớm từ vừa rồi mọi người trong miệng, hắn biết người này là Tây Lan phụ phụ quân nhi tử, cái kia còn có cái gì dễ nói, trực tiếp tách ra chính là." Nhưng mà, cũng đúng lúc này, một trận miểu miểu thiền âm đột nhiên từ phương đông chân trời bay tới. Ngay sau đó, một đạo kim sắc Phật quang chậm rãi trải ra. Phật quang chỗ sâu, một vị thân mặc cũ kỹ tăng bảo lao tăng đạp không mà đến, hắn khuôn mặt khe rãnh ngang dọc, ánh mắt lại như lưu ly đồng dạng trong suốt. Mỗi một bước rơi xuống, đều giống như có vô hình hoa sen tại dưới chân nở rộ, hiển thị rõ cao tăng khí độ. A Di Đà Phật. Lao tăng tại Linh Chu Bong Tàu bên trên đứng vững, hai tay chắp lại, đối với Chu Thánh có chút không lời, âm thanh tràn đầy từ bi. Lao nạp vừa rồi tại trong mây xem lễ, gặp thí chủ mặc dù làm việc lăng lệ, lại tại tối hậu quan đầu cứu Tống tiểu thí chủ một mạng, không nghĩ tới thí chủ lại còn có một viên Bồ Tát tâm địa. Không biết thí chủ có thể nguyện theo lão nạp về thiền viện, mỗi ngày nghe kinh lễ Phật, thần trung mộ cổ, tốt rửa sạch trên thân sát nghiệp. Chương 394, quan tâm ánh nghiệp, huyết nục đại sơn. Chương 394, quan tâm ánh nghiệp, huyết nục đại sơn. Lão tăng tiếng nói vừa ra, xung quanh nháy mắt rơi vào yên tĩnh. Thiền viện, bọn họ Thanh Mang Tinh đâu còn có cái gì khác thiền viện, trước mắt tăng nhân vậy mà là Tịnh Không thiền viện cao tăng. Mà còn, lão tăng khí độ còn bất phàm như thế, có thể được đến hắn điểm hóa, thiếu niên này là đụng đại vận a. Có thể Chu Thánh nghe xong, lại đột nhiên sủi cười một tiếng. Ta cũng không phải cái gì Bồ Tát, đến mức nói ta cứu hắn, ta nhìn ngươi khả năng là hiểu lầm lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đưa tay, thẳng tắp chụp về phía lồng ngực của Tống Thanh Tử. Một màn này quá mức ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều cương tại nguyên chỗ, liền hô hấp đều quên. Tống Thanh Tử càng là con ngươi đột nhiên co lại, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Phía trước một giây mới vừa cứu mình người, làm sao đột nhiên lại hướng tự mình đạo thủ? Lao tăng trong suốt con mắt bên trong hiện lên một tia cấp sắc. Thí chủ không thể. Có thể hắn vừa dứt lời, bàn tay của Chu Thánh đã dán lên lồng ngực của Tống Thanh Tử. Bành, không hề nghi ngờ, lục giai còn gánh không được cửu giai một trường, dù là Chu Thánh không có học qua bất luận cái gì chưởng pháp. Giữa không trung, Tống Thanh Tử liền đã không có khí tức. Mọi người ở đây còn chưa từ bất tình lình giết chóc bên trong lấy lại tinh thần lúc. Một giây sau, vô số màu đỏ sẫm chùm sáng từ Tống Thanh Tử thi thể bên trong bắn ra, hướng về chân trời chạy xiết mà đi. Trong đó một vệt ánh sáng đoàn, vững vàng cuốn tới vừa bạn khôi phục ý thức trên người Tống Hồng Ngọc. Nói như vậy cũng là không quá chuẩn xác, kỳ thật nàng sớm tại Chu Thánh cứu Tống Thanh Tử thời điểm liền khôi phục ý thức, chỉ là bởi vì sợ hãi Chu Thánh truy cứu vừa rồi mạo phạm, cho nên mới một mực giả vờ mất. Mãi đến lao tăng tới sau đó, nàng mới dám đứng dậy. Bởi vì, nàng nhận ra lão giả thân phận. Thanh Mang Tinh còn sót lại ba tôn vạn tượng cảnh đại năng một trong, Tịnh Không Thiền viện trấn viện cao tăng, Thế Nhân Tôn Xương Phổ Độ Từ Hàng, Giác Thiện đại sư. Nhưng mà, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, Chu Thánh dám ngay trước mặt Giác Thiện đại sư giết trong tử. Hơn nữa còn thi triển quỷ dị như vậy thuật pháp. Vô luận là loại nào chặn đường thủ đoạn, tại cái này hồng mang mà nói đều là không có nửa điểm tác dụng. Nhưng mà hồng mang xâm nhập thân thể nàng một mấy mắt, nàng liền toàn thân cứng đờ, sau đó chừng chừng mới ngã xuống đất. Tình cảnh quái dị như vậy để mọi người toàn bộ đều câm như hến. Giác Thiện càng là lông mày nháy mắt và lên, vận đục trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn mặc dù nhìn không ra cái này thuật pháp căn nguyên, có thể chỉ từ Tống Hồng Ngọc nháy mắt chết, cùng với không giới nghìn đạo hồng mang, liền có thể đoán được cái này thuật pháp chỗ kinh khủng. Đây tuyệt đối là tà tu thủ đoạn a. Nghĩ tới đây, Giác Thiện khí tức quanh người lại không nửa phần che lấp, vạn tượng cảnh đại năng uy áp như vỡ đê như thủy triều hướng bốn phía càn quét. Màu vàng Phật quang nháy mắt phóng lên tận trời, bao phủ cả bầu trời, đem cả phiến thiên địa nhiễm đến một mảnh trang nghiêm trang trọng. Tất cả mọi người ở đây trong mắt, trong thiên địa tất cả cảnh vật đều phảng phất bị làm nhạt, mơ hồ, chỉ còn lại Giác Thiện đứng ở Phật quang chính giữa to lớn cao ngạo thân ảnh. Thanh âm của hắn cũng không tại ôn hòa. Thí chủ lạm sát kẻ vô tội, còn thi cái này âm độc bí thuật, liền không sợ bị thiên khiển sao? Thiên khiển? Chu Thánh nghe đến hai chữ này, lại lần nữa sủi cười ra tiếng, tiếng cười kia bên trong khinh thường cùng bộ cận. Hắn chậm rãi dương mắt nhìn hướng Giác Thiện, trong ánh mắt không có nửa phần ý sợ hãi, ngược lại đốt mấy phần phong mang. Vạn tượng cảnh mà thôi, hắn cũng không phải là chưa từng giết, mà còn người này có vẻ như so trước đó cái kia tinh minh tuần sát sứ còn yếu không ít. Nếu là thật sự có thiên khiển nói chuyện, bọn họ những người này sớm chết tiệt, sao lại cần chờ ta đến động thủ thanh lý? Lời còn chưa dứt, Chu Thánh bước về phía trước một bước. Rõ ràng chỉ là cựu giai điên phong tu vi, lại tại Giác Thiện cái kia nghiền ép tính vạn tượng cảnh uy áp bên dưới, cứ thế mà bộc phát ra không kém chút nào khí tức khủng bố. Hai cỗ khí tức va chạm, kích thích tầng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, liền quanh mình ngưng trệ mây sợi thô đều bị chấn động đến cuộn cuộn. Cuối cùng, một mực thần sắc bình tĩnh Giác Thiện đại sư, sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Tại hắn cặp kia trong suốt đôi mắt bên trong, phản chiếu ra không chỉ có Chu Thánh, còn có sau lưng Chu Thánh tòa kia nguy nga giữ tận đại sơn. Đại sơn cũng không phải là từ đất đá đắp lên, mà là từ vô số chân cụt tay đứt, thi làm thân xương cốt xếp mà thành, màu đỏ sẫm vết máu thẩm thấu mỗi một tấc ngọn núi, sền sệt huyết tương theo núi đá chậm rãi chảy xuôi. Đây là Tịnh Không Thiền viện bí truyền Phật môn thần thông, quan tâm ánh nghiệp, có thể thẳng dòm quá khứ nhân quả, đem cả đời chỗ tạo nghề hóa thành cô voi hư ảnh, chiếu vào người thi thuật trong mắt. Giác Thiện tu hành ngàn năm, thường dùng thuật này nhìn qua vô số người, đại đa số ác nhân sau lưng đều là mỏng như cánh ve bụi trướng, chỉ cần thành tâm ăn năn liền có thể tiêu tán. Cho dù là trăm năm trước khuấy động thanh mang tinh phong vân, tàn sát mấy chục vạn người ma đạo cự phách dạ thanh liệt, sau người hiện rõ nghề, cũng bất quá là một mảnh hơn một trượng vương đỏ sẫm huyết trì. Hắn đây là lần đầu nhìn thấy, có người nghề lại sẽ hóa thành dạng này một tòa chất đầy thi hải, nhuộm đầy máu tươi núi thây. Thế cho nên xưa nay tâm cảnh lạnh nhạt, Thái Sơn sụp ở phía trước đều có thể ngồi vững thiền định giác hiện, giờ phút này lại nhịn không được phá âm, trong thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy. Ngươi đến tụt cùng giết bao nhiêu người? Chu Thánh chậm rãi lắc đầu. Không biết, ta không có cụ thể đến qua. Bất quá ta giết đều không phải người tốt lành gì. Vọng ngữ. Chu Thánh vừa dứt lời, Giác Thiện liền bỗng nhiên nặng quát một tiếng. Ngươi nói ngươi giết không phải người tốt, vậy cái này Tống gia công tử cùng Tống cô nương, chẳng lẽ là cái gì tội ác tày trời ác nhân không được? Trước đây, hắn còn muốn đem Chu Thánh thu vào Tịnh Không Tiền Viện, lấy Phật pháp vì hắn tẩy đi sát nghiệp, giúp hắn đi đến chính độ. Có thể tại nhìn đến sau lưng Chu Thánh đại sơn phía sau, hắn đã thay đổi chủ ý, tiểu tử này trên thân nghề quá nặng, trừ phi là hắn bỏ mình hồn tản, nếu không đời này cũng đừng nghĩ rửa sạch. Cũng liền tại Giác Tiện ánh mắt trở nên lạnh một cái chớp mắt, trong lòng Chu Thánh khẽ nhúc đích, vốn còn muốn giải thích suy nghĩ nháy mắt dừng lại. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt mang theo đùa cợt độ cong. Đều nói các ngươi những này con lựa chọc nhất là từ bi, thích cầm độ hóa tên tuổi quên người hướng thiện, làm sao, ta liền bị độ hóa tư cách cũng không có. Thí chủ sát nghiệp ngập trời, lão nạp tự biết tu hành không đủ, tuyệt đối không thể độ hóa thí chủ, liền đành phải đem thí chủ trấn áp nơi này. A, vậy ngươi thật đúng là cái phế vật. Nhẹ nhàng âm thanh rơi xuống, Chu Thánh đã phi thân phóng tới Giác Tiện. Vẫn là câu nói kia, dựa vào cái gì luôn là ác nhân động thủ trước, người tốt lại chỉ có thể một mực bị động phản kích, mà còn có khi liền tính phản kích còn phải bị định cái phòng vệ quá hoặc là đánh lộn, cái này rất không công bằng, cũng rất không chính nghĩa. Chính nghĩa liền phải là chủ động xuất kích, trọng quyền xuất kích. Không thể đồng ý, vậy hắn chính là ác nhân. Trực tiếp đi lên làm, đem đại cục nghịch chuyển tới. Giác Thiện tâm thần khẽ nhúc đích, cũng không xuất thủ, ngược lại bước chân xê dịch, quay người hướng về không trung vội vã đi. Phía dưới linh chu dày đặc, võ giả đông đảo, nếu là ở chỗ này giao thủ, tất nhiên sẽ tác động đến vô tội. Giác Thiện có thể là Tịnh Không Tiền Viện trấn viện cao tăng, là thanh mang tinh công nhận chính đạo đại năng. Chính đạo nha, làm việc tự nhiên không thể cùng tà tu đồng dạng, mà còn hắn còn có cái bí ẩn lo lắng, đó chính là Chu Thánh một khi không địch lại, cầm những người này đến uy hiếp hắn, vậy nhưng như thế nào cho phải? Suy nghĩ một chút tình huống liền sẽ rất tồi tệ. Có thể một giây sau, âm thanh của Chu Thánh ở bên người hắn vang lên. Thời quân đánh giám, ngươi có phải bị bệnh hay không? Cho ta đi bảo. Chương 395, chiến thắng Chu Thánh biện pháp duy nhất. Chương 395, chiến thắng Chu Thánh biện pháp duy nhất. Trong lòng Giác Thiện giật mình, sau một khắc liền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trước mắt tầng mây, màn trời nháy mắt bị bóp méo thành mơ hồ quang ảnh. Đợi hắn một lần nữa đứng vững, tại mở mắt ra lúc, liền đi đến một chỗ thoạt nhìn cực kỳ keo kiệt địa phương. Không sai, nơi này mặc dù là dùng ngọc thạch lát thành mặt đất, nơi xa cung điện cũng có chút vàng son lộng lẫy. Có thể, keo kiệt chính là keo kiệt, nơi này so với Tịnh Không Thiền Viện kém xa. Trong mắt hắn, chỉ là thiền viện cái kia từ 10 vạn khối noãn ngọc xây thành sân môn, tăng thêm theo bên ngoài tinh vực mua sắm cấp 13 Phật gia đại năng xá lợi đúc nóng mà thành tấm biển, liền có thể mua xuống cái này toàn bộ. Chu Thánh đã từng nhìn qua không ít người tới đây phía sau biểu lộ, phía trước mấy người đều không ngoại lệ, tất cả đều là một mặt ngạc nhiên. Có thể như vậy ghét bỏ thần sắc, hắn cũng là thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng lúc này, hai tay Giác Thiện lại lần nữa chắp tay trước ngực, đối với Chu Thánh thi lễ một cái. Chỉ là lần này, hắn trong mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. A Di Đà Phật, thí chủ thật đúng là để lão nạp ngoài ý muốn, lại có thể tùy ý đem người kéo vào một nơi bí ẩn. Như vậy thủ đoạn, lão nạp trước đây quả thực chưa từng nghe thấy, thí chủ, hẳn không phải là chúng ta cái này người a? Chu Thánh mặt không chút thay đổi nói, không cần lôi kéo ta lời nói, ta không có bối cảnh. Nghe vậy, Giác Thiện lúc trước còn tại đắn đo tâm tư nháy mắt kết thúc. Không có bối cảnh, không có bối cảnh liền dễ làm. Giác Thiện quanh thân Phật quang đột nhiên tăng gọn, màu vàng thủy triều giống như là biển gầm trải rộng ra, liền nơi sa mạc vàng cung điện ngói lưu ly đều nổi lên một tầng trang nghiêm kim quang. Cái kia, lão nạp liền đến, tội chữ còn không ra khỏi miệng, sắc mặt Giác Thiện đột nhiên biến đổi. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên, nguyên bản đứng tại ngoài mấy trượng Chu Thánh lại biến mất không còn tăm hơi. Một giây sau, một cỗ lạnh lẽo thấu xương đã bước đến mặt. Chu Thánh lựa chọn đánh đòn phủ đầu. Giác Thiện phản ứng cực nhanh, trong lúc đội ba đưa tay kết ra hộ tâm ấn màu vàng linh lực ngưng tụ thành bình chướng. Vạn binh vệ uyên hung hăng chạm tại bình chướng bên trên. Keng. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, màu vàng bình chướng nháy mắt nổ tung, đao thế không giảm, tiếp tục ép thẳng tới Giác Thiện mặt. Giác Thiện kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hắn không nghĩ tới Chu Thánh đao lại bá đạo như vậy. Trong lúc đội vã hai chân tại mặt đất đạp một cái, thân hình như mũi tên rời cùng hướng về sau nhanh lùi lại. Đồng thời tay trái bỗng nhiên lấy ra một chuỗi toàn thân trắng muốt chẳng hạn. Đó là Tịnh Không Tiền Viện truyền thừa ngàn năm cựu giai bảo cụ Phật Đà Niệm Chu. Mỗi một hạt châu đều là dùng cao tăng di cốt hỗn hợp bổ để một luyện chế mà thành. Ẩn chứa tinh thuần Phật môn linh lực, là đủ để so sánh 10 cảnh pháp khí chí bảo. Lúc đầu, hắn là không muốn động dùng bảo cụ, dù sao lấy lớn hiếp nhỏ bản thân liền có chút không vẻ vang. Có thể Chu Thánh đánh lén hắn trước, vậy hắn vận dụng bảo cụ ngược lại cũng được cho là hòa nhau. Đi. Giác Thiện khẽ quát một tiếng, Phật Đà Niệm Chu rời khỏi tay. Trong chốc lát, từng viên chàng hạt thoát ly dây thừng dây, tại trên không phi tốc xoay tròn, trong chớp mắt liền hóa thành gần trượng lớn nhỏ màu vàng Phật luân. Bất quá trước mắt, Phật luân lại ngưng tụ thành một tôn cao hơn trăm trượng Phật Đà pháp tướng. Giác Thiện vừa muốn thở một hơi dài nhẹ nhõm, có thể Chu Thánh cũng không cho hắn cơ hội này. Vạn binh vệ uyên bạch ra một đạo đen nhánh hồ quang, lại lần nữa đánh xuống. Vâng anh. Vạn binh phệ uyên cùng Phật Đà pháp tướng va chạm nháy mắt, đinh hai nhức góc tiếng vang tại pháp giới bên trong nổ tung. Cao hơn trăm trượng Phật Đà pháp tướng nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời màu vàng thoái quang người ra. Giáp Thiện con ngươi đột nhiên co lại, trái tim lại lần nữa hung hăng trầm xuống. Gặp Chu Thánh đao thứ ba theo nhau mà tới, Giáp Thiện triệt để luống cuống, hắn đồng thời không cảm thấy thân thể của mình sẽ so Phật Đà pháp tướng còn cứng rắn. Tiểu tử này đến cùng là cái gì quái vật? Thực lực sao sẽ như thế kinh thế hai tục? Trước đây Giáp Thiện cũng không phải là không có cùng luyện thể võ giả giao thủ qua, mà còn bọn họ Tịnh Không Thiền Viện bản thân cũng chú trọng lục thân tu luyện. Nhưng trước mắt cơ thể Chu Thánh mạnh đến mức quả thực vi phạm lẽ thường, hắn bất quá cửu giai, làm sao nhục thân lại so với mình cái này mới cảnh còn khủng bố. Trong chớp mắt, Giáp Thiện trong lòng đột nhiên thanh minh, không thể lại cùng Chu Thánh liều nhục thân, nhất định phải dương trường tránh đoạn. Hắn cường mặc hắn cường, gió mát lướt núi đổi. Ta không cùng ngươi liều nhục thân còn không được sao? Phật môn thủ đoạn vốn là có trăm ngàn loại, huống chi trên người hắn còn mang theo vô số dị bảo, làm sao có thể tìm không được nhược điểm của hắn? Nghĩ đến đây, Giáp Thiện không do dự nữa, đầu ngón tay linh quang lóe lên, trong nhận chứa đồ liền bay ra một cái lớn chừng bàn tay thanh đồng chung. Đinh linh linh, tiếng chuông mới vừa lên, liền hóa thành vô số vô hình sóng âm, cuốn về phía Chu Thánh. Có thể để Giáp Thiện nằm mơ đều không nghĩ tới chính là, một giây sau, trong tay hắn chấn hồn linh liền ông một tiếng rung động, đồng thân lại bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết dạng. Không chờ hắn kịp phản ứng, vang một tiếng vang trầm, chấn hồn linh trực tiếp nổ. Giáp Thiện cả người đều bối rối, hắn dự đoán qua vô số loại có thể, có lẽ Chu Thánh sẽ ngưng thần ngăn cản, có thể sẽ tạm thời tránh mũi nhọn. Thậm chí liền điều kỳ quái nhất Chu Thánh không nhìn thẳng tình huống, hắn đều trong đầu thôi diễn qua ứng đối chi pháp. Có thể hắn là thật không nghĩ qua chấn hồn linh sẽ trực tiếp tại chỗ bạo tạc. Mà cái này còn không phải biết bắt nhất. Chu Thánh đã ước hiếp đến phụ cận, cái này một đao đã là tránh cũng không thể tránh. Giáp Thiện duy nhất có thể làm chính là tận lực đem đầu về sau chuyển, tận lực dùng thân thể đi đón cái này một đao. Cũng trong lúc đó, trên người hắn xuyên kiện kia cũ kỹ tăng bảo nháy mắt sáng lên nặng nề kim quang. Không sai, cái này đồng dạng cũng là một kiện cựu giai bảo cụ. Người xuất ra sao, không có tiền không có bảo bối, sao dám tại bên ngoài hành động? Có thể đối mặt Chu Thánh đao, kim quang chỉ chống chớp mắt liền răng rắc một tiếng rách ra. Đao kình dư uy trực thấu ra thịt, Giáp Thiện trước ngực nháy mắt bị vạch ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi phun tung tóe mà ra. Giáp Thiện che lấy vết thương lảo đảo lui lại, máu tươi từ giữa ngón tay không ngừng chảy ra, giờ phút này trên mặt của hắn hoàn toàn không có nửa điểm đắc đạo cao tăng phong phạm. Nhục thể không đấu lại, tinh thần công kích bị không để ý tới. Giáp Thiện cắn chặt hàm răng, cuối cùng hung ác quyết tâm, từ trong nhẫn vừa ra một cái u lam lệnh bài. Lệnh bài bất quá lớn chừng bàn tay, một bên mặt ngoài có u lam ánh lửa mơ hồ lưu chuyển. Lệnh bài này tồn tại, muốn ngược dòng tìm hiểu đến 300 năm trước lần kia thượng cổ bí cảnh chuyến đi. Gặp rời đi bí cảnh thời điểm, Tiêu gia tộc nhân đem cái này miếng lệnh bài đưa tới, đặc biệt nhắc nhở hắn hỗ trợ trông nom bên dưới Tiêu Hải nhất mạch tộc nhân. Mới đầu hắn vốn định chối từ, dù sao những người này giúp hắn lĩnh hội thiên thư, đã là không nhỏ ân huệ. Có thể chỉ nhọn mới vừa chạm đến lệnh bài, hắn liền cảm giác một cỗ kinh khủng uy áp đập vào mặt. Loại kia lực lượng, vừa xa cựu giai bảo cụ, thậm chí liền thập giai đều chưa hẳn có thể dừng lại. Sợ phật mặt của bọn họ, Giáp Thiện đành phải bất đắc dĩ nhận lấy. 300 năm trước kết xuống tiền duyên, hôm nay cuối cùng vẫn là phát huy được tác dụng. Theo linh lực tràn vào, lệnh bài mặt ngoài u lam ánh lửa đột nhiên tăng gọn, mà còn hình như có linh thức, lần theo một loại nào đó vô hình quỹ tích tự phát tụ lại. Đầu tiên là mơ hồ thân rồng hình dáng, tiếp lấy vảy dày đặc dần dần rõ ràng, sau đó sắc bén nhanh đuốt đâm rách hỏa vụ, cuối cùng uy nghiêm đầu rồng chậm rãi nâng lên. Bất quá một hơi công phu, một tôn cao hơn vạn trượng hỏa diễm cự long liền triệt để thành hình, ngang nhiên ngẩng đầu chiếm cứ tại pháp giới trên không. Thân rồng che khuất bầu trời, đem cả mảnh trời màn đều nhuộm thành thông thấu u lam. Giáp Thiện mặc dù sớm biết lệnh bài bất phàm, lại không nghĩ rằng có thể dẫn động như vậy thần uy. Giờ phút này, hắn cuối cùng khôi phục trước kia bộ kia đắc đạo cao tăng địa bộ, một mặt mây trôi nước chảy nói: "Kẻ này tội nghiệp ngập trời, là thiên địa bất dung, còn mời thần long giúp ta trừ bỏ cái này ác trướng." Cũng trong lúc đó, hỏa diễm cự long đầu lâu to lớn chậm rãi buông xuống, nhảy lên ngọn lửa màu xanh lam, hai mắt bình tĩnh khóa lại Chu Thánh. Một giây sau, cự long quanh thân hỏa diễm đột nhiên ngưng lại, đột nhiên hướng về Chu Thánh đáp xuống, thanh thế cực kỳ dọa người. Điều này cũng làm cho có vạn pháp bất xâm Chu Thánh cũng hơi ghé mắt. Thất Long Châu, Thần Long Các. Giáp Thiện hai mắt ngưng lại, hắn không hiểu Chu Thánh lời nói bên trong ý tứ. Bất quá không quan hệ, dù sao hắn đều phải chết. Người chết lời nói, không cần lãng phí tinh lực đi suy nghĩ. Nhưng mà một giây sau, hắn nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, hai mắt đống nhiên trở lớn, trong con mắt viết đầy khó có thể tin. Chỉ vì trong dự đoán long trảo thịt nát thân tràng diện cũng không xuất hiện, ngược lại trình diễn không thể tưởng tượng một màn. Cái kia thanh thế ngập trời hỏa diễm cự long, đụng vào Chu Thánh thân thể nháy mắt, toàn thân lũ lam hỏa mang tựa như cùng vỡ vụn như lưu ly nháy mắt nổ tung. Giáp Thiện cương tại nguyên chỗ, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết phải hình dung như thế nào hết thảy trước mắt. Cuối cùng, âm thanh của Chu Thánh phá vỡ tĩnh mịch: "Đi, đừng chỉnh những này vai môn tà đạo. Chiến thắng ta biện pháp duy nhất chính là tại đục thể phương diện bên trên đánh bại ta." Chương 396, giết, thế nhưng chỉ giết một nửa. Chương 396, giết, thế nhưng chỉ giết một nửa tại đục thân phương diện bên trên đánh bại cái này khủng bố thiếu niên. Giáp Thiện trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn câu nói này. Khả năng này sao? Dù sao ở trong mắt Giáp Thiện, là vô luận như thế nào cũng không thể sự tình, cho dù đem hết toàn lực. Đối phương cũng không phải là tự bạo nhược điểm, phản ngược lại càng giống là đang giễu cợt hắn. Cái này loại cảm giác thật rất biệt khuất. Võ giả tầm thường đánh nhau chết sống, tựa như thùng gỗ chứa nước, thắng bại thường thường bằng vào tự thân dài tấm, cùng với có thể hay không nhìn ra đối phương nhược điểm. Có thể thuật pháp yếu một điểm, phòng ngự kém một chút, kinh nghiệm không đủ gì đó, liền sẽ bị đối tay nắm lấy sơ hở đột phá. Có thể Chu Thánh mà lại ngược lại, cùng hắn đối chiến, thắng bại toàn bộ từ hắn giải nhất khối kia tấm định đoạn. Mà còn khối này tấm giải đến quá mức, trực tiếp đem tất cả nhược điểm ảnh hưởng đều xây đến cực kỳ chặt chẽ. Không quản ngươi có bao nhiêu thiên hình vạn trạng phương thức chiến đấu, đến trước mặt Chu Thánh đều chỉ thừa lại một con đường, cùng hắn so một lần người nào nhục thân càng mạnh. Giáp Thiện rủ xuống song tay nhẹ nhàng chắp tay trước ngực, hai đầu lông mày đều là một mảnh thoải mái. Tiểu thí chủ dốc hết toàn lực, lấy nhục thân phá và pháp, thật là làm cho lão nạp bội phục. Lão nạp, nhận thua. Chu Thánh ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, tình cảnh này hắn đã thấy qua vô số khắp, đương nhiên sẽ không có nửa điểm lộ vẻ xúc động. Ngươi nhận cái đỡ thua, ta muốn chính là ngươi nhận tội. Giáp Thiện động tác dừng lại, lúc ngẩng đầu trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Để lão nạp nhận tội. Lão nạp cả đời tu hành, từ chưa bao giờ làm thương thiên hại lý sự tình, có tội gì a? Còn mời tiểu thí chủ nói rõ, cũng tốt để lão nạp tâm phục khẩu phục. Vậy ta không biết, cũng không muốn biết ngươi đến tội cùng phạm vào cái nào tội. Ta muốn, chính là ngươi bây giờ, lập tức, cùng ta nói một câu ta nhận tội. Lời này để Giáp Thiện triệt để sửng sốt, trên mặt kinh ngạc biến thành mờ mịt. Tiểu thí chủ, cái này không hợp đạo lý a. Nào có không vấn tội tên, chỉ bức nhận Chu Thánh lời lại nghe hắn nói nhảm, trực tiếp chém ra một đao. Máu tươi vẩy ra, Giáp Thiện kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo phía sau lùi lại mấy bước, ngược lại nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết đao. Nếu không phải Chu Thánh tận lực thu lực, cái này một đao đủ để đem hắn chém thành hai khúc. Ngươi không có đặt câu hỏi tư cách. Chu Thánh thu đao mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo như băng, hoặc là hiện tại nói ta nhận tội hoặc là ta liền chặt đến ngươi nói là dừng. Giáp Thiện che ngực vết đao, có thể hai con mắt của hắn lại càng thêm trong suốt. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt bình tĩnh nên tiếp tầm mắt của Chu Thánh. Tiểu thí chủ như muốn động thủ, cứ việc đến chính là. Lão nạp cả đời tu hành, mặc dù không dám xưng công đức viên mãn, lại cũng chưa từng làm qua việc trái với lương tâm. Ngươi liền tính hôm nay giết lão nạp cũng sẽ không nhận bên dưới cái này vô căn cứ giả tạo tội danh. Tiếng nói hạ thấp thời gian, hắn nhắm mắt lại, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một loại thà chết chứ không chịu khuất phục thản nhiên. Mà hắn phiên này thao tác, cũng để cho Chu Thánh có chút chọn lấy lông mày, đáy lòng sinh ra mấy phần ngoài ý muốn. Phía trước mấy cái tới đây người, còn không có một cái xương như thế cứng rắn. Chẳng lẽ hắn thật là một cái chưa từng phạm qua sai lầm thánh nhân? Chính mình chọn lựa sai mục tiêu. Căn cứ thăm dò chân tướng ý nghĩ, cùng với không thể oan uổng người tốt danh giới cuối cùng, Chu Thánh không do dự nữa, cổ tay giương lên, vạn binh vệ uyên trực tiếp bổ xuống. Trong lòng của hắn đã làm tốt tính toán, nếu là thật sự bổ sai người, hắn nhất định sẽ cho Giáp Thiện xin lỗi. Mà lúc này Giáp Thiện kinh ngạc ở giữa chỉ tới kịp nghiêng đầu, phát ra một tiếng không hiểu ân. Không phải, ngươi thật bổ a? Một giây sau, rét lạnh lưỡi dao lướt qua, chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang nhỏ, đầu của Giáp Thiện liền từ trên cổ lăn xuống đến. Hắn trợn lên trong hai mắt còn lưu lại chưa tàn kinh ngạc, phảng phất đến chết đều không nghĩ tới, Chu Thánh thật như vậy dứt khoát chém hắn, chém giết một tôn mượn Phật môn chi danh đi vơ vét của cải thực, bóc lột chúng sinh vô sỉ ác đồ chính nghĩa điểm 800 vạn thấy được hệ thống nhắc nhở bắn ra, Chu Thánh mới bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Xác nhận, hắn không có giết lầm người, cái này bức chính là ác nhân. Chỉ bất quá, cái này không đúng sao? Hắn nhưng là vạn tượng cảnh, so ta cao một cái đại cảnh giới. 800 vạn, ngươi đổi xin cơm đấy đâu? T, là có chút không đúng, ta tra một chút là chuyện gì xảy ra, mời ký chủ chờ một chút. Vài giây đồng hồ phía sau, chém giết một tôn mượn Phật môn chi danh đi vơ vét của cải thực, bóc lột chúng sinh vô sỉ ác đồ, tiến độ 50, chính nghĩa điểm 800 vạn dạng này liền không thành vấn đề. Cái gì liền không thành vấn đề? Giết người còn mang thanh tiến độ. Ý là ta phải đem hắn chặt thành thị thái mới tính chết hẳn. Cũng không phải là ý tứ này, chỉ là ta kiểm tra đo lường đến mục tiêu Giác Thiện bản thể mặc dù đã chết, nhưng thần thức vẫn ở vào sống sót trạng thái khi tiến lên độ bèn bèn đối ứng đã chém giết nhục thể, còn thừa 50 tiến độ cần chạm diệt thần thức phía sau, mới có thể phán định mục tiêu hoàn toàn tiêu vong nhục thể. Thần thức? Chu Thánh nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Chắc không được lão già này xương như thế cứng rắn, nguyên lai là còn có thần thức sống sót. Ra thần thức của hắn hiện tại ở đâu? Trước mắt chỉ có thể kiểm tra đo lường đến mục tiêu thần thức cũng không triệt để tiêu vong, vị trí cụ thể cần ký chủ tự mình tra xét nhắc nhở, còn sót lại thần thức, tỷ lệ lớn đã biết Giác Thiện chết tại ký chủ chi thủ. Một chuyện thấy được một đầu cuối cùng nhắc nhở, ánh mắt Chu Thánh nhắm lại, ý tứ cũng chính là nói, hắn khẳng định sẽ đối với chính mình sinh ra sát ý, cái kia thiên giáng chính nghĩa liền có thể phát huy tác dụng. Ngày sau có thời gian, có thể toàn bộ thanh mang tinh cậy bên trên một lần, hắn khẳng định chạy không thoát. Dù sao đây là Chu Thánh lần đầu gặp phải loại này, giết người chỉ giết một nửa tình huống. Cái này khảm không đi qua, là khẳng định không được, có chút bị quất. Sau đó, Chu Thánh cúi người nhìn hướng trên đất Giác Thiện, sau đó nhanh nhẹn gỡ xuống hắn nhận chứa đồ. Phía trước cái kia Tuệ Không Hòa Thượng, bất quá là một trưởng lão, trong nhận chứa đồ chân tàng liền có thể so với cỡ nhỏ bà khố. So hắn từ Vĩnh Phong thành thành chủ Chu Thông cái kia chép đến đồ vật còn nhiều. Mà cái này Giác Thiện có thể là Tịnh Không Thiền Viện một tôn vạn tượng cảnh đại năng, tuyệt đối thiền viện người thứ nhất, có trời mới biết hắn chiếc nhẫn này bên trong đến cùng giấu bao nhiêu bà bối. Mà cũng liền tại hắn nặng tâm tra xét Giác Thiện nhận chứa đồ lúc, ngoại giới sớm đã là loạn thành một nồi cháo. Chỉ vì có người sau đó nghĩ lại thời điểm, đột nhiên giật mình. Vừa rồi người lao tăng kia, hình như là thiền viện người thứ nhất, vạn tượng cảnh Giác Thiện đại sư. Dù sao Chu Thánh đã là cựu giai điên phòng, Tịnh Không Thiền Viện bên trong có thể cùng giao thủ, trừ Phương Trượng bên ngoài người năng, cũng liền giải rác mấy tên trưởng lão mà thôi. Có thể các trưởng lão ngày thường xuyên đều là thiền viện thống nhất chế tạo ám kim văn cà sa, vật liệu khảo cứu, đường vân hợp quy tắc, một cái liền có thể nhìn ra thân phận. Trái lại vừa rồi lao tăng kia, xuyên nhưng là một kiện cũ kỹ tăng phục. thêm nữa cái kia cố cường đại đến khiến người hoảng sợ uy áp, thân phận của hắn đã chỉ có vị kia Giác Thiện đại sư mới có thể đối được. Có thể chọc cho Giác Thiện đại sư tự mình đến cầm, tiểu tử này rốt cuộc là ai a? Khẳng định là cái làm nhiều việc ác tà tu, ngươi không có nhìn vừa rồi Tống Công cùng Tống Hồng Ngọc hắn nói thẳng giết liền giết sao? Tịnh Không Tiền Viện không hổ là chính đạo khôi thủ a, ta không ép chính, tiểu tử kia xong. Huynh đệ, ta đây liền muốn phản bác ngươi, rõ ràng Thiên Đạo Tông mới được công nhận chính đạo khôi thủ. Tịnh Không Tiền Viện cùng Thiên Đạo Tông cái nào mới là chính đạo khôi thủ vấn đề, cùng mặn ngọt đầu hũ nao đồng dạng, vừa ra tới nháy mắt liền dẫn xảy ra tranh chấp. Nhưng rất nhanh, người thông minh liền nghĩ tới một việc. Cái kia tà tu hình như cũng không phải là lẻ loi một mình, hắn còn có cái bạn gái. Vật họp theo loài, người chia theo nhóm, tà tu đồng bạn còn có thể có người tốt. Đi trước cầm xuống tà tu đồng bạn, đợi chút nữa Giác Thiện đại sư trở về lại giao cho hắn xử lý. Đây chính là tại vạn tượng cảnh đại năng trước mặt lộ mặt tuyệt giai cơ hội a. Làm a, các minh đệ. Chương 397, ta đã xem yêu tăng đánh giết, các ngươi an toàn. Chương 397, ta đã xem yêu tăng đánh giết, các ngươi an toàn. Trịnh Nguyên nhìn xem vây quanh mọi người cái ánh mắt không giỏi, căng thẳng trong lòng, vội vàng mở miệng nói: các ngươi tốt nhất vẫn là đừng núp ních ta, không phải vậy đợi chút nữa tiền bối đi ra, khẳng định không tha cho các ngươi. Lời này không có đưa đến nửa phần uy hiếp tác dụng, ngược lại làm cho vây chặt mọi người bộc phát ra mấy tiếng cười nhạo. Người cầm đầu kia ngữ khí tràn đầy khinh thường: tiểu cô nương, không biết ngươi có không có nói qua một cái từ kêu tà không ép chính. Đây chính là Tịnh Không Tiền Viện Giác Thiện đại sư, vạn tượng cảnh đại năng. Cái kia tà tu làm sao có thể là Giác Thiện đại sư đối thủ? Còn cái gì không tha cho chúng ta? Hắn có thể còn sống trở về nói sau đi. Còn lại ánh mắt của mọi người tại trên người Trịnh Nguyên quét tới quét lui. Dung mạo của nàng mặc dù thanh tú, lại không có gì kinh diễm chỗ. Nói nàng là cái kia thiếu niên nữ nhân, ít nhiều có chút vũ nhục một tôn cựu giai điên phong. Ngươi cùng cái kia tà tu là quan hệ như thế nào? Đừng nghĩ nói dối, chúng ta cũng không phải dễ lừa như vậy. Trịnh Nguyên bị hỏi đến một nghẹn, nghĩ kỹ lại, nàng cùng Chu Thánh thật đúng là không có gì đặc biệt chặt chẽ quan hệ. Vừa bắt đầu là Chu Thánh cứu nàng cùng ca ca mệnh, tiện thể lại cứu toàn bộ Trịnh gia. Sau đó, nàng liền bị trong nhà an bài chuyên môn cho Chu Thánh lái xe linh chu. Chỉ thế thôi. Trên đường đi, hai người mặc dù làm bạn mấy ngày, có thể Trịnh Nguyên trừ biết tên của Chu Thánh bên ngoài, cái khác vẫn như cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Vị tiền bối này thực sự là quá thần bí, mà còn đối với người khác có loại không hiểu xa cách cảm giác. Nhất là Chu Thánh nhìn hướng người khác ánh mắt, trong bình tĩnh lại mang một loại khó nói lên lời lạnh nhạt, phản phất tựa như tại là tại nhìn một kiện cùng mình không có quan hệ đồ vật. Cái này loại cảm giác để Trịnh Nguyên không dám quá đáng thân cận, lại không dám chủ động nâng xảy ra bất cứ vấn đề gì. Giờ phút này người vây chặt ép hỏi, Trịnh Nguyên đành phải giải thích nói: tiền bối cứu qua cả nhà chúng ta mệnh, ta chỉ là chịu trong nhà nhắc nhở, giúp hắn lái xe linh chu mà thôi. Các ngươi nếu là không tin, chờ hắn trở về hỏi một chút liền biết, không cần thiết bắt ta. Đây cũng là ta đối với các ngươi lời khuyên, tiền bối nhất nhìn không được chuyện bất bình, các ngươi chính mình cân nhắc một chút. Mọi người giật mình chỉ chốc lát, người cầm đầu kia rất nhanh liền cười lắc đầu: tiểu cô nương, ta làm sao lại nói không rõ đâu? Đó là Giác Thiện đại sư, vạn tượng cảnh. Ngươi làm sao luôn nói cái kia tà tu làm như thế nào? Hắn liền tính trở về, lại có thể thế nào? Giác Thiện đại sư chẳng lẽ sẽ bỏ mặc hắn làm sằng làm bậy? Nhưng mà cũng liền tại tiếng nói của hắn vừa ra, phía sau đột nhiên truyền đến một trận ồn ào la lên. A, là Giác Thiện đại sư. Giác Thiện đại sư trở về. Hắn còn chưa nói xong, giọng nói của người này nháy mắt im bặt mà dừng. Vây chặt Trịnh Nguyên tất cả mọi người là sửng sở, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Sau đó, tất cả mọi người cứng đờ. Bọn họ xác thực nhìn thấy Giác Thiện đại sư, toàn bộ cánh tay toàn bộ chân, có thể duy trì có thiếu nhất thứ then chốt, đầu của hắn. Một cái khớp xương rõ ràng tay nắm lấy Giác Thiện gãy cổ áo, chậm rãi hiện thân. Chủ nhân của cái tay kia, không là người khác, chính là cái kia tà tu. Lúc này mặt trời đã thăng đến giữa không trung. Trong suốt ánh mặt trời chính lấy một loại sáng tỏ mà bằng phẳng tư thái, chút xuống tại trên người Chu Thánh. Ta đã đem cái này yêu tăng đánh giết, các ngươi an toàn. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ không được nháy mắt rơi vào tĩnh mịch. Mọi người cương tại nguyên chỗ, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ đang điên cuồng xoay quanh. Cái gì gọi là hắn đã đem yêu tăng đánh giết? Đây chính là Giác Thiện đại sư a, là Tịnh Không Tiền Viện vạn tượng cảnh đại năng, Thanh Mang Tinh công nhận chính đạo lãnh tụ một trong. Làm sao sẽ bị một cái lai lịch không rõ tà tu như thế qua loa giết đi, còn thành cái này tà tu trong miệng yêu tăng? Vây chặt Trịnh Nguyên mọi người, giờ phút này toàn thân đều đang run rẩy. Một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng vọt đầu của bọn hắn đỉnh. Có người vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, kinh ngạc nói: Giác Thiện đại sư làm sao có thể là cái gì yêu tăng đâu? Hắn nhưng là chính đạo lãnh tụ A Chu Thánh nghe tiếng, chậm rãi dương mắt hướng cái kia nói chuyện người kia nhìn. Người đang chất vấn ta? Đơn giản năm chữ, nháy mắt liền để người kia cương tại nguyên chỗ, trên mặt huyết sắc chút bỏ đến không còn một mảnh. Chu Thánh không có lại nhìn hắn, ánh mắt chậm rãi còn lại mọi người căng cứng mặt. Ta nói hắn là yêu tăng, hắn chính là yêu tăng. Chu Mỗ không giỏi ngôn từ, cũng lời biện cái gì là không phải là, nếu ai nghĩ chất vấn phán đoán của ta, cũng có thể dùng thực lực đến chứng minh. Ngươi nếu là đánh thắng được ta, vậy ngươi nói rất là đúng. Lời này rơi xuống, người xung quanh triệt để im lặng, nhộn nhịp túi lầu xuống, không còn dám cùng Chu Thánh đối mặt. Liên Giác Thiện đại sư đều không phải đối thủ của người này, ai còn dám chất vấn, cái kia không phải là tìm chết sao? Trong yên tĩnh, một cái hán tử bỗng nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống. Đa tạ tiền bối chém giết cái này làm ác yêu tăng, cứu chúng ta thoát ly hiểm cảnh, bảo vệ chúng ta chu toàn. Tiểu nhân mặc dù không có gì đại bản lĩnh, nhưng tay chân cần mẫn, nguyện đi theo làm tùy tùng hầu hạ tiền bối tả hữu, mong rằng tiền bối thành toàn. Hán cái quỳ này, giống như là mở cái đầu. Tốt hơn một chút người thấy thế, cũng nộn nhịp kịp phản ứng, thực lực như vậy thâm bất khả chắc cường giả, chú định có thể sửa thanh mang tinh thế lực cách cục. Nếu là có thể dính vào hắn, vậy nhưng thật sự phát đạt. Trong lúc nhất thời, lại có mảng lớn người quỳ xuống, nộn nhịp mở miệng thỉnh cầu đi theo. Tiền bối, ta cũng nguyện đi theo ngài. Ta tinh thông linh chu lái xe, có tinh minh ban phát hạng A bằng lái, còn hiểu chút sửa chữa bảo dưỡng kỹ xảo. Ta am hiểu trận pháp còn có ta. Ta biết luyện đan người của Thiên Đạo Tông cho ta phê quá mệnh cách, nói ta vượng phu cái này vừa nói, nguyên bản nguyên náo bong tàu lại có một lát yên tĩnh. Những người khác vô ý thức nhìn sang. Mạnh Tiêu, nói chuyện người kia lão phụ thân thấy thế, lúc này giống giận cho nhi tử một bàn tay. Sau đó lão phụ thân quay người phủ phủ một tiếng quỳ rạp xuống đất. Còn xin tiền bối chớ trách. Ta cái này tiểu nhi từ nhỏ não liền không dễ dùng lắm, tiền bối đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng chấp nhặt với hắn. Thân xác của Chu Thánh bình tĩnh, như vậy việc nhỏ trong mắt hắn không coi là cái gì. Hắn dương mắt đảo qua bong tàu bên trên những cái kia đầy mặt nóng bỏng, thậm chí còn mang theo vài phần thấp thỏm báo giả. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng. Ta tiếp thu các ngươi đi theo. Cái này vừa nói, quy sát mọi người nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Có thể không chờ bọn họ cao hứng quá lâu, Chu Thánh lời nói lại tiếp lấy chuyển đến. Bất quá ta không cần các ngươi đi theo ta làm những gì, cũng không cần các ngươi đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Ta muốn đi đường, vốn là không thích hợp quá nhiều người đồng hành, mà còn không có người có thể theo kịp bước chân của ta. Chỉ muốn các ngươi về sau có thể thủ vững bản tâm, không lấy mạnh hiếp yếu, không làm thương thiên hại lý chuyện ác, vậy chúng ta chính là người một đường. Bong tàu bên trên triệt để yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều bị Chu Thánh đại nghĩa sâu sắc tin phục. Một lát yên lặng sau đó, mọi người cùng kêu lên khen. Tiền bối cao thượng. Chương 398, tiền bối là người tốt. Chương 398, tiền bối là người tốt. Trở lại bong tàu bên trên, Chu Thánh cũng nhìn thấy những này khách không mời mà đến. Trong đó cầm đầu chính là vừa rồi cái thứ nhất bị xuống đến muốn hầu hạ Chu Thánh hán tử. Các ngươi làm sao sẽ tại cái này? Hán tử trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt lại cố giả bộ chấn định, con mắt nhanh chóng nhất chuyển, đang muốn biên cái cớ lừa gạt qua. Có thể không chờ hắn mở miệng, một bên Trịnh Nguyên đã trước một bước tiến lên nói: bọn họ vừa rồi thừa dịp tiền bối không tại, nghĩ trước bắt ta, nói chờ sẽ giao cho cái kia yêu tăng xử lý. Cái này vừa nói, trên bong tàu bầu không khí nháy mắt ngưng kết, mọi người nháy mắt sắc mặt ảm đạm vì giảm xuống đất. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ cũng đang âm thầm cắn răng hận Trịnh Nguyên. Lúc trước cô nương này rõ ràng còn một bộ ôn hòa dáng dấp, nói cái gì đừng núp nít nàng, không phải vậy chờ cái này thiếu niên đi ra không tha cho chính mình những người này. Trong giọng nói tràn đầy khuyên nhủ, nhìn xem như cái không muốn sinh thêm sự cố người tốt. Nhưng ai có thể ngờ tới, Chu Thánh mới vừa mở miệng hỏi thăm, nàng liền đem sự tình toàn bộ chọc vào đi ra. Vì cái gì? Các ngươi cùng cái kia yêu tăng là cùng một bọn. Hán tử vội vàng lấy đầu đập đất, giải thích. Tiền bối tha mạng à, chúng ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bị cái kia yêu tăng chỗ lừa gạt, cho rằng ngài là ta tu, liền nghĩ trước khống chế lại vị cô nương này, tốt chờ sẽ giao cho cái kia yêu tăng xử lý. Chu Thánh nghe lời hắn giải thích, chậm rãi nhẹ gật đầu. Hán kỳ thật cũng là rất khéo hiểu lòng người. Thích nghe, hắn sẽ nghe. Không thích nghe, hắn sẽ để cho người kia triệt để ngậm miệng. Cái kia yêu tăng trước kia giấu cực sâu, các ngươi không biết diện mục thật của hắn, sinh ra loại này hiểu lầm cũng rất bình thường. Ta kỳ thật vừa rồi kém chút cũng vì hắn chỗ lừa gạt, bất quá còn tốt, cuối cùng chứng minh ta là đúng, hắn đích thật là cái ác đồ. Bất quá, tuy nói hiểu lầm tình có thể hiểu, nhưng không có làm rõ ràng tình hình, liền hồ đồ làm việc, thậm chí đối người vô tội động thủ, cái này có thể là không đúng. Hán tử không dám có nửa phần phản bác, lúc này lại nặng nề dập đầu cái khấu đầu. Tiền bối dạy phải, chúng ta về sau ổn thỏa cho rằng làm gương, thủ đúng chính đạo, tuyệt lại không làm chuyện hồ đồ. Có thể đầu của hắn còn không có nâng lên, chỉ nghe thấy Chu Thánh nhàn nhạt mở miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần giống như cười mà không phải cười ý vị. Cái gì dạy dỗ? Ta còn chưa bắt đầu dạy dỗ đâu. Lời này để hán tử thân thể nháy mắt cứng đờ, xung quanh quỷ võ giả cũng nhộn nhịp đổi sắc mặt. Chu Thánh đi về phía trước hai bước, dừng ở hán tử trước mặt. An đòn muốn nghiêm, làm chuyện sai lầm liền muốn nhận phạt, mặc dù không coi đủ thành sai lầm lớn, nhưng cũng không phải một câu biết sai liền có thể đi. Hán dừng một chút, đầu ngón tay đã lặng yên ngưng tụ lại một sợi nhạt linh lực màu vàng nóng. Xem lại tài xế của ta thay các ngươi cầu tình phân thượng, ta cũng không cùng các ngươi nhiều tính toán, liền thoáng cho các ngươi một chút giáo hơn a. Vừa dứt lời, không đám người suy tư Trịnh Nguyên lúc nào thay bọn họ xin tha thời điểm. Chu Thánh đầu ngón tay kim quang đột nhiên nổ tung. Oanh, màu vàng linh quang giống như thủy triều tuôn ra tản ra đến, nháy mắt đem quỷ sát mọi người toàn bộ bao phủ. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức từ toàn thân bay thẳng đỉnh đầu. Bất quá trong nháy mắt, bọn họ liền toàn thân sủi lơ ngã trên mặt đất, liền đầu ngón tay đều lại khó động đậy mảy may. Một bên Trịnh Nguyên đã sớm có dự liệu, cho nên biểu hiện vẫn còn tốt. Mà những cái kia nguyên bản đứng ở đằng xa người bây xem, có thể là bị cảnh tượng trước mắt chân thực dọa sợ. Vừa rồi Chu Thánh rõ ràng nói thoáng cho một chút giáo huấn, có thể này chỗ nào là thoáng dạy dỗ. Đây là trực tiếp đem người đánh đến chỉ còn lại nửa ngục khí. Cái này người thiếu niên, hạ thủ là thật hung ác. Mọi người ở đây còn không có từ trong lúc khiếp sợ chậm qua thần lúc, Chu Thánh đã quay đầu nhìn hướng bọn họ. Những người này bằng hữu thân thích, hoặc là cùng đi người, đem bọn họ mang về a. Các ngươi cũng muốn lấy đó mà làm gương, về sau nhất định không thể lại đi chuyện ác. Rất nhanh, liền có cùng ngã xuống đất võ giả quen biết người, nơm nớp lo sợ đi tới linh thuyền trên, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên trên đất người. Chờ mọi người rời đi phía sau, Chu Thánh cái này mới chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi đang một mực đứng yên ở bên cạnh trên người Chính Nguyên. Chính Nguyên bị cái này ánh mắt một chằm chằm, trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Thân thể của nàng đã trước một bước làm ra phản ứng, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, âm thanh mang theo khó mà che giấu bối rối. Tiền bối, ta không nên quản việc không đâu, ta lần sau không dám. Nàng biết chính mình vừa rồi đi làm căn bản không thể gạt được Chu Thánh. Là, nàng là chủ động đem sự tình bàn giao đi ra. Có thể nàng minh bạch, những người kia tuyệt đối là muốn nói láo, nhưng bọn họ chỉ cần dám nói dối lời nói, Chu Thánh là nhất định không tha cho bọn hắn. Nàng chẳng qua là cảm thấy những người này thật tội không đáng chết. Rất về phần bọn hắn nghĩ, tối đa cũng chính là cầm xuống chính mình, sau đó giao cho Giác Thiện xử lý mà thôi. Ngươi rất hiền lành, nhưng trong lòng ngươi kỳ thật cảm thấy, ta là hung ác vô tình người xấu, có đúng không? Vạn Bối chưa hề cảm thấy Tiền Bối là người xấu. Trầm mặc một lát phía sau, Chu Thánh khẽ bước cảm nói, rất tốt, ngươi không có nói dối. Còn không chờ Trịnh Nguyên vừa muốn thở phào, liền nghe Chu Thánh tiếp tục truy vấn, nhưng ngươi cũng chưa từng cảm thấy ta là người tốt lành gì, đúng không? Lời này để Trịnh Nguyên bỗng nhiên khẽ giật mình, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt vào áo. Thấy nàng cúi đầu, nửa ngày không dám mở miệng dáng dấp, Chu Thánh ngược lại khẽ cười một tiếng. Này, nói thẳng chính là, ta vốn cũng không phải là cái gì tốt. Không đợi Chu Thánh nói hết lời, Trịnh Nguyên đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nguyên bản còn mang theo nhát gan âm thanh đột nhiên nâng cao phản bác. Tiền Bối, ngươi là người tốt. Chu Thánh trong mắt lướt qua một tia rõ ràng ngây người, còn chưa kịp mở miệng, Trịnh Nguyên đã quỳ hướng phía trước gấp đi nửa bước. Ban đầu ở Hoàng Phong bí cảnh bên trong, Lý Vi dẫn người muốn giết ta cùng Kaka, là Tiền Bối từ trên trời giáng xuống cứu chúng ta. Về sau ra bí cảnh, Tiền Bối lại giết Lý Miểu bọn họ, bảo vệ cả nhà chúng ta tính mệnh. Lại về sau đi Vĩnh Phong Thành, cái kia tội ác chồng chất tiểu bá vương Chu Thông cũng là ngài xuất thủ trừ hắn. Mặc dù Tiền Bối thủ đoạn có thể có chút cực đoan, nhưng ta biết Tiền Bối điểm xuất phát đều là tốt. Nói xong lời cuối cùng, nàng âm thanh lại cao thêm mấy phần, mang theo không thể nghi ngờ bướng mình. Cho nên Tiền Bối thật là người tốt. Chu Thánh giật mình tại nguyên chỗ, không khí quanh thân phảng phất đều ngưng trệ. Hắn vô ý thức đi phân biệt Trịnh Nguyên trong lời nói thật giả, lại phát hiện nàng nói mỗi một chữ, mỗi một việc đều là thật, không có định nọ, không có lấy lòng, chỉ có thuần túy nhận định. Có thể càng như vậy, trong lòng Chu Thánh càng sinh ra một loại hoang đường kinh ngạc. Nàng là nghiêm túc, nàng thật nhận vì chính mình là người tốt. Đây là thật đem Chu Thánh cho chỉnh không biết. Rõ ràng hắn còn muốn mượn việc này cảnh cáo Trịnh Nguyên lại có lần sau nữa lời nói, trực tiếp làm thịt nàng đâu. Bởi vì tại trong mắt Chu Thánh, nàng loại này hành động cũng thuộc về là che chở ác nhân. Có thể nàng tờ mờ cho chính mình chỉnh một màn như thế, nàng khoa trương chính mình là người tốt, hơn nữa còn là đánh trong đáy lòng thật nhận vì chính mình là người tốt. Này làm sao làm? Chu Thánh hầu kết giật, nhẫn nhịn nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói. Ngươi tờ mờ là ngu xuẩn a. Chương 399, không tuân theo quy củ hậu quả. Chương 399, không tuân theo quy củ hậu quả. Ngày mai chính là tội thành 3 năm một lần bạn bảo đấu giá hội, toàn bộ tội thành hiện tại có thể nói là kín người hết chỗ. Ngươi càng nhiều, hỗn loạn liền tùy theo mà đến, mặc dù đều là chút không lớn không nhỏ rối loạn, lại đầy đủ để người phân thân thiếu phương pháp. Tội thành Tây khu, Tiêu phủ Tiêu Hàn Sơn trong thư phòng. Thân là thành chủ, Tiêu Hàn Sơn mấy ngày nay gần như không có chợp mắt, nhưng chân chính để hắn nóng lòng, không chỉ có những chuyện này rối loạn. Trước đó vài ngày, hắn lại nghe lần đấu giá hội này lại có xích Diễm Vân Chi. Đây chính là chị tốt nữ nhi nàng bệnh chứng mấu chốt. Kể từ lúc đó, hắn liền càng bất an hơn tâm. Một bên muốn ứng phó trong thành việc vặt, còn vừa muốn trong bóng tối chủ tính, nhất thiết phải bảo đảm ngày mai có thể đem cái này gốc linh dược đập xuống, nửa điểm không dám buông lỏng. Chính đối trên bàn linh thạch thanh đơn xuất thần, bên ngoài thư phòng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Sau đó cửa phòng liền bị bỗng nhiên đẩy ra. Đệ đệ của hắn sắc mặt của Tiêu Thuần An ảm đạm xuống tới, trong thanh âm tràn đầy bối rối. Đại ca, không tốt. Tiểu gia hắn trở về. Sắc mặt Tiêu Hàn Sơn khẽ giật mình, ngữ khí mang theo vài phần không hiểu. Trở về không phải chuyện tốt sao? Hắn khoảng thời gian này lại chạy đi đâu hồ đồ? Tiêu Thuần An gấp gáp bận rộn sợ giải thích nói, là người của Tinh La Thương hội tiễn hắn trở về. Hắn chạy nhân gian nơi đó đi giả mạo làm việc vặt. Mấu chốt là bên trên buổi trưa không biết làm tại sao, hắn đột nhiên hôn mê bất tỉnh nhân sự. Người của Tinh La Thương hội cha không được thân phận của hắn, vẫn là kinh nhiều mà hỏi thăm, mới biết được hắn là chúng ta người của Tiêu phủ, cái này mới tranh thủ thời gian phái người đem hắn đưa trở về. Nghe vậy, Tiêu Hàn Sơn trong lòng trầm xuống. Tiêu Dã là Tiêu Thuần An con độc nhất, là hắn cháu ruột. Từ lúc khi còn bé, hắn liền coi Tiêu Dã là thân sinh nhi tử đối đãi. Tiểu Dã bây giờ đang ở tiền sảnh, Tinh La Thương hội hai cái quản sự còn đang chờ đáp lời đâu, mà còn bọn họ còn giống như có việc muốn cùng đại ca nói. Có việc cùng ta nói. Tiêu Hàn Sơn tuy có nghi hoặc, bất quá cũng không có nhiều trì hoãn thời gian, lúc này hướng về tiền sảnh đi đến. Mới vừa đi tới tiền sảnh cửa ra vào, liền gặp hai tên Tinh La Thương hội quản sự ngồi tại khách tọa bên trên. Mà trong sảnh gương trên ghế nằm, Tiêu Dã hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên còn không có tỉnh lại. Cái kia hai tên quản sự gặp Tiêu Hàn Sơn đi vào, lúc này đứng dậy chắp tay. Gặp qua Tiêu thành chủ. Tiêu Hàn Sơn đè xuống trong lòng lo nghĩ, trên mặt gạt ra mấy phần khách khí. Làm phiền hai vị quản sự chạy chuyến này, còn đặc biệt đem cháu của ta đưa trở về, Tiêu Mộ thực tế băn khoăn. Tiêu thành chủ khách khí. Bên trái vị kia quản sự vội vàng xua tay, sau đó hắn tiếp tục giải thích nói: "Thứ không dám dâu dếm, vị công tử này tại chúng ta thương hội nhiều ngày, chúng ta trước đó không hề biết hắn là Tiêu phủ người. Hôm nay buổi sáng hắn đột nhiên té xỉu lúc, chúng ta cũng hoảng hồn, lúc này mời thương hội thầy thuốc xem xét, thầy thuốc nói trên người hắn không có ngoại thương, cũng không có kiểm tra gặp dấu hiệu trúng độc, chỉ là mạch tượng có chút rối loạn, cụ thể nguyên nhân còn phải lại xem kỹ." Hắn dừng một chút, lại bổ sung: "Chúng ta sợ chậm trễ bệnh tình, lại tra không được lai lịch của hắn, đành phải khắp nơi hỏi thăm, cuối cùng mới biết được hắn là Tiêu thành chủ chất nhi, liền tranh thủ thời gian phái người đưa tới." Tiêu Hàn Sơn nghe lấy lời này, trong lòng mây đen nháy mắt dày đặc. Không bị tổn thương, không trúng độc, cái kia rất có thể cũng là bởi vì cái kia bệnh cũ. Bên cạnh hắn Tiêu Thuần An cũng nháy mắt kịp phản ứng, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến hoàn toàn trắng bệnh. Đại ca, Tiêu Hàn Sơn đưa tay trực tiếp đánh gãy hắn, sau đó nhìn hướng Tinh La Thương Hội hai người nói. Đúng, nghe nói hai vị quản sự còn có việc muốn cùng ta nói. Không biết ra sao sự tình. Là liên quan tới Xích Diễm Vân Chi. Việc này nói rất dài dòng, chúng ta cũng là nghe Tiêu công tử nhắc lên mới biết được, nguyên lai Tiêu thành chủ cũng muốn đập xuống cái này Xích Diễm Vân Chi, chỉ bất quá nói đến đây, quản sự ngừng lại, trong đôi mắt mang theo một tia ấy nấy. Trái tim của Tiêu Hàn Sơn bỗng nhiên trầm xuống, âm thanh cũng lạnh mấy phần. Chỉ bất quá cái gì? Chẳng lẽ cái này Xích Diễm Vân Chi đã bị người dự định? Cái này khó tránh liền có chút quá không tuân theo quy củ đi. Dự định ngược lại không tính là, nhưng tình huống cũng kém không nhiều. Người kia sau đó liền đem Chu Thánh tính toán bạch chơi chuyện của Xích Diễm Vân Chi nói ra. Mặc dù bọn họ đã trước thời hạn đem Chu Thánh giết tuyệt không, cùng với hắn chính khởi hành chạy đến chuyện của tội thành thông báo Tịnh Không Thiền Viện, có thể làm ăn không thích nhất gánh phong hiểm. Chỉ một chiêu này, bọn họ cảm thấy đồng thời không an toàn, vạn nhất Tịnh Không Thiền Viện phái tới người không phải là đối thủ của Chu Thánh đâu, lại hoặc là Chu Thánh vận khí tốt, không có cùng Tịnh Không Thiền Viện người đụng vào đây này. Nghe phía sau, sắc mặt Tiêu Hàn Sơn nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi. Hai vị ý tứ ta minh bạch, tại tội thành hết thảy đều phải nói quy củ, liền Tiêu Mô cũng không ngoại lệ. Nếu là hắn thật có thể cầm đến ra linh thạch đập xuống Xích Diễm Vân Chi thì cũng thôi đi, có thể nếu là hắn không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy đến, đó chính là phá làm hư quy củ. Tiêu Mỗ tự sẽ để hắn biết, không tuân theo quy củ hậu quả. Hai tên quản sự nghe vậy, mặt bên trên lập tức lộ ra mấy phần khoan khoái thần sắc. Nhưng bên trái tên quản sự kia nghĩ lại nhịn không được nhíu mày lại, tiến lên một bước hạ giọng nhắc nhở. Có thể là liền Tịnh Không Thiền Viện Tuệ Không Trưởng lão đều không phải đối thủ của người này, thành chủ ngài cái kia Chu Thánh có thể giết Tuệ Không Trưởng lão, quả thật có chút thủ đoạn, nhưng hắn như thật sự dám tại tội thành làm hư quy củ, Tiêu Mỗ tự có ứng đối chi pháp. Nghe vậy, hai người cái này mới hoàn toàn yên lòng đưa đi bọn họ phía sau. Tiêu Hàn Sơn đi vào tiền sảnh lúc, Tiêu gia những người còn lại cũng nghe nói Tiêu Giã trở về thông tin, toàn bộ đều chạy tới. Gặp Tiêu Hàn Sơn đi vào, trong tiền thính nháy mắt tiến tĩnh lại. Mẫu thân của Tiêu Giã dẫn đầu đứng lên, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Đại ca, Tiểu Giã hắn cái này là thế nào? Nên không phải cái gì kêu ly hồn chứng lại phạm vào a? Giáp Thiện đại sư phía trước không phải nói đã chữa khỏi sao? Giáp Thiện đại sư đâu? Nhanh để Giáp Thiện đại sư tới cứu hắn a! Tiêu Hàn Sơn nhìn trước mắt hốt hoảng mọi người, yếu ớt thở dài. Ta đã đưa tin Giáp Thiện đại sư, chỉ là hắn từ đầu đến cuối không có tiếng vọng. Tiếng nói vừa ra, trong tiền thính nháy mắt bị một mảnh thở dài âm thanh bao phủ. Nhưng mà cũng đúng lúc này, nam đại ghế Tiêu Giã đột nhiên lông mi run rẩy. Ngay sau đó, ngón tay của hắn có chút đông lúc đích, trong cổ họng phát ra một tia yếu ớt tiếng hô. Tiêu Thuần An phản ứng đầu tiên, âm thanh mang theo khó có thể tin kích động. Đại ca, Tiểu Giã động. Hắn hình như muốn tỉnh. Mọi người đầu tiên là sửng sở, lập tức đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ly hồn chứng hung hiểm bọn họ đều rõ ràng, năm đó nếu không phải Giáp Thiện đại sư kịp thời dùng tinh diệu Phật pháp cứu chữa, Tiêu Giã sớm liền thành không tỉnh được người chết sống lại. Nhưng ai cũng không ngờ tới, lần này hắn lại có thể tự mình tỉnh lại. Chẳng lẽ là có kinh nghiệm, chính mình có thể tìm tới đường về nhà. Tiếng nghị luận bên trong, Tiêu Giã chậm rãi mở mắt, con mắt còn mang theo vài phần bẩn đục, ánh mắt tan dã đảo qua xung quanh, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn há to miệng, bờ môi giật giật, chỉ có thể đứt quãng phun ra mấy cái mơ hồ âm tiết. A, mẫu thân của Tiêu Giã lập tức bổ nhào vào bên ghế, cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt tay của hắn, âm thanh nghẹn nào. Nương ở đây này, Tiểu Giã ngươi đừng nội, từ từ nói. Ngươi là muốn nói đói sao? Có phải là ở bên ngoài không có hào hào ăn cơm, đói chết ta? Tiêu Giã trừng mắt nhìn, ánh mắt cũng thanh minh không ít. Ân. Chương 400, yêu nghiệt Tiêu Giã chương 400, yêu nghiệt Tiêu Giã Tiểu Giã, ngươi không phải nói đói bụng sao? Ngươi ăn a. Đây chính là ngươi thích nhất Kim Văn Linh Lộc phủ a. Tiêu Giã nhìn trên bàn thức ăn, ánh mắt mặc dù so mới vừa tỉnh lúc thanh minh, nhưng dù sao lộ ra cố không yên lòng hoảng hốt. Ta lại không đói bụng dứt lời, hắn trực tiếp đứng lên, ánh mắt cũng rất nhanh rút đi vừa rồi hoảng hốt. Ta nhất định phải rời đi cái này. Mẫu thân trong tay ngọc đũa cạch rơi vào mâm sứ bên trong, chấn động tới mấy giọt giọt nước sôi. Tiểu Giã, ngươi nói cái gì mê sảng? Ngươi cái này mới vừa trở về, lại muốn đi cái kia. Vậy ở một bên Tiêu Giã người cũng nhộn nhịp mở miệng quên, mồm năm miệng mười nghe Tiêu Giã rất là tâm phiền. Hắn hất ra mẫu thân nắm lấy tay của hắn, vội vàng nói: các ngươi không hiểu, người kia thái cổ quái, vạn nhất bị hắn phát hiện, không những ta không sống được, các ngươi cũng tất cả đều phải chết. Sắc mặt của Tiêu Hàn Sơn nháy mắt trầm xuống, Tiểu Giã, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi sẽ không phải là bệnh tâm thần đi? Tiêu Giã bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đại Bá, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Cuối cùng, tại hòa hoãn một lát sau, hắn nặng nề thở dài. Hàn Sơn, chuyện tới, không chờ hắn nói xong, Tiêu Hàn Sơn bàn tay đã vung đến trên mặt của hắn. Ngươi gọi ta cái gì? Âm thanh của Tiêu Hàn Sơn đột nhiên nâng cao. Ngươi đứa nhỏ này, thật bệnh tâm thần không được. Xung quanh Tiêu Giã người cũng bị bất thình lình một bàn tay vụ sợ. Mẫu thân của Tiêu Giã lập tức nào tới, đối với Tiêu Hàn Sơn gấp giọng nói. Đại ca, ngươi làm sao có thể động thủ a? Tiểu Giã mới vừa tỉnh còn có chút mơ hồ, chúng ta thật tốt nói chính là, đánh hắn có làm được cái gì? Tiêu Giã chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt phức tạp rút đi một ít, nhiều hơn mấy phần thanh minh. Hắn biết, hiện tại thời gian khẩn cấp, nếu là giải thích, tất nhiên sẽ lãng phí thời gian rất lâu, mà còn những người này sẽ không tin tưởng đều phải coi là chuyện khác. Đại bá, ta vừa rồi nói sai. Chỉ bất quá ta thực sự rời đi nơi này, nếu không toàn bộ Tiêu Giã đều đem đại nạn lâm đầu. Tiêu Hàn Sơn nhìn chằm chằm hắn trầm mặc chỉ chốc lát, cái này mới trầm giọng mở miệng nói. ngươi đến cùng chọc tới người nào? Còn có, ngươi sẽ không bên chúng ta tiêu ra món đồ kia đi. Không quản là ai, đại bá đều có năng lực giúp ngươi giải quyết. Nghe vậy, đầu của Tiêu Dã bên trong đột nhiên ông một tiếng, một đạo linh quang đống nhiên hiện lên. Con ngươi của hắn có chút phóng to, nguyên bản căng cứng bả vai đột nhiên trầm tĩnh lại, liền hô hấp đều thông thuận mấy phần. Này nha, hắn làm sao đem vật kia quên? Chợt, trên mặt hắn bối rối nháy mắt rút đi, thậm chí lộ ra một tia sống sót sau hai nạn tiểu ý. Tiểu tử kia không phải nói chỉ có thể tại nhục thân bên trên đánh bại mẹ nó, có thể mà lại tiêu ra kiện kia chí bảo, chuyên phá nhục thân. Mà còn đừng nói cửu giai, chính là thập giai vạn tượng cảnh cũng tuyệt đối không thể gánh bắt được. Vừa nghĩ tới cái này, trong lòng Tiêu Dã liền không khỏi một trận mừng thầm. Lại, ách, không phải, đại bá, gần nhất não có chút loạn, ta còn thực sự đem việc này quên. Đến mức ta chọc tới người kia, hắn hiện tại chính hướng cái này ở đâu, có lẽ cũng nhanh đến, hắn rất dễ phân biệt, con mắt là màu vàng, xem xét liền không phải là người tốt lành gì. Nhìn thấy hắn, còn mời đại bá trực tiếp dùng quán nhật toa, trực tiếp đem chém giết. Tiêu Hàn Sơn nghe vậy, trong mắt lại lần nữa hiện lên một vẻ nghi hoặc. Tiểu Dã, ngươi đến cùng là thế nào? Tội thành sở dĩ có thể tại Thanh Mang Tinh đặt chân, dựa vào là trông coi quý củ. Hắn chỉ cần không có phá làm hư quý củ, ta khẳng định không thể vô duyên vô cớ giết hắn à. Không quản là Tiêu Dã, vẫn là Giác Thiện, đều hết sức rõ ràng tính cách của Tiêu Hàn Sơn. Cho dù Chu Thánh ở bên ngoài có nhiều tội ác ngập trời, có thể chỉ cần hắn tại tội thành an phận thủ thường, cái kia Tiêu Hàn Sơn đều tuyệt không có khả năng trực tiếp động thủ với hắn. Tiêu Dã trung quy là không có lại quyên bảo, bất quá dù sao có đối phó Chu Thánh biện pháp, hắn cũng liền thoáng đem tâm thả lại trong bụng. Sau đó liền bắt đầu đối tương lai tiến hành một phen nhu đồ. Trên thực tế, Giác Thiện chính mình cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà còn có thể mượn xác hoàn hồn. Bởi vì năm đó Tiêu Dã cũng không phải là thân mắc cái gì ly hồn chứng, mà là bị một đạo không biết tên thần thức ký sinh. Giác Thiện phát giác chân tướng phía sau, rơi vào đường cùng chỉ có thể lộ ra thần thức của mình, nghị cuốn lấy đạo kia thần thức đem diệt trừ bỏ. Không nghĩ tới phản bị đối phương phản công, hắn bộ phận thần thức lại cũng vô pháp thoát thân lưu tại trong cơ thể Tiêu Dã. Bất quá tốt tại đạo kia thần thức miễn cưỡng có thể cùng không biết tên thần thức tạo thành chế hành. Tiêu Dã cái này mới có thể tỉnh táo lại. Nhưng hôm nay Giác Thiện bỏ mình, hắn xem như chủ thần thức ký ức lại theo yếu ớt liên quan, toàn bộ tràn vào đạo kia ẩn nút phân trong thần thức. Nếu biết rõ, đây chính là Giác Thiện cả đời ký ức, Tiêu Dã căn bản gánh chịu không được, cái này mới sẽ không có dấu hiệu nào lại lần nữa ngất đi. Hiện nay, Tiêu Dã hoặc là nói Giác Thiện, quan tâm nhất chính là đạo kia không biết tên thần thức sự tình. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, một đạo tiếng cười âm lãnh đột nhiên tại sâu trong thức hải vang lên, mang theo quỷ dị không nói lên lời. Kiệt kiệt kiệt. Đã lâu không gặp a, Giác Thiện đại sư. Tiêu Dã ý thức nháy mắt kéo căng, tại thức hải trầm giọng nói, ngươi đến tụt cùng là ai? Năm đó vì sao muốn ký sinh tại trong cơ thể Tiêu Dã? Đạo kia tiếng cười dừng một chút, lập tức nhiều hơn mấy phần trêu tức. Giác Thiện đại sư thật sự là hảo hảo thiệt quên, trăm năm trước, Đoạn Hồn Cốc, ngươi kết hợp Thiên Đạo Tông lão đạo sĩ, cùng Thanh Mục Cốc cái kia đơn liên thủ đem ta trấn áp, làm sao cái này mới qua bao nhiêu năm, vậy mà liền đem ta người bạn cũ này quên. Nghe vậy, Tiêu Dã hoặc là nói là Giác Thiện con ngươi đột nhiên co lại. Hắn la thất thanh, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Dạ Thanh Liệt. Dạ Thanh Liệt tiếng cười đột nhiên thay đổi đến bén nhọn, còn không cần hắn mở miệng, sâu trong thức hải đột nhiên lại vang lên một thanh âm. Thanh âm kia trong sáng sáng, mang theo người thiếu niên đặc hữu trong suốt, nhưng lại lộ ra cố vượt qua tuổi tác tỉnh táo. Sư phụ, Giác Thiện đại sư, hiện tại cũng không phải ồn ào thời điểm, nên đem thân thể quyền chủ đạo, còn cho ta cái này chính chủ đi. Cái này vừa nói, thức hải nháy mắt yên tĩnh trở lại. Giác Thiện ý thức đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng. Đây là Tiêu Dã, là cỗ thân thể này chủ nhân chân chính. Dạ Thanh Liệt tiếng cười cũng dừng lại. Không sai, lão lựa chọc, còn không mau đem thân thể quyền chủ đạo còn cho ta đồ đệ ngoan. Sư phụ, đồ đệ ngoan. Giác Thiện kinh ngạc nói, Dạ Thanh Liệt, ngươi khi nào thu Tiêu Dã làm đồ đệ? Dạ Thanh Liệt lạnh hừ một tiếng, đêm nào đó làm việc, khi nào đến phiên ngươi quản. Có thể Giác Thiện giờ phút này đã không để ý tới cùng hắn tranh chấp. Vừa rồi Tiêu Dã mở miệng lúc, hắn vô ý thức thăm dò cỗ thân thể này tu vi khí tức. Cái này tìm đòi, lại làm cho ý thức của hắn đỗng nhiên cứng đờ, tràn đầy khó có thể tin khiếp sợ. Tiêu Dã, ngươi là cửu giai. Nếu biết rõ, Tiêu Dã năm nay mới bất quá 60 tuổi. Tại Thanh Mang Tinh, cái này niên kỷ có thể mò lấy thất giai cánh cửa đã tính toán thiên phú xuất chúng. Mà ngoại giới một chuyện, cũng chỉ là hắn cắm ở thất giai điên phòng, chậm chạp chưa có thể đột phá. Ai có thể nghĩ tới, cái này thiếu niên lại lặng yên không một tiếng động vượt qua bát giai cái kia đạo cảm, trực tiếp đứng ở vô số võ giả cuối cùng cả đời cũng khó khăn cùng cửu giai. Tuy chỉ là cửu giai nhất trọng, nhưng bực này tấn thăng tốc độ cũng thực nhanh đáng sợ. Quả thực chính là cái yêu nghiệt a. Chương 401, trong tiểu thuyết Thiên Mệnh Nam Chính chương 401, trong tiểu thuyết Thiên Mệnh Nam Chính Tiêu Dã khẽ cười một tiếng, ngựa khí thản nhiên nói, cái này đều phải may mắn mà có sư phụ dạy bảo, mà còn sư phụ đem của cải của nhà hắn đều giao cho ta. Ta cái này mới may mắn tấn thăng đến cửu giai. Nghe vậy, Giác Thiện cái này mới nhớ tới, lúc trước trấn áp Dạ Thanh Liệt phía sau, kiểm tra hắn nhận chứa đồ mới phát hiện liền sợi lông đều không có. Nguyên lai, một sớm đã bị hắn cho giấu đi. Mà còn, cái này cũng liền giải thích được, vì sao cái này Tiêu Dã như thế thích hướng bên ngoài chạy, thường xuyên không dính nhà. Nguyên lai căn bản không phải ham chơi, mà là đi lấy Dạ Thanh Liệt giấu kỹ tài nguyên, hoặc là đi tu luyện. Liền tại Giác Thiện ngây người lúc, liền nghe Dạ Thanh Liệt lên tiếng nói, "Tiểu Dã, còn không tranh thủ thời gian bái ngươi nhị sư phụ. Hắn nhưng so với ta có tiền nhiều hơn." Người sư phụ này bái ngươi nhưng là kiếm lợi lớn. Tiêu Dã ngẩn người, lập tức kịp phản ứng tâm tư của Dạ Thanh Liệt. Đệ tử Tiêu Dã, bái kiến sư phụ. Giáp Thiện bị cái này âm thanh sư phụ kêu đến khẽ giật mình, tiếp lấy liền nghe Tiêu Dạ tiếp tục nói: "Đệ tử cam đoan, một ngày kia, định có thể vì ngài cải tạo nhục thân." Giáp Thiện chậm qua thần, trong thanh âm mang theo thoải mái tiêu ý: "Hảo hài tử, có lòng. Lão nạp lúc trước cứu ngươi một mạng, ai có thể nghĩ lại sẽ kết xuống như vậy thiệt duyên, lúc cũng, mệnh cũng. Có lẽ, tất cả những thứ này đều là tốt nhất an bài." Dạ Thanh liền biết, Giáp Thiện đây là nhận bên dưới Tiêu Dạ tên đồ đệ này. Tất nhiên duyên phận đến, cũng đừng tổng níu lấy đi qua không thả, tranh thủ thời gian cầm bản lĩnh thật sự đi ra dạy Tiêu Dạ. Cái kia bí cảnh sắp chạy, nếu như có thể để cho Tiểu Giã tại bí cảnh mở ra phía trước, đem ngươi Phật pháp cùng ta ma công dung hội quan thông, vậy hắn đến lúc đó có lẽ có thể từ trong thiên thư tìm hiểu ra công pháp của động huyền cảnh. Giáp Thiện nghe vậy, trong lòng cũng là hiểu rõ. Người bình thường chỉ biết bí cảnh thiên thư cất giấu tấn thăng vạn tượng cảnh mấu chốt, có thể thật tình không biết, tất nhiên có thể xưng là thiên thư, như thế nào lại vẹn vẹn chỉ liên quan đến vạn tượng cảnh? Mà còn, nếu chỉ là như vậy, những cái kia cao đẳng tinh cầu vạn tượng cảnh cường giả lại tại sao lại tới đây cái bí cảnh? Tình huống thật là, bọn họ chỗ lĩnh hội thiên thư không chỉ có đệ thập giai vạn tượng cảnh tấn thăng chi pháp, càng ghi lại thứ 11 cấp động huyền cảnh tu luyện công pháp. Mà như vậy đối khắp cả thập tam hảo tinh vực đều có thể nói là trí bảo thiên thư, lại vẫn chỉ là tại bí cảnh nhất khu vực bên ngoài. Chỉ cần có thể xông qua bí cảnh nhập khẩu đạo kia cơ sở nhất cấm chế, liền có thể nhìn thấy. Không quản là Giáp Thiện, vẫn là Dạ Thanh Liệt, hai người toàn bộ cũng không dám tưởng tượng, bí cảnh nội bộ lại đem ẩn chứa như thế nào thiên đại cơ duyên. Mà bọn họ biết rõ đường muốn từng bước một đi đạo lý, muốn đi vào bí cảnh nội bộ, nhất định phải trước tấn thăng đến vạn tượng cảnh, tốt nhất còn phải là vạn tượng cảnh điên phong mới bảo hiểm. Bây giờ, Tiêu Dạ mới chỉ là cửu giai, trước mắt trọng yếu nhất chính là lĩnh hội thiên thư. Tuy nói Giáp Thiện cùng Dạ Thanh Liệt năm đó đều từng có may mắn tìm hiểu tới thiên thư, cũng riêng phần mình từ trong ngộ ra được vạn tượng cảnh phương pháp tu luyện. Có thể trong lòng bọn họ rõ ràng, bực này liên quan đến cảnh giới đột phá cảm ngộ, như người nước uống, ấm lạnh tự biết, thiên thư bên trong huyền diệu chỉ có thể dựa vào chính mình phỏng đoán. Lúc này Tiêu Dạ càng nghĩ càng cảm thấy, chính mình hiển nhiên chính là trong tiểu thuyết thiên mệnh nam chính. Thức hải bên trong không chỉ có ma đạo cự phách tàn hồn, hiện tại lại nhiều cái chính đạo cự phách tàn hồn. Cái này một chính một tà, hai đạo hoàn toàn khác biệt chuyển thừa, không phải là độc thuộc về hắn cơ duyên sao? Chớ nói chi là thân phận của hắn vốn là không bình thường. Bọn họ Tiêu Gia có thể không đơn thuần là tại Thanh Mang tinh chủ quản tội thành, như thế chỉ là một tòa thành trì đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, Tiêu Gia khỏe miệng vừa muốn câu lên một vệt tà mị tiêu ý, lại nghe Giác Thiện đột nhiên yếu ớt thở dài. Tất cả đều còn phải chờ tiểu tử kia chết về sau lại nói mới được. Sau đó, Giác Thiện liền đem có quan hệ chuyện của Chu Thánh toàn bộ nói ra. Tiêu Gia mới đầu nghe đến coi như bình tĩnh. Cường lại làm sao? Cái kia dù sao chỉ là nhất thời. Tuổi của mình bày ở cái này, 60 tuổi liền đã tấn thăng đến cửu giai. Chỉ cần từ trong thiên thư tìm hiểu công pháp của vạn tượng cảnh, trăm tuổi tấn thăng vạn tượng cảnh tuyệt đối là ván đã đóng thuyền. Có thể mãi đến nghe thấy Giác Thiện đề cập Chu Thánh hình dạng, nói là cùng mình đồng dạng tuổi trẻ, thậm chí thoạt nhìn so tuổi của mình lộ ra còn lúc nhỏ. Tiêu Giá lập tức hừ lạnh một tiếng. Vậy mà dùng chú cho thuật duy trì hình dạng, hắn thật là có thể chứa. Dạ Thanh Liệt ngược lại là lộ ra không quá để ý, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, không nói cái kia quán nhật toa cỡ nào huyền diệu, động huyền cảnh phía dưới không ai có thể ngăn cản, hắn liền tính nhục thân lại cường hãn, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Huống chi, tiểu gia đã luyện thành cửu chuyển bất diệt thân thứ 6 chuyển, đơn thuần thể phách, không nhất định so tiểu tử kia yếu bao nhiêu. Nhắc tới, ta ngược lại là thật muốn nhìn xem, bọn họ đến cùng người nào nhục thân càng mạnh một chút. Cửu chuyển bất diệt thân. Trong lòng Giác Thiện giật mình, đây chính là thất truyền ngàn năm luyện thể bí thuật, truyền thuyết luyện đến cực hạn có thể nhục thân bất diệt, tiểu gia có thể tại cái này niên kỷ luyện thành thứ 6 chuyển. Quả thật thiên tài a. Tiêu gia giọng nói mang vẻ mấy phần khiêm tốn. Sư phụ quá khen rồi, ta kỳ thật không coi là cái gì thiên tài. Cái này cửu chuyển bất diệt thân, ta trước sau luyện sắp 50 năm, mới khó khăn lắm mò lấy thứ 6 chuyển cánh cửa. Nếu là thật sự nhận vết thương chí mạng, ít nhất cũng phải nằm thêm mấy ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục, rắc rối cực kỳ. Ai, Giác Thiện phản bác, lời nói không là nói như vậy, cái này thân thể độ cường hành là một mặt, có thể năng lực khôi phục lại là một mặt. Chính là ngươi bây giờ nhục thân còn đánh không lại tiểu tử kia, có thể ngươi năng lực khôi phục bày ở cái này à, thật đánh nhau, hắn thật đúng là không nhất định có thể hao tổn qua được ngươi. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Dạ làm ra một cái quyết định trọng đại. Ta từ đem cựu chuyển bất diệt thân tu luyện đến lục chuyển đến nay, còn chưa hề toàn lực một trận chiến qua. Tất nhiên người kia như thế cường, vậy không bằng liền thừa cơ hội này, cùng hắn thật tốt thử một lần. Dạ Thanh Liệt lúc này sang sảng cười nói, nhất trọng vượt cấp khiêu chiến đỉnh phong, không hổ là đồ đệ của ta, có dũng khí. Sư phụ ủng hộ ngươi. Giáp Thiện trực tiếp lắc đầu nói, không ổn, các ngươi quên ta nói, hắn có một cái kéo người tiến vào bí cảnh thủ đoạn. Ở bên trong, có thể không ai có thể chi viện, vạn nhất tiểu gia thật không địch lại Chu Thánh, đây chính là sẽ mất mạng. Tiếng nói vừa ra, Dạ Thanh Liệt tiếng cười im bặt mà dừng. Này ngược lại là cái vấn đề, mà tôi vẫn là không muốn mạo hiểm như vậy, đến lúc đó trực tiếp dùng quán nhật toa đem giải quyết ta. Tiêu Gia tuy có không cam lòng, nhưng cũng chưa nói thêm cái gì. Chính mình không chỉ có chính ma hai đạo cự phách tàn hồn dẫn đường giải bảo, lại tu thành thất truyền cựu chuyển bất diệt thân. Đây rõ ràng là trong tiểu thuyết thiên mệnh nam chính mới có gặp gỡ. Theo phần cơ duyên này, vượt cấp chiến đấu vốn là qua quýt bình bình sự tình, chẳng lẽ còn cần tránh một cái người qua đường phong mang? Dù sao khống chế thân thể chính là mình, đến lúc đó muốn hay không đánh với hắn một trận, chung quy là mình nói tính toán. Nghĩ như vậy, Tiêu Gia đáy lòng điểm này không cam lòng ngược lại hóa thành chờ mong. Hắn thậm chí mơ hồ mong đợi, người kia tốt nhất có thể sớm một chút đến tội thành đến, cũng tốt để hắn nghiệm chứng một chút chính mình thực lực. Chương 402, Huyền Chiêu Thạch chương 402, Huyền Chiêu Thạch ngoài tội thành, một đầu đốn lượn hàng dài, từ cửa thành một mực kéo dài đến vài dặm có hơn. Chỗ ghi danh, hộ vệ âm thanh rơi xuống. Vị kế tiếp. Trong đội ngũ, một tên tráng hán bước nhanh về phía trước, đưa bàn tay đặt tại một khối cao cỡ nửa người tinh thạch bên trên. Nguyên bản hiện ra nhạt bạch quang mũi nhọn tinh thạch, nháy mắt biến thành màu đỏ nhạt. Hộ vệ đơn giản nhìn lướt qua, chợt liền đem người này tin tức ghi vào ngọc bài, sau đó đưa cho tráng hán. Đây là thân phận của ngươi bài, nội thành cấm tư đấu, dám trong thành động thủ, giết hết không tha. Hàng dài chậm rãi di chuyển về phía trước, phía sau Chu Thánh gặp một màn này cũng là lòng sinh hiếu kỳ. Đây là đang làm gì? Chính Nguyên cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, cấp cho thân phận ngọc bài, mỗi cái tiến vào người của tội thành đều muốn nhận lấy. Phía trên này có cái cỡ nhỏ trận pháp, không quản ở trong thành vị trí nào, đều có thể tinh chuẩn định vị, cái này chủ yếu là vì phòng ngừa có người ở trong thành phạm tội, xem như là một sự uy hiếp à. Vật kia đâu? Chu Thánh chỉ vào khối kia bóng ánh bạch tinh thạch. Huyền Chiêu Thạch, đây là Tịnh Không Tiền Viện đặc cung pháp khí, có thể căn cứ nhan sắc sâu cạn, phân rõ chạm đến người đều làm qua bao nhiêu chuyện ác, màu sắc càng đậm, sau khi vào thành liền càng sẽ bị trọng điểm quan tâm. Chu Thánh nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia sáng. Hắn nhìn lâu như vậy, gần như liền không có một cái nhan sắc không thay đổi sâu. Cái này đã nói lên, trong thành này đầu, thật sự không có mấy người tốt ác kể từ đó, cũng sẽ không cần lo lắng sẽ có ngộ thương tình huống phát sinh. Cũng đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận chỉnh tề kinh hô. Ôi, đen. Vậy mà đen. Chu Thánh vô ý thức quay đầu hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy đăng ký trước sân khấu, một cái không người lại lao hầu chính đứng tại chỗ. Mà cái kia Huyền Chiêu Thạch giờ phút này lại như bị mực nhiễm đồng dạng, toàn thân đen nhánh. Xung quanh xếp hàng người nhộn nhịp lui về sau nửa bước, chỉ vào lao hầu xì xào bàn tán. Toàn bộ màu đen. Cái kia phải là tay dính bao nhiêu cái nhân mạng a? Ta làm sao từ trước đến nay chưa nghe nói qua có nhân vật như vậy. Tới nhiều như thế nhân vật hung ác, đến lúc đó đấu giá hội bên trên đừng có lại thật đánh nhau liền náo nhiệt, phụ trách đăng ký hộ vệ trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Các hạ báo lên danh hiệu, danh sách bên trong chưa bao giờ có ghi chép. Còn mời ngài chi tiết báo cho thân phận chân thật, nếu không theo quy củ, chúng ta không thể để ngài vào thành. Lao hầu chậm rãi ngẩng đầu, vận đục trong mắt lộ ra mấy phần không phù hợp tuổi tác giàu hạn. Các ngươi khẳng định muốn biết lao thân thân phận chân thật. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua xung quanh ngó giáo giác mọi người. Có thể lao thân sợ hay nói, sẽ chậm trễ chuyện của các ngươi hộ vệ nghe vậy chỉ là khẽ cười một tiếng. Các hạ lời này là có ý gì? Bất quá là báo cái thân phận chân thật, làm sao sẽ chậm trễ sự tình? Ngài nếu vẫn như vậy không chịu phối hợp, đó mới là tại chậm trễ chuyện của chúng ta. Lao hầu nghe vậy chỉ là khe khẽ thở dài, mà thôi, các ngươi đã không tin, vậy ta liền nói, chỉ là chờ một lúc loạn chẳng diện, cũng đừng mắng ta. Tiếng nói vừa ra, nàng đầu ngón tay dán tại chỗ cổ nhẹ nhàng nhấn một cái. Nguyên bản còn xuống lưng lại chậm rãi thẳng tắp, thanh âm khàn khàn cũng thay đổi điệu. Không còn là lao hầu giản mua, ngược lại mang theo vài phần thanh nhuận huyền chuyển giọng nữ, giống ngâm xương sớm dây đàn. Ta cũng không phải là sợ các ngươi kiểm tra thân phận, mà là đang lúc nói chuyện, lao hầu nhấc lên khăn trùm đầu. Mà lộ ra, lại không phải mọi người trong dự đoán che kín nếp nhăn mặt mo. Ta là sợ, ta cái này khuôn mặt lộ ra, không có người lại nhìn lấy vào thành. Một máy mắt, xung quanh huyên náo đột nhiên yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng hít thở. Chỉ thấy mặt kia bảng trắng muốt giống lần đầu tan tuyết. Đôi lông mày một điểm đỏ nhạt chu sa nốt rồi, ánh mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần lười biếng mị ý, cho dù nàng chỉ là đứng ở nơi đó, cũng giống như có thể câu rời đi hồn. Xếp hàng người quên dịch chuyển về phía trước bước, trong tay đồ vật lệch cạch rơi trên mặt đất cũng không có phát giác. Liên bọn hộ vệ ánh mắt toàn bộ đều trừng trừng nhìn chằm chằm nữ tử. Nữ tử thấy tình cảnh này, bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, thanh nhuận giọng nói bên trong mang theo vài phần tự dễ ước, ngươi nhìn, ta cứ nói đi, ta là Tô Liên, hiện tại có thể cho ta ngọc bài sao? Cái này vừa nói, trong đám người đột nhiên bộc phát ra một trận trầm thấp kinh hô. Tô Liên, là cái kia đem Thiên Đạo Tông trưởng lão lửa táng ra bại sản, còn bắt cóc Tuyết Sơn phái trấn tông chi bảo ngọc diện hồ Tô Liên. Nguyên lai là tôn này sát thần. Ta nghe nói nàng năm ngoái đi Tây Mạc, suối dục Ngân Loan Tông nội môn đệ tử lẫn nhau nghi ngờ, cuối cùng sửng sốt làm cho cả tông môn tự giết lẫn nhau, một người sống không có lưu. Khó trách Huyền Chiêu Thạch đen như vậy, trực tiếp hoặc là gián tiếp chết tại trong tay nàng, làm sao đều phải không sai biệt lắm 10 vạn người đi, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, mới vừa rồi còn nhìn chằm chằm Tô Liên dung mạo mất thần nhân, giờ phút này toàn bộ đều vô ý thức lui về sau nửa bước. Chính là tội thành bọn thủ vệ, cũng đang nổi lên một hồi lâu phía sau mới lên tiếng nói: "Tô tiểu thư, việc này can hệ trọng đại, theo quy củ nhất định phải tấu mời thành chủ định đoạn, không biết ngài có thể tại cái này chờ một lát." Tô Liên nghe vậy, đuôi lông mày chu sa nuốt rồi theo nhíu mày động tác lung lay, gắt giọng: "Bản cô nương liền biết các ngươi nhất định muốn như vậy giày vò." Nàng nghiêng đầu một chút, ánh mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần hứng hờ mị ý: "Đi thôi đi thôi, tranh thủ thời gian thông báo các ngươi thành chủ, liền nói ta cái này bội bội đặc biệt đến tội thành nhìn hắn." Sau đó Tô Liên thì thản nhiên đi đến bên cạnh ngồi xuống, bọn thủ vệ thấy thế, cũng không có dám nói thêm cái gì, chỉ là cấp tốc tập trung ý chí, tiếp tục đăng ký công tác. Kế tiếp, kêu một tiếng, đội ngũ lại không có động tĩnh. Hắn nhíu nhíu mày, lại đề cao âm lượng bồi thêm một câu: "Kế tiếp, đừng lề mề." Vẫn là không có người ứng thanh. Hộ vệ theo đội ngũ về sau nhìn, mới phát hiện xếp sau lưng Tô Liên người kia, giờ phút này chính cương tại nguyên chỗ, ánh mắt âm thầm nhìn thấy Tô Liên. "Ngươi tại cái kia đâm làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tới đăng ký?" Một tiếng này quát lớn mới tính đem người kia hồn kêu trở về. Lại về sau, đăng ký tốc độ quả đúng như lời Tô Liên nói, rõ ràng chậm lại. Bất quá tin tức tốt là, người phía sau bên trong lại không có một cái có thể để cho Huyền Chiêu Thạch biến thành đen nhân vật. đại đa số người đè lên, tinh thạch phần lớn chỉ phát ra đỏ nhạt, nhiều nhất bất quá là đỏ thẫm mà thôi. Mặc dù không bằng Tô Liên đen nhánh, nhưng cũng là cái này tốt hơn một chút người cách sâu nhất nhan sắc, xung quanh mới vừa ngủ lại xì xào bàn tán lại xông ra. Mà Tô Liên thì là liền mí mắt đều không ngẩng một cái, thanh nhuận con mắt nửa híp, ánh mắt vượt qua xếp hàng đám người, rơi vào một thiếu niên trên thân. Cái kia thiếu niên nhìn xem bất quá 18-19 tuổi, mặc một bộ không biết tên chế phục. Có thể nhất làm cho Tô Liên cảm thấy hứng thú chính là, cái này thiếu niên con mắt vậy mà là màu vàng, lộ ra cô cùng tuổi tác không hợp xâm lược tính. Mà còn, cái này thiếu niên nhìn nàng ánh mắt, cùng người khác hoàn toàn khác biệt. Người khác phần lớn là lén lút nghiêng mắt nhìn vài lần. Có thể cái này thiếu niên, lại nửa điểm không che giấu, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt tựa như tại kìm nén hỏa. Tô Liên nhếch miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt cười. Thế nhưng là gan rất lớn, cũng không biết có hợp hay không khẩu vị của mình. Nàng xưa nay không thích những cái kia ra vẻ đạo mạo người trong chính đạo. Nếu là cái này thiếu niên lúc kiểm tra, nhan sắc có thể tới đỏ thấm lời nói, ngược lại là có thể suy nghĩ một chút cho hắn một cái cơ hội. Không bao lâu, nội thành chuyển đến rối loạn tưng bừng. Một cái thân mặc cẩm bào, khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên phi thân đi tới cửa thành. Chính là tội thành thành chủ Tiêu Hàn Sơn. Tô Liên thấy thế, vừa muốn đứng dậy, lại nhạy cảm phát giác được không đúng sức lực. Ánh mắt của Tiêu Hàn Sơn đảo qua chỗ cửa thành, lại không tại trên người nàng lưu lại cho dù một lát, mà là ngay lập tức liền một mực khóa tại trong đội ngũ một vị trí nào đó, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng. Chương 403, người trong đồng đạo chương 403, người trong đồng đạo Tô Liên theo ánh mắt của Tiêu Hàn Sơn nhìn lại, trong lòng cực kỳ ngạc nhiên. Bởi vì Tiêu Hàn Sơn nhìn chằm chằm, chính là cái kia nàng có chút cảm thấy hứng thú cái kia mắt vàng thiếu niên. Tô Liên đè xuống trong lòng kinh ngạc, chậm rãi mở miệng. Tiêu thành chủ, cái kia thiếu niên rất kỳ quái, không phải sao? Tô cô nương ngược lại là hảo nhãn lực, chỉ là không biết Tô cô nương lần này tới tội thành, lại là vì cái gì? Tô Liên nhẹ nhàng nâng lên khóe miệng, đôi lông mày chu sa nuốt rồi theo động tác thêm mấy phần lười biếng. Theo nô gia biết, tội thành hẳn là không có không báo cho vào thành mục đích, liền không thể vào quy củ a. Tiêu Hàn Sơn nhìn Tô Liên chằm chằm một lát, chung quy là không nói gì thêm nữa, quay người phân phó thủ vệ nói, đem ngọc bài cho nàng, theo đẳng cấp cao nhất đăng ký. Tô Liên cầm tới ngọc bài, nhưng cũng không đội vã rời đi. Ngươi còn lưu tại cái này làm cái gì? Nô gia chính là muốn chờ, nhìn xem cái kia thiếu niên hoạch nghiệm lúc, huyền chiêu thạch sẽ lộ ra màu gì. Dù sao, có thể để cho Tiêu thành chủ ngươi đích thân chạy đến nhìn chằm chằm người, nô gia rất hiếu kỳ hắn đến cùng sạch sẽ tới trình độ nào, hay là phiền phức đến mức nào. Tô Liên cái này vừa mới nói xong, Tiêu Hàn Sơn suy nghĩ liền không tự chủ được nhớ tới Tiêu Dạ nói tới. Cái này mắt vàng thiếu niên thực lực đã đạt đăng phong tạo cực cảnh giới, phóng nhãn toàn bộ thanh mang tinh, có lẽ đều không có người có thể cùng hắn địch nổi. Mà còn hắn làm nhiều việc ác, trên tay dính nhân mạng sớm đã đến không hết, nói là tội ác chồng chất đều không quá đáng. Mới đầu Tiêu Hàn Sơn còn cầm thái độ hoài nghi, dù sao hắn chưa từng nghe nói qua thanh mang tinh có nhân vật này. Mà còn truy hỏi Tiêu Dạ, hắn là thế nào đụng phải cái này mắt vàng thiếu niên, hắn cũng không nói. Có thể vừa rồi hắn cũng dò xét qua đối phương tu vi, chỉ cảm thấy thâm trầm như vực sâu. Hoặc là thiếu niên che giấu tu vi, hoặc chính là hắn thực lực hơn mình xa. Kể từ đó, Tiêu Hàn Sơn cũng liền tin Tiêu Dạ nói tới. Thu hồi suy nghĩ, Tiêu Hàn Sơn quay đầu nhìn hướng Tô Liên. Ngươi ngược lại là sẽ tham gia náo nhiệt. Chỉ là ta khuyên ngươi, đừng hiếu kỳ về hắn quá mức, hắn không phải ngươi có thể trêu chọc, đừng có lại dẫn lửa thiếu thân. Tiêu thành chủ còn không bằng không nói đâu, ngươi càng nói hắn chọc không được, nô gia trong lòng ngược lại càng ngưỡng ấy. Tô Liên đầu ngón tay nhẹ nhàng nắn nuốt rủ xuống sợi tóc, cười nhạo nói. Lại nói, nô gia am hiểu nhất chính là giúp người dập lửa. Nếu thật là dẫn hỏa, nô gia chính mình dập tắt chính là, không cần thành chủ hao tâm tổn trí. Tiêu Hàn Sơn không nói gì thêm nữa, Tô Liên không sợ chết, tùy nàng chính là. Ngược lại là nàng cử động lần này, còn có thể giúp mình thăm dò cái này mắt vàng thiếu niên, chính mình cần gì phải muốn ngăn cản đâu. Đội ngũ chậm rãi xê dịch, cuối cùng cũng nhanh muốn đến phiên Chu Thánh hai người. Ta còn tưởng rằng tiền bối không biết thành thành thật thật tại cái này xếp hàng đâu, nhất mã quy nhất mã, mặc dù tội thành tồn tại không hợp lý, nhưng xếp hàng vào thành, hành nghiệm thân phận quy củ hợp lý, ta cũng không phải là không tuân theo quy củ người, đương nhiên sẽ tuân thủ. Chính Nguyên nghe xong, trong mắt nháy mắt sáng lên. Tiền bối thật nói lễ phép, ta cảm thấy đợi chút nữa ngài đi kiểm tra đo lường, Huyền Chiêu Thạch nói không chừng sẽ là màu trắng. Chu Thánh lắc đầu, đầy mặt ngưng trọng tiếp lời. Mặc dù ta không là người xấu, nhưng cách tốt người vẫn là có chênh lệch nhất định, nên sẽ không phải là màu trắng, nhiều nhất cũng chính là hồng nhạt ta. Một bên Trịnh Nguyên nghe, khẽ gật đầu một cái. Cũng là, dù sao tiền bối làm việc xác thực có chút cực đoan, cái này tinh thạch kiểm tra đo lường không đi ra tiền bối làm việc điểm xuất phát, nộ phán cũng rất bình thường. Hai người chính thấp giọng nói, phía trước đống nhiên chuyển đến một đạo giọng nữ êm ái. Là xếp tại hai người phía trước cô gái mặc áo xanh kia. Dung mạo của nàng ở giữa mang theo vài phần thân mật, nhẹ giọng xen vào nói. Ngượng ngùng, vừa rồi trong lúc vô tình nghe đến các ngươi tán gẫu, lắm mồm nói hai câu. Các ngươi sẽ không cho rằng Huyền Chiêu Thạch có thể đem người làm tất cả sự tình đều trở thành chuyện ác kiểm tra đo lường ra đi. Gặp Chu Thánh cùng Trịnh Nguyên đều nhìn về chính mình, nữ tử ôn hòa cười cười, tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Kỳ thật không phải như vậy. Huyền Chiêu Thạch phán định chuyện ác tiêu chuẩn so với các ngươi tưởng tượng muốn nghiêm phải nhiều. Giống bị muội muội này mới vừa nói cái gì cực đoan hành động, ví dụ như thỉnh thoảng động thủ, cùng người nổi tranh chấp, chỉ cần không có tổn thương tính mạng người, đều không tính là cái gì chuyện ác, là kiểm tra đo lường không ra được. Nữ tử áo xanh vừa dứt lời, phía trước đội ngũ liền lại dịch chuyển về phía trước nửa bước, cuối cùng đến phía nàng. Chỉ thấy nàng thong dong đi lên trước, đưa bàn tay nhẹ nhàng che ở trên Huyền Chiêu Thạch. Có thể chờ giây lát, cái kia bánh nhuận màu trắng lại không có phát sinh nửa điểm biến hóa, vẫn như cũ tinh khiết giống mới vừa mài giũa tốt bạch ngọc. Một màn này để xung quanh xếp hàng người đều tĩnh lặng, ngay sau đó liền vang lên một mảnh trầm thấp sợ hãi thán phục. Trời ạ, lại là thuần trắng. Cái này cần là đời này không có dính qua nửa điểm chuyện xấu a. Trong đám người, có người nhận ra nữ tử thân phận. Ta nhận ra nàng. Bà tông một trong, Thanh Mục cốc thủ tịch đại đệ tử Tịch Tiêu Tiêu Tịch Tiêu Tiêu thu tay lại, đối thủ vệ khẽ gật đầu, tiếp nhận thân phận ngọc bài phía sau, còn đặc biệt quay đầu nhìn Chu Thánh cùng Trịnh Nguyên một cái, ánh mắt ôn hòa. Các ngươi nhìn, chỉ cần không có phạm chân chính chuyện ác, liền không cần quá lo lắng kết quả. Nhìn các ngươi có lẽ là lần đầu tiên đến, không bằng đợi chút nữa liền để ta mang các ngươi dạo chơi nơi này đi. Trịnh Nguyên không dám quyết định, liền quay đầu nhìn về Chu Thánh. Trong lòng Chu Thánh cũng tràn đầy mừng rỡ. Hắn không ngờ tới vậy mà có thể cái này loại địa phương, đụng phải cùng hắn đồng dạng, cả một đời đều tại kiên trì làm việc thiện người trong đồng đạo. Lập tức, hắn liền hướng Tịch Tiêu Tiêu ôn hòa gật đầu. Vậy thì phiền toái. Nói xong, hắn không lại trì hoãn, dựa theo thủ vệ chỉ dẫn tiến lên một bước, đưa bàn tay vững vàng che ở trên huyền chiêu thạch. Chính Nguyên nín thở, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tinh thạch mặt ngoài, chờ lấy nhìn nó hiện lộ ra nhan sắc. Có thể không đợi sắc thái tại trên huyền chiêu thạch chậm rãi ngất mở, biến cố nảy sinh. Oeng! Một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang đột nhiên nổ tung. Huyền chiêu thạch đột nhiên bộc phát ra đâm vào người mở mắt không ra ánh sáng mạnh. Ngay sau đó, cả khối tinh thạch lại trực tiếp nứt ra, vụ bạch thạch cặn bã vẩy ra hướng bốn phía. Chương 404, thử xem thực lực của Chu Thánh. Chương 404, thử xem thực lực của Chu Thánh. Yên tĩnh, hồi lâu yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều trừng lớn mắt, đầy mặt không thể tin. Liên thủ vệ đều quên tiến lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đống kia tinh thạch khối vụn, giống như là tại xác nhận cảnh tượng trước mắt có phải là ảo giác. Huyền chiêu thạch sẽ hỏng. Nói đùa cái gì? Tịnh Không Thiền Viện xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm lý niệm sớm đã thâm nhập nhân tâm. Bao nhiêu năm rồi, liền xuất hiện khe hở tình huống đều không có. Nhưng hôm nay, nó vậy mà trực tiếp nổ. Rất nhanh, mọi người ánh mắt nhìn Chu Thánh cũng thay đổi. Sắc mặt Trịnh Nguyên cũng bị dọa đến trắng bệnh, cũng không phải bởi vì huyền chiêu thạch nổ, mà là vì sắc mặt Chu Thánh rất khó coi. Thủ vệ cuối cùng lấy lại tinh thần, chỉ vào Chu Thánh hét lớn. Huyền chiêu thạch chưa từng sẽ vô cớ tổn hại, ngươi đến cùng đối với nó làm cái gì? Nghe vậy, sắc mặt Chu Thánh ngược lại dễ nhìn không ít. Hắn còn tưởng rằng là tự mình làm sự tình, bị huyền chiêu thạch nhận định thành làm ác, cái này mới để cho nó trực tiếp nổ tung. Nguyên lai đơn thuần chính là cái đồ chơi này hỏng, cho nên đó cũng không phải đối hắn chính nghĩa sự nghiệp phủ định. Khả năng là ta dùng sức có chút lớn. Hắn cái này vừa nói, người xung quanh lập tức toàn bộ đều lộ ra không tin thần sắc, sợ lại có người nói chính mình giả heo ăn thịt hổ, cho nên Chu Thánh lần này quyết định trực tiếp sáng bài. Một giây sau, Chu Thánh khí tức đột nhiên phóng ra ngoài, kiểu giai điên phong uy áp, tựa như một đạo vô hình thủy triều nháy mắt càn quét ra. Nguyên bản còn đang thì thầm nói chuyện đám người nháy mắt im lặng, tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở. Nếu biết rõ, tại Thanh Mang Tinh, tu vi kiểu giai điên phong có thể là gần với ba tôn vạn tượng cảnh đại năng phía dưới đứng đầu chiến lược. Dạng này nhân vật, liền tính thật muốn cứng rắn sông tội thành, cũng không có người có thể ngăn được. Tự nhiên, hắn cũng căn bản không đáng làm gì với huyền chiêu thạch tay chân. Lại nói, vô luận làm ác bao nhiêu, tội thành cũng đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn cũng căn bản không cần làm cho gì. Bọn thủ vệ nuốt ngụm nước bọt, theo bản năng đem ánh mắt nhìn hướng một bên Tiêu Hàn Sơn. Bọn họ biết, loại này trình độ cường giả, đã không phải bọn họ có thể ứng phó. Tiêu Hàn Sơn cũng không biểu hiện quá mức kinh ngạc, cái này còn tại hắn tâm lý mong muốn bên trong. Nếu như là vạn tượng cảnh lời nói, cái kia mới là thật khó giải quyết. Hắn hướng về Chu Thánh khẽ gật đầu, ngữ khí trầm ổn nói: "Tại hạ Tiêu Hàn Sơn, nhìn vị tiền bối này rất là lạ mặt, còn chưa thỉnh giáo tiền bối danh hiệu." Chu Thánh cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại: "Tiêu Hàn Sơn, ngươi chính là cái này thành chủ?" Tiêu Hàn Sơn khẽ giật mình, như vậy không có lễ phép người, hắn đã nhớ không rõ bao lâu không có đụng thấy qua. Rõ ràng là chính mình hỏi trước, hắn lại là ó, vậy mà hỏi lại từ bản thân. Không sai, chính là tại hạ cái này tội thành chi chủ, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Chu Thánh. Nghe vậy, Tiêu Hàn Sơn hai mắt nháy mắt ngưng lại. Phía trước Tinh La Thương hội hai người nói muốn bạch chơi người của Xích Diễm Vân Chi, liền kêu Chu Thánh. Kể từ đó, liền toàn bộ đều đối mặt ta trách không được sẽ như vậy điên cuồng. Hắn trong mắt kinh ngạc dần dần rút đi, thay vào đó là mấy phần hiểu rõ, liền ngự khi đều không tự giác thay đổi chút. Nguyên lai là Chu tiền bối, tiền bối tại Vĩnh Phong thành cách làm ta đã nghe nói, chỉ là không biết tiền bối có hay không rõ ràng, ta cái này tội thành quy củ cùng ngoại giới khác biệt. Nghe nói qua một chút, ta cảm thấy không quá tốt, đến sửa đổi một chút. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù hắn là cựu giai điên phong, có thể tội thành là có bối cảnh a. Há miệng liền muốn sửa nhân gia quy củ. Cái này cũng quá dám nói đi. Tiêu Hàn Sơn cũng sửng sốt, hắn nhìn Chu Thánh chằm chằm nửa ngày, cái này mới trầm giọng mở miệng, trong giọng nói cũng không có phía trước khách khí. Tội thành quy củ không phải trò trẻ con, chưa bao giờ qua sửa đổi tiền lệ, chính là ta cái này vị thành chủ, cũng phải tuân theo quy củ làm việc, chớ nói chi là sửa đổi hai chữ. A Chu Thánh gật gật đầu, quay người liền hướng về nội thành đi đến. Các loại, làm sao, ngươi nghĩ không tuân theo quy củ? Chu tiền bối hiểu lầm, tội thành quy củ không có ngọc bài không được đi vào, còn mời cầm cẩn thận ngươi ngọc bài. Chu Thánh rất bình tĩnh nhận lấy ngọc bài. Sau đó, Tiêu Hàn Sơn lại lấy ra dự bị huyền chiêu thạch, thả tới đăng ký trên đài. Chu Thánh suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ lại lần nữa thử nghiệm ý nghĩ. Con lựa chọc viện đồ vật, hắn không yên tâm. Mà Trịnh Nguyên kiểm tra đo lường kết quả mặc dù không bằng Tịch Tiêu Tiêu như vậy bánh nhuận trắng tinh, nhưng cũng coi như sạch sẽ, chưa tới phấn hồng cấp độ. Tịch Tiêu Tiêu còn ở cửa thành hạ đẳng lấy bọn hắn. Chu Thánh mang theo Trịnh Nguyên đi tới, rất là lễ phép chắp tay. Đạo hữu. Tịch Tiêu Tiêu nháy mắt khẽ giật mình. Chờ phản ứng lại, bên nàng thân tránh đi Chu Thánh chắp tay cấp bậc lễ nghĩa đồng thời, có cấp nói: "Chu tiền bối thật sự là chết sát văn bối. Ngài là cựu giai điên phong, cùng văn bối sư phụ một cảnh giới, văn bối nào dám đương ngài một tiếng đạo hữu tiền bối, nếu là không chê, gọi ta Tiêu Tiêu liền tốt." Chu Thánh lại lúc này xua tay, ngữ khí chém đinh chặt sắt: "Vậy không được, người ta đều là trong lòng còn có thiện niệm, không muốn cùng ác đồng lưu người trong đồng đạo, ta nhất định phải gọi ngươi đạo hữu. Ngược lại là ngươi cái kia sư phụ, nếu là hắn lòng mang ác niệm, đi qua bất nghĩa sự tình, nếu là hắn dám kêu ta đạo hữu, ta tại chỗ liền phải truy hắn." Nghe vậy, trong lòng Tịch Tiêu Tiêu lặng lẽ đánh lên trống. Lúc trước, Chu Thánh vừa ra tay liền làm nổ Huyền Chiêu Thạch, về sau đối mặt tội thành thành chủ Tiêu Hàn Sơn, ngựa khí càng là nửa điểm không buông tha. Cố kia không cố kỵ gì ngạo khí, để nàng trong âm thầm còn lặng lẽ phạm qua nói thầm, hoài nghi mình có thể nhìn sai rồi, Chu Thánh nhưng thật ra là cái điên cuồng ngược lại không bị trói buộc tà tu. Có thể Chu Thánh vừa rồi biểu hiện, thấy thế nào đều là người trong chính đạo mới đối. Thật là mâu thuẫn a. Tịch Tiêu Tiêu trầm mặc một lát, cuối cùng là nhẹ nhàng mở miệng. Vạn Bối biết, tiền bối kêu Vạn Bối đạo hữu liền tốt, Vạn Bối vẫn là kêu ngài tiền bối, muộn như vậy thế hệ trong lòng cũng có thể thực tế một chút, mong rằng tiền bối chớ nên trách tội. Chu Thánh nghe, thật cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Thấy thế, Tịch Tiêu Tiêu thở dài một hơi đồng thời, tiếp tục nói: "Tiền bối lần này tới tội thành, cũng hẳn là vì ngày mai đấu giá hội a." "Ân, Tinh La Thương hội thiếu ta một vật, ta lần này đến, chính là vì lấy nó." Lời này để Tịch Tiêu Tiêu lại lần nữa khẽ giật mình. Tiền bối nói chuyện chính là thơ bảo, nàng căn bản nghĩ mãi mà không rõ, đấu giá hội cùng lấy đồ vật có cái gì có liên quan với nhau. Trầm mặc một lát, nàng liền đổi đề tài, cười đề nghị muốn mang hai người trong thành dạo chơi. Chu Thánh nghĩ đến, dù sao nơi này ngày mai đấu giá hội kết thúc, nơi này sợ rằng liền phải hủy, trước thời hạn đi dạo một cái, nhìn một chút, cũng coi như không lưu tiết bối. Cũng tốt, vậy liền phiền phức đạo hữu. Cùng lúc đó, liền tại ba người tại tội thành đi dạo thời điểm. Tiêu phủ phòng khách chính bên trong, bầu không khí lại cực kỳ ngưng trọng. Tiêu Hàn Sơn cùng với trong tộc một đám quản sự, tộc lao ánh mắt đều không hẹn mà cùng rơi vào phòng khách chính chính giữa trên người Tiêu Dã. "Nói một chút đi, cái kia kêu Chu Thánh đến tột cùng là thân phận gì, ngươi lại là thế nào chọc tới hắn?" "Đại bá, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, chỉ cần nghe ta một câu, hắn không phải người tốt lành gì, giết hắn chuẩn không sai. Mà còn bình thường thủ đoạn đối hắn vô dụng, nhất định phải dùng quán nhật toa. Quán nhật toa quá mức chất quý, đối phó hắn một cái tiểu giai, thực sự là quá lãng phí, hắn cùng ngươi thật không có cái gì hòa giải có thể." Tiêu Dã gần như không có nửa phần do dự, dùng sức lắc đầu. "Tuyệt đối không thể. Hắn chỉ muốn gặp được ta, liền nhất định sẽ giết ta, mà còn sẽ giết Tiêu Gia mọi người, điểm này ta 100% xác định. Mà còn, ngài vừa rồi cũng nhìn thấy hắn, hắn là hạng người gì, hẳn là không cần ta nói thêm nữa à." Tiêu Hàn Sơn gật gật đầu, ngữ khí ngưng trọng nói: "Quái đản cuồng ngạo, không coi ai ra gì, mà còn đối với Tiêu Gia chúng ta địch ý rất đậm." Cái này vừa nói, trong sảnh nháy mắt rơi vào càng sâu trầm mặc. Suy tư một lát, Tiêu Hàn Sơn cuối cùng là nuối lòng cửa ra vào. "Ngày mai, như cái kia Chu Thánh thật sự dám chiến đấu giá hội gây rối, vi phạm tội thành quy củ, ta chắc chắn tại chỗ xuất thủ, vận dụng quán nhật toa đem chém giết." Tiêu Dã nghe nói như thế, căng cứng thần sắc cuối cùng buông lòng chút. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng kế hoạch tốt, nhất định phải tại đại bá động thủ phía trước, thử xem thực lực của Chu Thánh. Nhất trọng khiêu chiến đỉnh phong, nếu quả thật thành công, vậy hắn chính là trên thanh mang tinh một cái truyền thuyết. Mà liên tính không thành công, cũng có quán nhật toa đâu. Kế hoạch này tuyệt đối không có sơ hở nào. Dù cho về sau sẽ gặp phải hai vị sư phụ gỡ trách, vậy hắn cũng nhận. Chương 405, khách khanh trưởng lão. Chương 405, khách khanh trưởng lão. Hôm sau, trời còn chưa sáng thấu, sàn bán đấu giá bên ngoài đã là tiếng người huyên náo. Chu Thánh hai người đứng trước tại đám người biên giới, chờ vào tràng. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến: "Tiền bối." Nhị nhân chuyển đầu nhìn lại, chỉ thấy Tịch Tiêu Tiêu đang từ nhốn nháo trong đám người phí sức gạt ra. Ngày hôm qua, ba người phân biệt phía sau, nàng liền đuổi về Thanh Mục Cốc tại tội thành cứ điểm. Chu Thánh hai người thì là tùy tiện tìm chỗ đặt chân. Chờ Tịch Tiêu Tiêu đến gần, hai người cái này mới chú ý tới phía sau nàng còn đi theo ba người. Cầm đầu là vị mặc đạo bào màu xám đen lão giả, râu tóc bạc trắng, dù cho thân ở huyên nào đám người, quanh thân cũng lộ ra cỗ trầm ổn uy nghiêm khí độ. Sau lưng lão giả đi theo hai tên đệ tử trẻ tuổi, nhìn thấy Chu Thánh nháy mắt, ba người cũng hơi sửng sốt. Trước mắt Chu Thánh, so với bọn họ từ Tịch Tiêu Tiêu cửa ra vào bên trong nghe nói còn muốn trẻ tuổi. Nửa điểm không có tiền bối nên có cảm giác tăng thương, thậm chí so với bọn họ trong cốc tuổi tác nhỏ nhất sư đệ, đều lộ ra non nớt một chút. Nếu biết rõ, bọn họ tiểu sư đệ năm nay vừa mới đầy 20 tuổi. Chờ mấy người triệt để đi tới gần, Tịch Tiêu Tiêu vội vàng nghiêng người nhường ra vị trí, đối với sau lưng lão giả cung kính hạ thấp người: "Lâm trưởng lão, vị này chính là ta cùng ngài đề cập qua Chu tiền bối." Thanh bảo trưởng lão tiến lên một bước, đối với Chu Thánh chắp tay hành lễ, ngựa khí tràn đầy khách khí: "Lão phu Thanh Mục Cốc Lâm Thương, nghe qua tiểu hữu đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên khí độ bất phàm." Chu Thánh nghe vậy, nên miệng lên một vệt nhạt nhẽo cười, nhàn nhạt hỏi lại: "Thật, ngươi ở đâu nghe nói qua tên của ta?" Ách Lâm Thương chuẩn bị xong luôn từ toàn bộ đều kể lại, nụ cười cũng cứng ở trên mặt. Sau đó hắn không tự chủ được quay đầu nhìn hướng Tịch Tiêu Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn không hiểu, cái này thiếu niên câu nói đầu tiên cứ như vậy nghẹn người, đây chính là Tịch Tiêu Tiêu trong miệng tốt ở chung. Tịch Tiêu Tiêu giờ phút này cũng coi chút ngộng, ngày hôm qua ở chung lúc, Chu Thánh rõ ràng rất dễ thân cận, còn mở miệng một tiếng đạo hưu gọi nàng. Làm sao hôm nay thái độ đột nhiên đến cái 360 độ bước ngoặt lớn? Lâm Thương dù sao cũng là lão giang hồ, hơn nữa còn muốn cầu cạnh người, trên mặt hắn một lần nữa chất lên tiêu ý ha ha, tiểu hữu thật là một cái diệu nhân. Không biết tiểu hữu có thể có thời gian, chờ đấu giá hội kết thúc, theo lão phu đi thanh một cốc ngồi một chút. Chu Thánh nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Phía trước không quản hắn đi đâu, cái kia người đều sẽ nghĩ hết biện pháp để hắn tranh thủ thời gian đi. Đây là lần đầu có người chủ động mời hắn đi làm khách, mà còn, hắn vốn là tính toán đi thanh một cốc một chuyến, nhìn xem có thể hay không đem bọn họ bảo vệ tông thần thú cho luyện hóa, xung làm vạn linh phệ thần thể tầng thứ 2 điện cơ chi linh. Mà còn, thanh một cốc xưa nay thừa thải linh tài đan dược, tại cái kia nói không chừng có thể đem phần nguyên vạn tượng phôi tiến độ trực tiếp kéo căng. Hắn nhìn hướng Lâm Thương, trên mặt khó nén vẻ vui sướng. Thật có thể chứ? Đương nhiên. Cho nên, tiểu hữu là khẳng định muốn đi sao? Vậy ta hiện tại liền đưa tin cốc chủ, đảm bảo để tiểu hữu chuyến đi này không tệ, nói không chừng tiểu hữu đến cái kia, còn không muốn đi đâu. Một bên Tịch Tiêu Tiêu thấy thế, liền vội vàng cười phụ họa. Không muốn đi cũng tốt, vừa vặn lưu lại làm khách khanh trưởng lão. Cái này vốn là hai người buổi tối hôm qua trước thời hạn diễn luyện tốt nội dung. Lâm Thương lập tức tiếp lời đầu. Tiểu hữu không môn không phái, chắc là cái kia không muốn chịu tông môn quy củ gò bó thoải mái người, mà khi ta thành một cốc khách khanh trưởng lão, vừa lúc không có quy củ nhiều như vậy. Đương nhiên, tại đãi ngộ bên trên chúng ta cũng sẽ không bạc đãi tiểu hữu. Hai người dứt lời, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Chu Thánh, sợ hắn sẽ một nói từ chối. Nhưng mà Chu Thánh phản ứng lại đại đại vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Chu Thánh trầm mặc một lát, nhếch miệng lên một vẻ thấy thế nào đều có chút nụ cười quỷ dị. Chuyện này vẫn là chờ đấu giá hội kết thúc nói sau đi, đến lúc đó các ngươi nếu là còn dám mời ta, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ một cái. Trong lòng Lâm Thương hơi nghi hoặc một chút, mới vừa muốn mở miệng, chỉ nghe thấy sàn bán đấu giá lối vào truyền đến một trận thanh thúy chuông đồng vang. Đó là vào tràng tín hiệu, ngay sau đó, phụ trách hướng dẫn tu sĩ liền cao giọng hô: "Các vị đạo hữu, đấu giá hội sắp mở màn, mời cầm lệnh bài đến nhập khẩu nghiệm minh thân phận, có thứ tự vào tràng." Đám người nháy mắt rối loạn lên, nhộn nhịp hướng về hướng nhập khẩu dũng manh lao tới. Lâm Thương cười đề nghị: "Tiểu hữu không bằng theo chúng ta cùng nhau đi tầng 2 bao xương liền ngồi, cũng tốt thanh tĩnh chút." Ánh mắt Chu Thánh đảo qua chen chúc lôi bảo, hắn không nhiều do dự, nhẹ nhàng gật đầu. "Cũng tốt." Một đoàn người sau khi ngồi xuống, không bao lâu, Lâm Thương liền lại lần nữa mở ra máy hát, là Chu Thánh giới thiệu lần đấu giá hội này mấy thứ đáng giá lưu ý vật đấu giá. "Tiểu hữu, lần này có kiện huyết ngọc thủy phải trọng điểm nhìn xem, vật này hạch tâm nhất hiệu lực và tác dụng chính là vững chắc cảnh giới, giống ngươi tuổi như vậy liền có tu vi như thế, cảnh giới khả năng sẽ có chút phù phiếm nhưng mà..." Hắn lời còn chưa nói hết, cửa bao xương rèm vải đột nhiên bị người theo bên ngoài vấn lên, một trận nhàn nhạt lạnh hương bay vào. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị mặc màu ửng đỏ váy sa nữ tử chính vén rèm mà vào. Nữ tử trên thân váy sa mỏng như cánh ve, váy theo bước chân của nàng nhẹ nhàng lắc lư, lộ ra một đoạn trắng non như ngọc mắt cá chân. Lâm Thương thấy người tới là nàng, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, không biết Tô đạo hữu cái này đến là có chuyện gì. Tô Liên lại không có tiếp hắn lời nói, chỉ che miệng suy suy cười khẽ hai tiếng, ánh mắt rơi vào ngồi ngay ngắn bất động trên người Chu Thánh. Nàng dưới chân nhẹ nhàng, gót sen luyện chuyển hướng Chu Thánh đến gần. "Tiền bối, nô gia tùy tiện đi bảo, không có quấy rầy ngài hào hứng a." "Không biết, nô gia có thể tại ngài ngồi xuống bên người sao?" Lúc nói chuyện, nàng ánh mắt lưu chuyển, đầu ngón tay nhẹ nhàng đạch qua mép bàn, liền ngự khí đều mang theo vài phần tận lực mềm dẻo. Chu Thánh dương mắt nhìn hướng nàng, ánh mắt lộ ra rất là khắc chế. Tô Liên thấy thế, dứt khoát hướng phía trước lại đụng đụng, xa tay áo khẽ động, âm thanh cũng càng thêm nũng nịu mềm mại. "Tiền bối nếu là thật sự không nghĩ lý nô gia, ngày hôm qua lại vì sao nhìn chằm chằm vào nô gia nhìn?" Lâm Thương gặp Chu Thánh một bộ nhẫn mại biểu lộ, chỉ cho là hắn là trẻ tuổi nóng tính, đã nhanh chịu đựng không được Tô Liên mị thuật đầu độc. Vì vậy, hắn lúc này lạnh giọng mở miệng, muốn thay Chu Thánh giải vây. "Tô đạo hữu, còn mời ngươi tự trọng." Tô Liên lại như không nghe gặp hắn lời nói, thân thể hơi nghiêng về phía trước, liền muốn túi người góp đến bên thai Chu Thánh. Người đến một làn gió thơm xông vào mũi, mặt của Chu Thánh cũng đi theo đỏ lên. Người quen biết hắn đều biết rõ, đây là hắn đã nhẫn mại đến cực hạn biểu hiện. Thứ hôm qua, hắn liền nhìn nữ nhân này khó chịu. Huyền Chiêu Thạch biến thành đen không nói, nàng còn tại cái kia kỹ nữ bên trong kỹ nữ tức giận, nếu không phải trở ngại tội thành quy củ, lúc ấy hắn liền phải làm thịt con hàng này. "Tiền bối, nô gia nhìn ra được, ngài nhận phải vất vả, muốn hay không nô gia giúp ngài phóng thích một cái đâu?" "Cũng tốt, tới đi, liền hiện tại." Tô Liên nghe vậy sững sờ, nàng vô ý thức muốn đuổi theo hỏi tại cái này, có thể tiếng nói còn chưa kịp xuất khẩu, liền thấy Chu Thánh nắm đấm đã đến trước mắt. Nàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người nháy mắt tựa như giống như diều đứt dây về sau bay rất ra ngoài. Ầm ầm, thân thể của nàng liên tiếp đập xuyên mấy gian bao xương ngăn cách, cái bàn vỡ vụn, cùng mọi người tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, toàn bộ tầng 2 nháy mắt loạn cả một đoàn. Tất cả mọi người đều đầy mặt kinh ngạc nhìn hướng động tĩnh truyền đến phương hướng. Ai cũng không ngờ tới, lại có người can đảm dám ở chỗ này gây rối. Mà trong bao xương, thanh một cốc mọi người cũng là một mặt trợn mắt há hốc mồm. Chu Thánh tu hồi nằm đấm, bất đắc dĩ thở dài. "Ta rõ ràng đã rất khắc chế, vì sao cần phải bức ta hiện tại liền động thủ đâu?" Chu Thánh lúc đầu đích thật là nghĩ làm giết người Chu Tâm cái kia một bộ, muốn để Tiêu Hàn Sơn chính mình đánh phá quy củ. Có thể kế hoạch về kế hoạch, Chu Thánh từ trước đến nay không phải sẽ ủy khuất chính mình người. Cái này đơn được đà lần tới, hắn là thật nhịn không được. Chương 406, đấu giá hội chương 406, đấu giá hội bành bành bành, rất nhanh, nghe đến động tĩnh bọn hộ vệ liền vọt tới cửa bao xương. Còn không chờ bọn họ mở miệng hỏi thăm, Lâm Thương liền chủ động tiến lên giải thích nói: Ta chính là Thanh Mục Cốc Lâm Thương, việc này cũng không phải là Chu Tiểu Hữu tìm cớ gây sự, mà là Tô Liên trước xâm nhập chúng ta bao sương, còn cần mị thuật dây dưa Chu Tiểu Hữu lúc này mới bị vội vã phản kích. Nói xong, hắn nghiêng người tránh ra, lộ ra sau lưng Tịch Tiêu Tiêu ba người. Ba người mặc dù còn không có từ trong lúc khiếp sợ hoàn toàn chậm qua thần, nhưng nghe đến trưởng lão lời nói, vẫn là cùng kêu lên gật đầu. Chúng ta đều là có thể làm chứng. Bọn hộ vệ thấy thế, sắc mặt đồng loạt khẽ giật mình. Liên quan đến ba tông, đây cũng không phải là bọn họ những này bình thường hộ vệ có thể xử lý. Đúng lúc này, Tiêu Hàn Sơn dẫn người chạy tới nơi này. Ánh mắt đảo qua đầy đất bừa bộn ngăn cách lúc, lông mày của hắn có chút nhíu lên. Trên Lâm Thương phía trước một bước, chắp tay hành lễ nói: "Tiêu thành chủ minh giám, Tô Liên xâm nhập lúc, ta cùng Tiêu Tiêu, còn có cái này hai tên đệ tử đều là tại hiện trường, thấy tận mắt nàng dùng mị thuật dây dưa Chu Tiểu Hữu, ngôn ngữ ngạo lớn đến cực điểm. Tiểu Hữu không thể nhịn được nữa mới động thủ, nếu là đổi người khác, sợ rằng đã sớm bị nàng mị thuật khống chế." Nghe vậy, Tiêu Hàn Sơn không có lập tức nói tiếp, trầm mặc một lát phía sau, hắn ánh mắt cái này mới chậm rãi rơi ở trên người của Chu Thánh. Cặp con mắt kia bên trong ôn hòa triệt để rút đi, chỉ còn lại lạnh lẽo dò xét. Tiêu Mỗ cả gan hỏi một câu, Chu Tiền Bối chuyến này đặt chân tội thành, sợ là không chỉ vì cuộc bán đấu giá này, mà là hướng về phía ta Tiêu gia đến a. Tiếng nói vừa ra, trong bao xương bầu không khí đột nhiên kéo căng. Chu Thánh chậm rãi mở miệng. "Không chỉ." Nghe vậy, Tiêu Hàn Sơn không những không giận mà còn cười, nhếch miệng lên một vệt lạnh buốt độ cong. "Tốt một cái không chỉ." Tiêu Mỗ liền rửa mắt mà đợi, nhìn xem Tiền Bối dám nói lời này, đến cùng có cái gì dựa vào. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền mang hộ vệ đi ra ngoài. Theo tiếng bước chân đi xa, cuộc náo kịch này cuối cùng lắng lại. Lâm Thương nhìn xem Chu Thánh, lông mày vẫn hơi cau lại. "Tiểu Hữu, ngươi cũng không tránh khỏi quá lỗ mãng, Tiêu gia bối cảnh đồng thời không đơn giản, lão phu quên ngươi một câu, về sau vẫn là tận lực không nên trêu chọc tốt." "Không đơn giản? Làm sao cái không đơn giản pháp?" "Tiểu Hữu có biết, Tiêu gia cùng Tịnh Không Tiền viện giáp thiện đại sư giao tình không ít." Lâm Thương vốn cho rằng Chu Thánh nghe sẽ sinh ra mấy phần kiên kỵ, không ngờ tới Chu Thánh chỉ là hứng hờ ngẩng lên mắt. "Không biết, bất quá không quan hệ, giáp thiện đã chết, a, nói cho đúng, không chết chính là." Cái này vừa nói, Lâm Thương nháy mắt cương tại nguyên chỗ, hai mắt trợn tròn xoe, đầy mặt đều là khó có thể tin. Tịch Tiêu Tiêu cùng hai tên đệ tử khác cũng cả kinh há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. "Nhỏ, Tiểu Hữu, ngươi nói cái gì? Giáp Thiện đại sư thật chết rồi?" Mặc dù từ hôm qua liền có lời đồn đại nói Giáp Thiện đại sư bỏ mình một chuyện, có thể là căn bản liền không ai tin a, nếu biết rõ, toàn bộ Thanh Mang Tinh tổng cộng liền ba tôn vạn tượng cảnh đại năng. Giáp Thiện đại sư liền là một cái trong số đó, võ giả tầm thường liền tới gần hắn tư cách đều không có, người nào lại có bản lĩnh có thể giết chết hắn? Chu Thánh gật gật đầu, "Ân, ta giết." Hắn nói đến hời hợt, có thể rơi vào Lâm Thương chờ trong hai người, lại giống như kinh lôi nổ vang. Một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng gọt mấy người đỉnh đầu. Không chỉ là bởi vì thực lực của Chu Thánh, càng là vì Giáp Thiện có thể được công nhận chính đạo khôi thủ một trong. Chu Thánh giết hắn, cái kia chẳng phải tương đương với đứng ở toàn bộ chính đạo mặt đối lập. Lâm Thương lập tức nghĩ đến tại bên ngoài hội trường lúc, Chu Thánh nói chờ đấu giá hội kết thúc, nếu là còn dám mời hắn đảm nhiệm khách khanh trưởng lão, hắn sẽ suy nghĩ thật kỹ một cái. Lúc ấy hắn còn không quá lý giải ý của Chu Thánh. Nguyên lai, hắn là tính toán tại đấu giá hội trong đó, cùng bọn hắn ngả bài giết Giáp Thiện trưởng lão sự tình. Lúc này, Lâm Thương cũng có chút do dự, có thể giết Giáp Thiện, nói do thực lực của Chu Thánh tuyệt đối khủng bố đến cực điểm. Có thể Giáp Thiện đại sư chết, tạo thành phong ba tuyệt không phải đơn giản liền có thể lắng lại. Chu Thánh hiện tại tuyệt đối đã thành chính đạo công địch. Nếu thật là để hắn đảm nhiệm khách khanh trưởng lão, đây đối với Thanh Mục Cốc mà nói, không nhất định là chuyện tốt. Việc này can hệ trọng đại, hắn đành phải vội vàng cùng cốc chủ đưa tin. Liên tại Lâm Thương chờ đợi trả lời chắc chắn lúc, một tiếng rung khắp toàn trường huyền thiết trung vang vang lên. Ngay sau đó, một đạo trung khí 10 phần âm thanh truyền khắp toàn trường. "Các vị đạo hữu, chờ lâu." Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bàn đấu giá trung ương, một vị mặc cám văn cẩm bào lão giả chậm rãi đi lên đài. Lão giả đưa tay hướng về dưới đài yếu ớt ấn xuống một cái, chờ toàn trường triệt để yên tĩnh, mới tiếp tục mở miệng. "Lão phu họ Chu, là lần này đấu giá hội chủ phách. Hôm nay chúng ta không nói nghi thức xa giao, chỉ nói bà bối. Từ linh tài đến pháp khí, từ đan dược đến công pháp, chỉ cần chư vị linh thạch đầy đủ, liền có thể đem vật trong lòng mang về nhà. Không nói nhiều, trước hết mời bên trên chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá." Làm thị nữ đi đến giữa đài, Chu lão vén lên trên khay tất đen vài nhúng lúc, toàn trường nháy mắt yên tĩnh. Khay trung ương ám kim tơ lụa bên trên, yên tĩnh nằm một đóa lớn chừng bàn tay linh chi. Toàn thân đỏ thẫm như đang cháy mạnh dung ngọn lửa, liền ô che biên giới đều hiện ra vụn vật kim quang, liền mấy chục trượng bên ngoài đều có thể cảm nhận được cỗ kia tinh thuần lại nóng rực linh lực. Một lát yên tĩnh phía sau, toàn trường nháy mắt bạo động. Xích diễm bân chi, cái này thế nào lại là kiện thứ nhất vật đấu giá? Đúng vậy à, phía trước không phải đều truyền, cái này xích diễm bân chi là lần này áp trục trọng bảo sao? Làm sao sẽ nâng lên phía trước nhất? Tinh La Thương hội đây là làm cho gì? Chẳng lẽ là còn có so cái này lợi hại hơn bà bối? Tiếng nghị luận bên trong, một đạo thu kịch âm thanh đột nhiên từ lầu hai bao xương truyền ra. "Lão phu Thiên Nguyên Ma Tôn, cái này xích diễm bất trì, là ta xung kích bắt trọng gấp thiếu đồ vật, mong rằng các vị đạo hữu cho chút thể diện, chớ muốn cùng ta tranh đoạt." Nghe vậy, dưới đài không ít người lập tức đổi sắc mặt. Ai cũng biết, Thiên Nguyên Ma Tôn tu vi đã đạt cửu giai thất trọng, mà còn thủ đoạn cực kỳ ngoan lệ, là có tiếng phát rồ. Đây là tại tội thành, có Tiêu Hàn Sơn tại hắn không dám thả lời hung ác, chỉ nói là cho chút thể diện. Nếu là đổi địa phương khác, vậy coi như là uy hiếp trắng trợn. Rất nhanh, lại một gian bao xương bên trong truyền đến một đạo cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ngàn Nguyên lão quỷ, đấu giá hội coi trọng người trả giá cao được, ngươi muốn dựa vào tên tuổi đẻ người, sợ là tìm sai chỗ. Thiên Nguyên Ma Tôn nghe xong thanh âm này, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Thương Tùng lão thất phu, ngươi nhất định muốn cùng ta đối nghịch. Nghe vậy, mọi người cũng đoán được lời mới vừa nói người, chính là chính đạo cao thủ Thương Tùng Tản Nhân, tu vi đồng dạng cũng là cửu giai thất trọng. Không phải đối nghịch, là trông coi quy củ. Âm thanh của Thương Tùng Tản Nhân rất là cũ bình thản, đấu giá hội từ trước bằng linh thạch nói chuyện, ngươi muốn dựa vào tên tuổi làm cho tất cả mọi người nhượng bộ, ta Thương Tùng tuyệt không đáp ứng. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn đến vô số chính đạo cao thủ phụ họa. Mà theo sát phía sau, cũng có ma đạo yêu nhân tại cái kia âm dương bạch khí. Liên tại chính ma song phương dương cung bạc kiếm lúc, một đạo thanh âm uy nghiêm dường như sấm sét nổ vang toàn trường. Đủ rồi, chư vị là quên ta tội thành quy củ không được. Ánh mắt Tiêu Hàn Sơn đảo qua toàn trường, vô luận là khí thế hung hăng Thiên Nguyên Ma Tôn, vẫn là trợn mắt nhìn Thương Tùng Tản Nhân, đều vô ý thức thu liễm khí tức. Đấu giá hội đều bằng bản sự, nếu ai còn dám mở miệng uy hiếp, đừng trách Tiêu Mộ theo vi phạm tội thành quy củ xử lý, trực tiếp trục xuất tội thành, vinh thế không được bước vào. Tiếng nói vừa ra, toàn trường nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tiêu Hàn Sơn cái này mới nhìn hướng trên đài Chu lão, thản nhiên nói, đấu giá hội tiếp tục. Chu lão xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cao giọng nói, Xích Diễm Vân chi giá quy định 100 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 vạn, hiện tại chính thức bắt đầu đấu giá. 110 vạn. Thiên Nguyên Ma Tôn cái thứ nhất mở miệng. Theo sát phía sau liền lại có người đi theo kêu giá, 120 vạn, 150 vạn. Không đợi Thiên Nguyên Ma Tôn mở miệng, tầng hai một gian khác bao xương đột nhiên báo ra giá tiền cao hơn. Giá cả giống ngồi hỏa tiễn tăng vọt, bất quá ngắn ngủi mấy hơi liền đột phá 200 vạn trung phẩm linh thạch. Tầng hai chỗ sâu nhất khắc lấy tiêu chữ trong bao xương, Tiêu Giá khỏe miệng chậm rãi câu lên một vẻ tiêu ý đem Xích Diễm Vân Chi từ áp trục nâng lên mở màn, là hắn hướng Tinh La Thương hội nâng đề nghị. Đấu giá hội muốn tiến hành 2 canh giờ, hắn cũng không có kiên nhẫn chờ lâu như vậy. Rất nhanh, kiểm tra hai người người nào nhục thân cường độ càng hơn một bậc cơ hội sắp đến. Chương 407, ngươi không xứng làm đạo của ta bằng hữu. Chương 407, ngươi không xứng làm đạo của ta bằng hữu. Mãi đến báo giá đi tới 300 vạn trung phẩm linh thạch thời điểm, Chu Thánh vị trí số 6 trong bao xương, Tịch Tiêu Tiêu mới rốt cục từ giác thiện bỏ mình trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nàng nguyên bản trong suốt đôi mắt giờ phút này đỏ bừng một mảnh. Tiền bối, ngươi vì sao muốn giết giác thiện đại sư? Đương nhiên là bởi vì hắn làm đủ trò xấu, là cái 10 phần yêu tăng, không có khả năng. Tịch Tiêu Tiêu bỗng nhiên lên giọng, giác thiện đại sư cả đời chém ma hộ đạo, bao nhiêu người nhận qua ân huệ của hắn, ngươi làm sao có thể như thế nói xấu hắn? Lâm Thương cũng không nhịn được mở miệng phụ họa. Tiểu hữu, giác thiện đại sư thanh danh tại Thanh Mang Tinh tiếng lành đồn xa, mà còn hắn còn cứu qua Tiêu Tiêu tính mệnh, hắn không thể nào là trong miệng ngươi người như vậy. Nghe vậy, Chu Thánh nhíu mày, các ngươi hẳn là bị hắn lừa gạt, hắn chính là yêu tăng, không tin ngươi hỏi tài xế của ta. Chính Nguyên gật đầu nói, tiền bối nói không sai, ta có thể chứng minh. Nói hiệu nói vượng. Tịch Tiêu Tiêu nháy mắt không kiềm chế được nỗi lòng, đỏ bừng đôi mắt bên trong tràn đầy bi phẫn cùng khó có thể tin. Ngươi là hắn người, tự nhiên giúp đỡ hắn nói chuyện. Ta không tin. Giáp Thiện đại sư từng cứu mạng của ta, cứu qua thật nhiều người mệnh, các ngươi dựa vào cái gì như thế nói xấu hắn? Đúng lúc này, một đạo to báo giá âm thanh rõ ràng truyền vào, 500 vạn. Chu Thánh động tác dừng lại, Tịch Tiêu Tiêu cùng Lâm Thương cũng vô ý thức ngừng tranh chấp. Trong hội trường sớm đã rơi vào tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía tầng 2 ở giữa nhất ở giữa bao xương. Vừa rồi giá cả mới vừa phá 400 vạn, đấu giá người đã lắc đắc không có mấy. Người nào cũng không ngờ tới, lại có người trực tiếp đem giá cả kéo đến 500 vạn. Mấu chốt nhất là, vừa rồi âm thanh của Tiêu Hàn Sơn chính là từ cái kia ghế lô truyền ra tới. Trên đài Chu lao cứng mấy giây, mới nắm chặt một truy cao giọng kêu. Số 1 bao xương, giá 500 vạn trung phẩm linh thạch. Còn có cao hơn sao? 500 vạn trung phẩm linh thạch là khái niệm gì? Đó là Thanh Mang Tinh nhất lưu tông môn mấy chục trên trăm năm tích góp, là bình thường cựu giai võ giả cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể để giành được tài phú. Mọi người dưới đài toàn bộ đều sôi trào. Ôi trời ơi, 500 vạn. Tiêu thành chủ đây là dốc hết vốn liếng. Top 300 vạn thời điểm, ta còn cảm thấy không sai biệt lắm đến đỉnh đâu, không nghĩ tới Tiêu thành chủ vừa mở miệng chính là 500 vạn. Ai, sớm biết Tiêu thành chủ cũng muốn xích Diễm Vân Trì, ta liền không nên tới góp cái này náo nhiệt. Chu lão đảo qua toàn trường, gặp tất cả mọi người không có động tĩnh, đang chuẩn bị mở miệng kêu 500 vạn, lần thứ nhất. Lại không ngờ tới một giây sau, một đạo nữ tử âm thanh đột nhiên vang lên. 510 vạn. Toàn trường nháy mắt chấn động. Ánh mắt mọi người bá đồng loạt nhìn về phía âm thanh nơi phát ra, đầy mặt ngạc nhiên. Trên đài Chu lão càng là hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Số 6 bao xương, giá 510 vạn trung phẩm linh thạch. Còn có cao hơn sao? Ồn ào rơi xuống, phòng đấu giá nguyên bản bình tĩnh khí tức đột nhiên lạnh mấy phần. Một luồng áp lực vô hình từ lầu các phương hướng số 1 bao xương chậm rãi tản ra, phòng đấu giá nguyên bản bình tĩnh khí tức đột nhiên lạnh mấy phần. Đó là Tiêu Hàn Sơn khí tức. Người nào đều có thể rõ ràng nhìn ra được hắn tức giận. Cùng toàn trường khẩn trương hoàn toàn khác biệt, tâm tình của Tiêu Gia quả thực xưng là nhạy cẫng. Hắn lúc đầu còn tưởng rằng đã xảy ra biến cố gì, hay là Chu Thánh nghe nói chuyện của quán Nhật Toa, không dám ở tội thành lô mãng nha. Nhưng bây giờ, Chu Thánh cuối cùng xuất thủ. Mà giờ khắc này, Chu Thánh vị trí số 6 trong bao xương, bầu không khí so phía ngoài băng ngưng trầm hơn. Vừa rồi Tiêu Gia Trịnh Nguyên Chính khoanh tay đứng ở một bên. Chu Thánh nhìn xem Tịch Tiêu Tiêu, trong ánh mắt không có ngày hôm qua thưởng thức, chỉ còn lại băng lãnh sắc bén. Ghế ngồi đạo hữu, ngươi đây là quyết tâm muốn thay cái kia yêu tăng nói chuyện sao? Ta không cho phép ngươi lại kêu giác thiện đại sư là yêu. Tịch Tiêu Tiêu lời còn chưa dứt, liền cảm giác bóng người trước mắt nhoáng một cái. Một giây sau, Chu Thánh đã tinh chuẩn giữ lại cổ của nàng. Bàn tay kia lạnh buốt cứng rắn, đốt ngón tay có chút dùng sức, nháy mắt giữ lại hô hấp của nàng. Lâm Thương bị kinh hãi đến sắc mặt trắng bệnh, liền vội vàng tiến lên một bước. "Tiểu Hữu, còn mời thủ hạ lưu tình, Tiêu Tiêu chỉ là nhớ kỹ giác thiện ân cứu mạng, nhất thời hồ đồ." Hắn một bên nói, một bên lén lút dùng ánh mắt ra hiệu Tịch Tiêu Tiêu chịu thua. Chu Thánh cũng không để ý tới, vẫn như cũng là lạnh lùng nhìn xem Tịch Tiêu Tiêu. "Cho nên, ngươi vẫn là muốn chất vấn Chu Mỗ phán đoán sao?" Tịch Tiêu Tiêu dùng hết chút sức lực cuối cùng, thanh âm nhỏ giống mũi bẩn. "Đại sư." Không phải yêu tăng đúng lúc này, bên ngoài dạp đột nhiên chuyển đến Chu lão nâng cao âm thanh, mang theo vài phần khó có thể tin. "Chữ Thiên số 1 bao xương, ra giá 600 vạn trung phẩm linh thạch. Còn có cao hơn sao?" Đứng ở một bên Trịnh Nguyên vô ý thức muốn mở miệng kêu 610 vạn lại bị Chu Thánh trước một bước đánh gãy. Nhàm chán náo kịch nên kết thúc. 1000 vạn. 1000 vạn. Bên ngoài dạp nháy mắt buộc phát ra rung trời tiếng kinh hô, toàn trường lại lần nữa rơi vào chấn động. Đây cũng không phải là cùng Tiêu Hàn Sơn đòn khiêng bên trên đơn giản như vậy, cái này căn bản là hoàn toàn không có cầm Tiêu Hàn Sơn coi ra gì à. Liên chủ trì qua vô số lần đấu giá hội âm thanh của Chu lão đều có chút lơ mơ. 6, số 6 bao xương ra giá 1000 vạn trung phẩm linh thạch. Còn có cao hơn sao? Cuối cùng, Tiêu Hàn Sơn ngồi không yên. Xích Diễm Vân Chi có thể là liên quan đến nữ nhi của hắn tính mệnh, đây là hắn nhất định phải đổ bận. Chu tiền bối, tùy ý báo giá có thể là làm trái đấu giá hội cùng tội thành quy củ, nếu là tiền bối móc không ra nhiều linh thạch như vậy, cái kia Tiêu Mộc nhưng muốn theo quy củ làm việc. Trên đài Chu lão kịp phản ứng, vội vàng phụ họa. Tiêu thành chủ nói cực phải. Ngàn vạn cấp linh thạch cần tại chỗ hành nghiệm, còn mời số 6 bao xương Chu tiền bối phối hợp. Các loại, ta trước xử lý một việc. Tiếng nói vừa ra, Chu Thánh một lần nữa nhìn hướng trong tay Tịch Tiêu Tiêu. Hắn chậm rãi lắc đầu, khắp khuôn mặt là thất vọng. Ta hiểu được, ngươi cùng cái kia yêu tăng sớm có cấu kết, chắc không được Huyền Chiêu Thạch kiểm tra đo lường không đi ra ngươi phạm vào chuyện ác. Ngươi lừa ta, ngươi căn bản không xứng làm đạo của ta bằng hữu. Tất nhiên ngươi như thế che chở cái kia yêu tăng, cái kia ngươi liền bồi hắn cùng chết ta. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Chu Thánh đầu ngón tay lực đạo đột nhiên tăng gọn. Chỉ nghe két một tiếng vang dọn, thân thể của Tịch Tiêu Tiêu bỗng nhiên kéo căng, lập tức giống chặt đứt dây như tượng gỗ mềm xuống dưới. Tịch sư tỷ, cơ hồ là cũng trong lúc đó, trong bao xương hai đạo gầm thét đột nhiên nổ vang. Còn không chờ mọi người nghi hoặc phát sinh cái gì, một giây sau, oeng, một tiếng vang thật lớn nổ tung. Gạch đá vẩy ra đồng thời, hai tên thanh một cốc đệ tử thi thể trực tiếp bay ra, đập ầm ầm rơi vào trên đài đấu giá. 3400 lễ vật tăng thêm đã bổ chương 408, đại bá, cứu ta. Chương 408, đại bá, cứu ta. Sẽ giữa sân, cái kia hai cố thanh một cốc đệ tử thi thể co rúm ở trên mặt đất, máu tươi chính theo vài áo tràn đầy mở. Toàn bộ phòng đấu giá như bị nhấn xuống tạm dừng chốt, chỉ còn lại kiềm chế trầm mặc. Mọi người dương mắt nhìn hướng số 6 bao xương, chỉ thấy vỡ vụn vách tường phía sau, một đạo thiếu niên thân ảnh chỉ hoãn bước ra ngoài. Mắt vàng đảo qua toàn trường, mọi người toàn bộ đều theo bản năng về sau rụt rụt. Âm thanh của Tiêu Hàn Sơn mang theo kiềm chế tức giận, hắn hận nhất không tuân quy của người. "Chu Thánh, ngươi dám tại tội thành trước mặt mọi người giết người, trong mắt nhưng còn có nửa điểm tội thành quy củ. Đi mụ hắn quy củ. Rõ ràng ta nói như vậy quy củ. Cái này đơn vậy mà còn dám lừa gạt ta tình cảm." Chu Thánh đời này hận nhất hai dạng đồ vật, một là trợ trụ vi ngược giả nhân giả nghĩa người, hai là dám lừa gạt hắn người. Tịch Tiêu Tiêu mà lại hai loại đều chiếm. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, cách đó không xa bao xương đột nhiên bộc phát một trận cười to. Ha ha ha. Hảo tiểu tử, đủ điên cuồng. Cái này tính tình, lão phu thích. Tiếng cười chưa rơi, cái kia bao xương màn che liền bị bỗng nhiên vén lên, Thiên Nguyên Ma Tôn lớn bước ra ngoài. Hắn một thân áo bào đen trong không khí bay phất phới, quanh thân mang theo quen có kiệt ngạo khí tràng. Quy củ chó má gì, lão tử đã sớm nhìn xem khó chịu. Hắn vừa đi vừa mắng, chờ đi mau đến Chu Thánh trước mặt, đáy mắt của hắn nổi lên mấy phần đối hậu bối thưởng thức, ngữ khí cũng cực kỳ thân thiện. Hảo tiểu tử, hôm nay lão phu liền bồi ngươi lại náo một trận. Nói xong, hắn liền rất là tự nhiên giơ tay lên, nghĩ vô vô Chu Thánh bà bay, lấy đó của vũ. Ở đây người trong chính đạo cũng tất cả đều là trong lòng căng thẳng. Hôm nay trình diện người trong ma đạo không phải số ít, nếu là thật để bọn họ mượn việc này liên hợp lại, tất nhiên sẽ là một tràng máu chảy thành sông hỗn chiến, đến lúc đó người nào đều không chiếm được lợi ích. Nhất định phải ngăn cản hai người này kết minh, ổn định tràng diện mới được. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn nghĩ ra đối sách, một giây sau, làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên một màn xuất hiện. Tay của Thiên Nguyên Ma Tôn còn không có đụng phải Chu Thánh bà bay, một đạo hắc mang đột nhiên bay qua, nhanh đến mức chỉ còn một đạo tàn ảnh. Mọi người còn không thấy rõ là cái gì, liền thấy động tác của Thiên Nguyên Ma Tôn đột nhiên cứng đờ. Sau đó cả người trực tiếp từ giữa đó một phân thành hai, máu tươi lẫn vào nội tạng nháy mắt rọi tại trên mặt đất. Chu Thánh cụp mắt liếc mắt trên đất tàn khu, mắt vàng bên trong không có nửa phần gợn sóng. Thật không biết ngươi tại trang cái gì, bờ vai của ta cũng là ngươi loại này phế vật có thể đập. Rõ ràng không có áp dụng bất luận cái gì thao tác, liền ngăn cản hai người liên minh. Có thể người trong chính đạo trong lòng căn bản không có nửa điểm vui sướng, ngược lại từ lòng bàn chân dâng lên một cỗ hơi lạnh thấu xương. Thiên Nguyên Ma Tôn là ai? Đó là tại ma đạo hành hành nhiều năm nhân vật hung ác, càng là thực sự quan đạo cảnh thất trọng. Nhưng còn bây giờ thì sao, như thế một tôn ma đạo cao nhân lại bị người trực tiếp cho dây. Liên tại toàn trường còn đắm chìm trong khiếp sợ lúc, một tiếng mang theo trào phúng cười khẽ đột nhiên bạch phá tĩnh mịch. Theo tiếng kêu nhìn lại, Tiêu Giá chính ôm lấy khóe miệng, trong mắt đốt hừng hực chiến ý thật biết chăng bức, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tụt cùng mạnh bao nhiêu. Vừa dứt lời, Tiêu Giá quanh thân khí huyết đột nhiên cuộn. Một cỗ cường hành đến cơ hồ ngưng tụ là thực chất khí tức, từ trong cơ thể hắn nổ tung. Ngay sau đó, sau lưng của hắn hư không bắt đầu rung động. Một giây sau, sáu đạo cô đọng như thực chất màu vàng vòng ánh sáng chậm rãi hiện lên. Theo vòng ánh sáng thuận kim giờ chuyển động, từng vòng nặng nề uy áp giống như thủy triều khuyết tán ra đến. Còn có cao thủ, là Tiêu Thành chủ chất tử. Khí tức của hắn sao sẽ như vậy khủng bố? Người này vừa dứt lời, một gian bao xương bên trong đột nhiên bộc phát kinh hô, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Đây là cựu chuyển bất diệt thân. Sáu đạo kim luân đều hiện, đây là thứ sáu chuyển cảnh giới. Hắn nhục thân cường độ đủ để so sánh vạn tượng cảnh đại năng. Mà còn, chỉ cần không phải nhận lấy vết thương chí mạng, hắn nhục thân liền có thể tự mình cất lại, không bao lâu nữa liền có thể khôi phục chiến lực, quả thực là đánh không chết tường đồng vết sắt. Tiêu Dã nghe đến mọi người sợ hãi thán phục, khóe miệng tiểu ý càng tăng lên. Tiểu Dã, ngươi đến cùng đang làm gì a? Đừng đi qua, ngươi sẽ chết. Nghe chúng ta, Tiểu Dã. Đừng, tuyệt đối đừng. Được nghe thức hải bên trong Dạ Thanh Liệt cùng Giác Thiện khuyên can, hắn liền mí mắt đều không ngẩng một cái. Một giây sau, phía sau sáu đạo kim luân đột nhiên ra tốc chuyển động, vòng thân huyền ảo đường vân sáng lên chói mắt kỳ quang. Chỉ nghe quanh một tiếng, mạnh mẽ khí lưu nổ tung. Tiêu Dã thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ lưu lại một đạo màu vàng kim nhàn nhạt tàn ảnh. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy hoa mắt. Trở lại nhìn chăm chú lúc, cái kia vừa rồi còn khí thế như hồng thân ảnh, đã bị Chu Thánh một tay xách theo cái cổ nâng giữa không trung, hai chân cách mặt đất loạn đạp, rất giống chỉ bị tóm lấy gà con. Toàn trường tĩnh mịch, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều là một mặt một bước. Bị xách giữa không trung Tiêu Dã càng là bối rối. Hắn không nghĩ tới, chính mình nhất định phải được một kích, kết quả liền Chu Thánh góc áo đều không có đụng phải. Chính mình còn như cái con gà con giống như bị xách theo. Chu Thánh cụp mắt nhìn hắn, ngươi đang làm cái gì máy bay? Lời này triệt để chọc nát Tiêu Dã sau cùng của cường, cũng đốt lên sợ hãi của hắn. Đại bá, cứu ta. Tiếng gào thét chưa rơi, một đạo cuốn theo viễn cổ tang thương nặng nề áp đã đột nhiên từ số một bao xương nổ tung. Chu Thánh thực lực quá mức cường hãn, ở đây không người có thể địch, thêm nữa Tiêu Dã còn trên tay hắn. Tiêu Hàn Sơn không chút do dự, trực tiếp lấy ra quán nhật tòa. Chỉ một cái chớp mắt, cả tòa phòng đấu giá tia sáng đột nhiên bị rút kéo. Toàn thân trắng muốt toa thân nháy mắt bộc phát ra vạn đạo kim mang, giống có một vòng mặt trời nhỏ treo giữa không trung. Sau đó chỉ nghe ông một tiếng, quán nhật tòa đột nhiên phá không, mang theo một cỗ không cho kháng cự nghiền ép thế, lao thẳng tới Chu Thánh lồng ngực mà đi. Tốc độ nhanh đến đột phá thị giác cực hạn, dọc đường không gian đều bị kéo ra tinh mịn nhăm nheo. Chu Thánh con ngươi đột nhiên co lại, còn không cần hắn có hành động, quán nhật toa đã không trở ngại chút nào địa động xuyên vào bộ ngực của hắn, tại phía sau hắn chiếu ra một đạo cao khoảng một trượng màu vàng quang ảnh. Tận mắt nhìn thấy một màn này, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh lạnh. Cái này một kích không có người tránh thoát được, cũng không có người gánh vác được. Bọn họ không nghĩ tới truyền ngôn vậy mà là thật. Tiêu Gia, vậy mà thật có một kiện uy lực kinh thế hãi tục siêu cấp chí bảo. Cái này căn bản không phải Thanh Mang Tinh có lẽ có đồ vật. Cho nên bọn họ sau lưng Tiêu Gia có vực ngoại thế lực nâng đỡ, đây cũng là thật. Cái này muốn đập phá quán thiếu niên là thật chọn sai chỗ, mà hắn chết cũng không phải là không có ý nghĩa. Ít nhất giờ phút này tất cả mọi người ở đây đều bị triệt để tỉnh táo, vô luận như thế nào đều tuyệt đối không thể trêu chọc Tiêu Gia. Vừa rồi quán nhật toa không những xuyên thủng lồng ngực của Chu Thánh, liền trái tim của hắn đều bị đánh cho vỡ nát, mà cái này liền là đắc tội Tiêu Gia hậu quả. Có thể hắn thật chết rồi sao? Đáp án, Tiêu Gia là cái thứ nhất biết rõ.